Chương 21, Thọ Khôn có 3 hàng 2, chương 21, Thọ Khôn có 3 hàng 2, mà đổi thành một bên, cái kia đội đem Lưu Khánh Vinh thi thể lôi đi cầm y liễu vệ đi đến một cái hẻm nhỏ ở trong, bọn hắn động tác thuần thục đem Lưu Khánh Vinh thi thể buông xuống, một người trong đó ngồi xổm ở Lưu Khánh Vinh bên cạnh thi thể, hai tay tại Lưu Khánh Vinh trên thân vừa đi vừa về tìm đòi, cuối cùng, ngón tay của hắn đứng tại Lưu Khánh Vinh xương quai xanh vị trí bên trên. Hắn đưa tay ngả vào phía sau, từ bên hông gỡ xuống một cây đao lưỡi đao nhìn qua cực kỳ sắc bén tiểu đao, tay phải nắm chặt chu đao, dưới một đao đi, dứt khoát cắm vào Lưu Khánh Vinh xương quai xanh phía trên. Ngay sau đó, nàng động tác cực kỳ trôi chạy đem Lưu Khánh Vinh xương quai xanh vị trí ra thịt cho mở ra, bên trong là một viên cát sỏi lớn nhỏ hạt châu. Lưu Khánh Vinh lưu lại người hành hung tin tức. Cái này cầm ý liễu vệ thanh âm hơi khô chát chát nói, nội dung bên trong rất lộn xộn, nên là tại cuốn quýt ở trong ghi chép lại. Nội dung là cái gì? Người cầm đầu kia mở miệng hỏi. Là một tấm rất mơ hồ mặt, thấy không rõ hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy tương đối có ký ức điểm hồng ý cùng thiền trượng. Mặt trắng, hồng ý liễu, thiền trượng, linh lực thuộc tính hỏa. Những này tiêu chí đã đem hung thủ thân phận rõ ràng rõ ràng, hỏa tà tăng đạo chính, nguyên lai là hắn, giang hồ truyền văn người này hỏa vân tà công đã đến bình cảnh, chắc không được sẽ bị quá hóa liều đến cướp đoạt cái kia một thuyền xích huyết long sâm, đem giám thị lấy những người khác đồng liêu đều gọi trở về đi, chúng ta tìm tới người. Tốt, tìm tới người, sau đó chính là muốn bắt người. Tại Đại Minh, còn không ai có thể động cầm ý liễu vệ đồ vật không trả giá thật lớn. Chỉ là bọn hắn lúc này cũng không biết, bọn hắn muốn bắt người này có lẽ mãi mãi cũng sẽ không bị bọn hắn tìm được. Hỏa tà tăng đạo chính sẽ một đường chạy án thoát đi ứng thiên phủ, cuối cùng tại chuyện này triệt để định ra nhạc dạo thời điểm lấy một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương thức, oanh oanh liệt liệt chết tại Đại Mạc biên cương. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần thù lao cho đúng chỗ, ngu phu nhân có thể giúp ngươi xử lý tốt hết thảy. Nhiều hoàn mỹ kịch bản, hoàn mỹ đến kỷ cương chỉ có thể nuốt vào ngậm bù hòn này. Thời gian trở lại hiện tại, Bạch Vong Đông cũng là bởi vì cảm giác được Nam Trấn phủ ti nhãn tuyến tất cả đều đã rút đi, cho nên mới sẽ yên lòng lại tới đây. Thọ Khôn có ba hang, bỏ đi rơi hắn hiện tại ở chỗ kia vùng ngoại ô tiểu viện. Bạch Vong Đông ở trong thành bất động sản hết thảy có ba khu. Một chỗ dĩ nhiên chính là hắn thẩm vấn Lưu Khánh Vinh cái kia hầm băng chỗ nhà ở, chỗ kia ngõ nhỏ cùng ngõ nhỏ tương liên, địa hình giao thoa phức tạp, thích hợp nhất chính là thoát khỏi người theo dõi. Mà chỗ thứ hai bất động sản chính là hắn hiện tại thân ở đây càng nhỏ trại viện. Trong nhà này trừ một gian phòng ốc bên ngoài liền rốt cuộc không có những thứ đồ khác. Cả viện tia sáng lờ mờ đến cực hạn, rõ ràng còn là ban ngày, lại biết cho người ta một loại ban đêm cảm giác. Điên đảo hạng. Trong ngõ nhỏ này hoàn cảnh quanh năm lờ mờ, khí hậu ẩm ướt, linh lực mỏng manh. Ở nơi này người đại đa số đều là một chút ở không dậy nổi tốt phòng ở người cùng khổ, hoặc là thân phận bất chính, không có cách nào quang minh chính đại đi tại dưới đáy mặt trời hung ác chi đồ. Đêm tối có thể che lại một tòa thành thị ghê tởm cùng không chịu nổi. Cái này ngõ nhỏ chính là như vậy tồn tại, tại ứng thiên phủ hoa lệ áo ngoài bọc vào, điên đảo hạng tồn tại đơn giản chính là bị vô số người ngầm thừa nhận, vô ý thức lựa chọn lãng quên rơi chỗ bẩn. Sở dĩ đem cứ điểm tuyển ở chỗ này, kỳ thật chính là vì thuận tiện cùng ngu phu nhân bên kia giao dịch. Quỷ thị đồ vật, đại đa số hay là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cùng cái này quanh năm âm u điên đảo hạng kết hợp với nhau, đơn giản lại thích hợp cực kỳ. Biết chỗ này cứ điểm người thuộc về người của ai chỉ có hai cái, một cái là Bạch Vong Đông bản nhân, một cái chính là ngu phu nhân. Bạch Vong Đông cũng không có ý định đem nó nói cho càng nhiều người, lúc trước lựa chọn ngu phu nhân làm duy nhất giao dịch đối tượng nguyên nhân có hai cái, một cái tự nhiên là bởi vì ngu gia tại quỷ thị thực lực đủ cứng, chỉ cần có thể cùng ngu gia thành lập được liên hệ, như vậy trên cơ bản Bạch Vong Đông muốn từ quỷ thị ở trong đổi lấy thứ gì đều có thể bằng ngu phu nhân một người hoàn thành. Thứ hai, cũng là bởi vì ngu gia thực lực đủ cứng, có lúc thực lực phương diện mạnh yếu cũng có thể đại biểu danh tiếng. Ngu gia có thể đem sinh ý làm đến bây giờ tình trạng này, nếu như không tuân thủ chính bọn hắn định ra tới quỷ thị quy tắc, như vậy tuyệt đối sẽ không có hôm nay thành quả. Không nói những cái khác, ngu phu nhân tại giao dịch bên trên thành tín chí ít vẫn là có thể cam đoan. Vô luận là một tuyển xích huyết long sâm, hay là lần này thượng cổ tiên quyết, cũng là có thể đả động ngu phu nhân đồ vật. Chỉ cần lợi ích đúng chỗ, hắn cùng ngu phu nhân liền sẽ là vĩnh viễn sẽ không phản bội lẫn nhau đồng bạn. Nếu quả như thật có một ngày, Bạch Vong Đông bị ngu phu nhân bán rẻ, đó nhất định là có người mở ra so Bạch Vong Đông giá cao hơn nhiều thẻ đánh bạc. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ ngu phu nhân nhân tâm. Nếu như không có khả năng tâm ngoan thủ lạt lời nói, ngu gia tại quỷ thị cũng không có khả năng chiếm cứ nửa giang sơn, thậm chí cuối cùng đem gánh chịu lấy toàn bộ quỷ thị linh chu đều ra mua. Nói thật, nếu không phải chỉ có quỷ thị bên này có thể trong khoảng thời gian ngắn cho hắn cung cấp đại lượng linh tinh, Bạch Vong Đông thật sẽ không lấy dạng này không bền chắc phương thức cùng ngu phu nhân thành lập quan hệ. Tại hắn có ba khu trong cứ điểm, điên đảo hạng cái này trọng yếu nhất, nhưng tương tự, cái này cũng dễ dàng nhất bị hắn cho bỏ qua rơi. Đi vào điên đảo hạng trước cửa, Bạch Vong Đông đã đổi lại một thân trường bào màu đen kịt, đem chính mình che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, kiên quyết không có khả năng bị những người khác nhìn ra thân phận của mình. Hắn mới từ bên hông lấy ra chìa khóa, liền thấy sát vách sân nhỏ cửa gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Đi ra là một cái bị tiểu nữ hài đỡ lấy Lao Thái Thái, Lao Thái Thái có vẻ như con mắt là mù đến, hai mắt vô thần, đi trên đường nhất định phải tiểu nữ hài đỡ lấy mới có thể bình thường hành động. Một già một trẻ này đi ra sân nhỏ phát giác được Bạch Vong Đông thời điểm sửng sốt một chút. Bạch Vong Đông lễ phép cùng hai người gật gật đầu. Hắn cái gật đầu này tiểu nữ hải càng ngây ngẩn cả người, nàng cố gắng nhón chân lên tại Lao Thái Thái bên thai nhỏ giọng nói thứ gì. Lao Thái Thái cũng ngây ngẩn cả người. Tại điên đảo hạng nơi này, cũng không có gặp qua hàng xóm ở giữa chào hỏi tình huống. Hai người tựa như là thương lượng xong một dạng, đồng thời gật đầu hướng phía Bạch Vong Đông bên này đáp lễ. Sau đó, một già một trẻ này liền lẫn nhau đỡ lấy quay người rời đi bên này, một câu đều không có cùng Bạch Vong Đông nói chuyện với nhau. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Bạch Vong Đông cũng không có để ý điên đảo hạng nơi này, liền xem như gặp được lại người kỳ quái cũng không đủ. Mù mắt lao thái tăng thêm cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ tiểu nữ hải, tổ hợp này nếu là đặt ở tu tiên trong tiểu thuyết, cái kia tuyệt tuyệt đối đúng là không đơn giản nhân vật. Hắn làm hàng xóm nói không chừng một ngày nào đó còn có thể đi vừa đi cái gì, cứu hai người một mạng, sau đó để cho hai người nợ một ân tình, dạng này cực kỳ truyền thống kịch bản đâu. Đương nhiên, nợ nhân tình có thể tuyệt đối không nên làm cái gì lao thái thái sắp chết, trước khi chết ủy thác kịch bản. Hắn lại phiền phức, không thích. Đẩy cửa vào, Bạch Vong Đông trực tiếp hướng phía trong phòng đi vào. Ở trong đó, có ngu phu nhân đưa tới giao dịch vật. Chương 22, Thôn Linh, 1, chương 22, Thôn Linh, 1, Bạch Vong Đông coi là ngu phu nhân từ thương nhiều năm trước tới nay nhìn thấy qua đặc thù nhất một khách quen. Linh tinh loại vật này, mặc dù chân quý, mà lại ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí, nhưng đối với người tu hành tầm thường tới nói căn bản chính là vật vô dụng. Linh tinh bên trong thiên địa linh khí là không có cách nào bị nhân thể hấp thu, thứ này bình thường sẽ chỉ ở thôi động cỡ lớn tiên khí thánh vật thời điểm xem như nguồn năng lượng đến sử dụng, tuyệt đại đa số tình huống dưới thuộc về quân dụng vật tư, phổ thông thương gia rất khó có thể kiếm được. Nếu không phải là bởi vì rõ ràng Bạch Vong Đông cầm ý để vệ thân phận, ngu phu nhân thật đúng là sẽ cho rằng giá hỏa này chữ hàng linh tinh là vì tạo phản. Bất quá có tạo hay không phản ngu phu nhân cũng không quan tâm, chỉ cần có thể cho ra nàng thích hợp bằng giá, nàng liền xem như bồi tiếp người khác tạo phản cũng dám làm được. Quỷ thị loại địa phương này chính là không bao giờ thiếu kỳ kỳ quái quái khách nhân. Ngu phu nhân cùng Bạch Vong Đông tự mình giao dịch qua hai lần, mà mỗi một lần Bạch Vong Đông yêu cầu đều là đại lượng linh tinh. Điên đảo hạng trạch viện hai thanh chìa khóa phân biệt bị ngu phu nhân cùng Bạch Vong Đông hai người nắm giữ, dựa theo Bạch Vong Đông nói lên điều kiện, linh tinh sẽ ở giao dịch ngày kế tiếp ban đêm mang đến nơi này, chỗ này rất nhỏ, bản thân liền là một cái giao dịch trạm trung chuyển. Bạch Vong Đông đẩy ra phòng ở cửa, không có điểm đèn, hắn đi thẳng tới giá sách cái khắc bình hoa trước mặt, đưa trong tay dùng để mở ra trạch viện cửa chìa khóa ném vào cái này bình hoa ở trong. Cùng cục một tiếng vang lên. Ngay sau đó, bình hoa bên cạnh giá sách chậm rãi bình di lộ ra phía dưới sáng bóng sàn nhà. Bạch Vong Đông ngồi xổm người xuống, ngón tay trên sàn nhà nhẹ nhàng hoạt động, 2-3 giây đằng sau, hắn dừng lại động tác, ngón tay dừng lại tại trên sàn nhà một vị trí nào đó, dùng sức ấn xuống. Trên sàn nhà bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, sàn nhà hướng phía hai bên tách ra, một cánh cửa ngầm cứ như vậy bị mở ra. Cửa ngầm rất nhỏ, cùng một thời gian khó khăn lắm cũng chỉ có thể dung nạp một người trưởng thành thân thể. Bạch Vong Đông sau lưng tử triều xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu hạ cửa ngầm, đợi vài giây đồng hồ thời gian đằng sau, Bạch Vong Đông lúc này mới từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Thân ảnh của hắn vừa mới biến mất tại trong gian phòng, cửa ngầm liền chậm rãi khép kín, giá sách cũng một lần nữa về tới tại chỗ, trong gian phòng bố trí không có nửa điểm biến hóa, tựa như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra mở dạng. Nếu như không phải màu u lam ánh sáng nhạt nhanh chóng lướt qua, cái kia chỉ sợ căn bản sẽ không có người phát hiện nơi này đã từng còn đi vào một người. Lại là một tầng hầm. Bạch Vong Đông từ phía trên nhảy xuống đằng sau, không có quá dài thời gian liền thành công rơi xuống đất, cùng phía trên tia sáng căn phòng mở tối không giống với, trong tầng hầm ngầm toàn thân sáng tỏ. Treo ở hai bên trên tường thủy tinh gọi là không minh thạch. Mặc dù giá cả không ít, danh tự cũng dễ nghe, nhưng kỳ thật thật không có gì khác đại dụng, chỉ là có thể tản mát ra sáng ngời như thế một cái có chút gần gà tác dụng mà thôi. Nó sở dĩ giá cả cao nguyên nhân ngay tại ở không minh thạch một khi bị linh lực phát động, như vậy nó tản ra quang mang sẽ duy trì 10 năm không tiêu tan, trừ phi bị ngoại lực cưỡng chế tính hủy đi, nếu không, nó liền có thể từ đầu đến cuối bảo trì sáng ngời. Thế giới tu tiên, kỳ kỳ quái quái vật thật không thiếu. Mật thất này không nhỏ, trên cơ bản đã bao trùm toàn bộ phòng ốc dưới mặt đất, mà tại gian phòng kia ở trong, chỉ có một đống dùng màn vải màu đen che đậy lên đồ vật. Bạch Vong Đông tiến lên hai bước, một tay lấy khối này đặc biệt rộng lớn màn vải cho để lộ. Chỉ một thoáng, một đống đủ mọi màu sắc tinh thạch liền xuất hiện ở Bạch Vong Đông trước mặt, những tinh thạch này đã chất thành một ngọn núi, Bạch Vong Đông cần ngẩng đầu nhìn lên mới có thể nhìn thấy đống này tinh thạch đỉnh điểm. Hết thảy 1.360 khối, vẫn được, số lượng này xứng đáng khối kia thượng cổ tiên pháp. Bạch Vong Đông ánh mắt đại khái quét mắt vài lần, phân rõ ràng những linh tinh này số lượng. Sau đó, hắn liền vươn tay, trong lòng bàn tay ở trong, một cái ấn ký màu đen chậm rãi hiện hiện. Đó là một cái đẹp đẽ quỷ diện ấn ký vừa xuất hiện, một cô khổng lồ sức cắn nuốt liền theo chi xuất hiện ở trong mật thất này. Bạch Vong Đông con mắt đều không nháy mắt một chút, thể nội quỷ khí cuồn cuộn, ấn ký phía trên, cái kia quỷ diện tựa như là đột nhiên sống lại một dạng, từ Bạch Vong Đông trong lòng bàn tay từng điểm leo ra, mở ra miệng rộng, cắn một cái lên trước mặt linh tinh. Trong nháy mắt, Bạch Vong Đông cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu hướng phía thể nội rót vào, sau đó lại lấy một cái cực nhanh tốc độ nhảy qua tứ chi bách hải của hắn, trực tiếp tràn vào đến trong trái tim của hắn. Thùng thùng. Bạch Vong Đông nghe được rõ ràng tiếng tim đập. Đó là trái tim của hắn đang hoan hô nhảy cấm thanh âm. Bạch Vong Đông có thể cảm giác được, tại trái tim của hắn làm bản mệnh quỷ trung bộ phận kia bên trong, có một viên quỷ châu ngay tại chậm rãi ngưng kết. Tại quỷ diện thôn phệ bên dưới, trước mắt linh tinh một khối tiếp lấy một khối hóa thành một mịn, biến mất tại trong mặt thất. Cái kia một đống thành núi linh tinh đang lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh rút lại, chỉ là thời gian một hơi thở, cái kia linh tinh sơn liền bị tiêu hao trọn vẹn 1/3. Mà Bạch Vong Đông thể nội ngay tại ngưng kết khối kia quỷ châu lại chỉ tới 1/5 trình độ. Lại là thời gian mấy hơi thở nhanh chóng lướt qua, trước mắt linh tinh sơn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đến lúc cuối cùng một khối linh tinh hóa thành bột mịn biến mất, trong toàn bộ mật thất đã rốt cuộc không nhìn thấy nửa khối linh tinh thân ảnh. Bạch Vong Đông nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội cái kia cực kỳ tràn đầy năng lượng. Ngay tại ngưng tụ bên trong quỷ châu đã hoàn thành 3/5 hình thức ban đầu, muốn để nó triệt để thành hình, chỉ sợ còn phải cần không sai biệt lắm số lượng linh tinh. Lại được kiếm tiền. Bạch Vong Đông thở ra một hơi, toàn lực vận chuyển Cẩm Y Liễu Vệ công pháp Bách Luyện Quyết, những cái kia lưu lại tại hắn trong kinh mạch không có bị quỷ trung hấp thu đến tản mát linh khí trong nháy mắt hướng phía hắn khí hải ở trong tràn vào. Từng luồng tinh thuần linh lực bắt đầu ở hắn khí hải ở trong xoay quanh, cuối cùng tụ hợp vào mảnh này linh lực hải dương ở trong. Bạch Vong Đông linh lực tu vi thẳng tắp vượt qua ưu cảnh nhất trọng, tiến vào ưu cảnh nhị trọng trình độ. Hô lần nữa thở ra một hơi, sương mù màu trắng từ Bạch Vong Đông khỏe miệng toát ra. Hắn mở to mắt, toàn thân cao thấp thần thanh khí sảng. Linh lực đột phá đến ưu cảnh nhị trọng đằng sau chỗ tốt lớn nhất chính là có thể kéo dài quỷ linh hiện thân thời gian, vẫn là câu nói kia, linh lực tu vi mặc dù không có khả năng trực tiếp quyết định chiến lược cao thấp, nhưng nhất định có thể quyết định bay liên tục thời gian. Cùng cung hỏa tà tăng đạo chính lúc giao thủ tùy tiện không giống với, đồng dạng tại Bắc Chấn phủ ti ở trong, Bạch Vong Đông sẽ rất ít thể hiện ra linh lực của mình tu vi, chỉ cần dựa vào Tuyết Ú Lan băng thuật, là hắn có thể đem Hàn Thủy Quân hình thái bắt trước cái 7-8 phần. Nếu quả thật để hắn toàn lực thi triển quỷ thuật, thực lực của hắn bây giờ hẳn là có thể đủ cùng Dạ Lưu Dương va vào đi. Thu liễm lại cuối cùng một vòng phiêu tán linh lực, Bạch Vong Đông cất bước đi hướng trong mật thất còn sót lại hai cái dương. Mở ra một cái trong đó, bên trong là từng khối trắng bóng bạc. Tùy tiện thăm dò hai khối bỏ vào bên hông bạch ngọc ở trong, Bạch Vong Đông lại mở ra một cái khác cái dương, lần này bên trong thì là vàng óng ánh một mảnh. Một dương bạch ngân, một dương kim. Bạch Vong Đông đại bộ phận tài sản trên cơ bản đều ở nơi này. Lần nữa cảm tạ Hoàng Lĩnh Hoàng lão bản giúp đỡ, để hắn có thể vượt qua bây giờ cái này giàu có sinh hoạt. Hắn tùy tiện từ bên trong lựa một thanh kim diệp tử, đồng dạng bỏ vào bên hông bạch ngọc ở trong. Mắt thấy bạch ngọc bên trong không gian đã điền không sai biệt lắm, hắn lúc này mới khép lại hai cái dương, hướng phía ngoài mật thất đi ra ngoài. Đi ra mật thất, đem nơi này tất cả hoàn cảnh đều bố trí về trước đó bộ dáng, Bạch Vong Đông kiểm tra lần cuối một chút trong phòng vết tích, xác nhận không có vấn đề đằng sau, lúc này mới quay người rời đi chỗ này trạch viện. Chương 22, Thôn Linh 2, chương 22, Thôn Linh 2, khép lại trạch viện cửa, rất khéo chính là Bạch Vong Đông lại một lần gặp được đôi kia lao thái thái cùng tiểu nữ hài phối hợp. Bạch Vong Đông lần nữa hướng phía hai người gật đầu hành lễ, đối diện tiểu nữ hài không người đáp lại. Lập tức Bạch Vong Đông liền trực tiếp quay người hướng phía điên đảo hạng bên ngoài đi ra ngoài. Tiểu nữ hài thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Vong Đông rời đi bóng lưng, sau đó liền bị lao thái thái hướng nhà mình giữa sân đi vào. Quen thuộc Tần Hoài Hà, quen thuộc trên nước thuyền hoa, quen thuộc to lớn linh chu. Khi Bạch Vong Đông lại một lần nữa tiến vào quỷ thị thời điểm, hắn thói quen phải dùng linh lực che khuất khuôn mặt của mình, sau đó liền vô cùng có mục đích tính hướng lấy trong quỷ thị mặt một phương hướng nào đó đi tới. Lần này không đi tìm Ngô phu nhân. Ngô phu nhân bên kia phục vụ mặc dù đúng chỗ, có thể giá cả quá cao, hắn chuyến này sợ cầu không cho được cao như vậy giá tiền. Lần này hắn muốn tìm là trong quỷ thị một cái lỏng lẻo tình báo thị trường giao dịch, không có cố định kẻ kinh doanh, trừ sân bãi cố định bên ngoài cái gì cũng biết không ngừng cải biến một cái tình báo giao dịch căn cứ. Nơi đó thường thường sẽ hội tụ rất nhiều đến từ ngũ hồ tứ hải muốn giao dịch tình báo người. Ở nơi đó tìm một chút tương đối thiên môn tin tức sẽ đến càng nhanh một chút. Tìm được. Bạch Vong Đông căn cứ từ mình ký ức rất nhanh liền tìm được mục đích chỗ. Lúc trước hắn đến quỷ thị thời điểm thường xuyên sẽ vào xem nơi này, liên quan tới thế giới này rất nhiều tin tức, phần lớn là xuất từ nơi này. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể cho lên tiền, ngươi muốn hỏi cái gì đều sẽ có đáp án. Mặc dù đáp án không nhất định có thể bảo chứng độ chuẩn xác, nhưng đúng là dạng gì đáp án đều có. Thậm chí có một đoạn thời gian, nơi này còn có người lớn mật đến nói khoác tự mình biết kiến văn đế hạ lạc, không đợi hắn đem chính mình biên tốt cố sự cho bán một tốt giá tiền, người này liền bị bắt chấn phủ ti người cho mời đến chiếu trong ngục đi uống trà. Dù sao, trong quỷ thị chính là không bao giờ thiếu người muốn tiền không muốn mạng. Nơi này giống như là một chỗ hy biên, mặc dù nhìn có chút tàn phá, nhưng trên sân khấu vẫn như cũng là có người đang hát đùa giỡn. Bên dưới sân khấu kịch mặt, ngồi chính là từng cái trước mặt để đó tấm ván gỗ tân khách, trên những tấm ván gỗ này viết đủ loại nội dung, có bán tình báo, cũng có chuyện nhờ mua tình báo. Bạch Vong Đông ánh mắt tại trên những tấm ván gỗ này đại khái nhìn lướt qua, không có phát hiện trong những người này có quan hệ với thần thâu tin tức. Thế là, hắn trực tiếp cất bước, hướng phía trong hy viên một cái hướng khác đi tới. Đi không bao lâu, Bạch Vong Đông đã tìm được mục tiêu của mình. Một cái ngồi tại nằm nhoài trên mặt bàn ngay tại ngủ say thanh niên nam tử. Bạch Vong Đông đi qua, ngồi đối diện hắn trên cái bàn, sau đó nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Thùng thùng. Thanh âm cũng lớn, nhưng là đủ để đem người từ trong lúc ngủ mơ kêu lên. Thanh niên nam tử bỗng nhiên đứng thẳng lưng lên, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, vừa thấy được ngồi đối diện Bạch Vong Đông, thân thể của hắn bỗng nhiên buông lỏng, giơ tay lên vuốt vuốt chính mình còn buồn ngủ con ngươi. Là ngươi à, lại tìm đến ta hỏi cái gì? Đây chính là lão khách quen, cũng không có việc gì liền đến vào xem việc buôn bán của hắn. Đại đa số vấn đề đều là tiên hình vật trạng. Nhất có bệnh một lần là gia hỏa này cầm một khối vàng tới để hắn giảng trọn vẹn hai canh giờ thoại bản cố sự, giảng được hắn cuống họng đều nhanh bốc khói mới ngừng lại được. Liên đầu góc này có bệnh về đến nhà thao tác, hắn Bách Lý Mục liền xem như trí nhớ lại kém cũng có thể đối với người này khắc sâu ấn tượng. Nếu không phải nhìn hắn xuất thủ hào phóng, Bách Lý Mục đã sớm không hầu hạ. Ứng tiên nơi này, quản tặc tịch chính là cái nào? Bạch Vong Đông mở miệng hỏi. Tặc tịch, tên như ý nghĩa chính là đạo tặc quê quán, thứ này chỉ tồn tại ở một phương quỷ thị ở trong, chuyên môn ghi chép nơi đó đạo tặc tin tức. Quản lý tặc tịch người nhất định sẽ là tiền nhiệm tặc vương. Chỉ cần là lên tặc tịch người, đến quỷ thị bên trong thủ tiêu tang vật sẽ dành cho lớn nhất thuận tiện. Quản lý tặc tịch người sẽ bị thiết hạ vô cùng tàn nhẫn nhất độc nguyên rủa, nếu như một khi đem tặc tịch bên trong tin tức cho tiết lộ ra ngoài, liền sẽ ngay đầu tiên toàn thân thối giữa mà chết. Đây cũng là vì cái gì biết đạo hữu thứ như vậy, nhưng Cẩm Y Liễu Vệ lại không đem hắn biến thành của mình nguyên nhân. Tặc tịch, ngươi nói là quỷ thủ lục đi. Bách Lý Mục nghe được Bạch Vong Đông lời nói liếc mắt nhìn hắn. Thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên gặp ngươi hỏi nghiêm chỉnh vấn đề, cầm cái đồ chơi này người ta biết là ai, nhưng muốn cho ta lộ ra tin tức của hắn. Bách Lý Mục xoa xoa đôi bàn tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch Vong Đông nghe vậy từ bên hông trong túi lấy ra một tấm lá vàng, bỏ lên bàn. Bách Lý Mục nhìn thấy Kim Diệp Tử, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa. Hắn gọi là Vĩnh Thịnh, chỉ nói một cái tên. Bạch Vong Đông tiếp tục hướng ra móc Kim Diệp Tử. Tại Quỷ Thị góc Đông Nam có một nhà cửa hàng tên gọi là Gia Diêu, bất quá ngươi đến đó là tìm không thấy người khác. Tiếng nói lại đang một cái xảo rượu địa phương đình chỉ. Mảnh thứ ba Kim Diệp Tử xuất thủ. Bách Lý Mục cười không nói. Bạch Vong Đông tiếp tục tăng giá. Bách Lý Mục vẫn như cũng là không nói một lời. Mảnh thứ năm Kim Diệp Tử bỏ lên bàn, Bách Lý Mục vẫn là bộ kêu bảng giá không đủ biểu lộ. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, trực tiếp đưa tay liền phải đem mảnh thứ năm Kim Diệp Tử cho thu hồi. Mắt thấy hắn làm như vậy, Bách Lý Mục đội vàng đưa tay cản lại tay của hắn. Lại đến một mảnh, liền một mảnh, ta đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Bạch Vong Đông bất vi sở động, chỉ là giơ lên con mắt nhìn xem hắn. Cho dù là cách thật dày linh lực, có thể Bách Lý Mục hay là đã nhận ra Bạch Vong Đông trong tầm mắt không thể nghi ngờ. Hai người rằng có mười mấy giây, Bách Lý Mục đống nhiên nụ trí, tốt, năm mảnh liền năm mảnh. Bạch Vong Đông thu tay lại, chờ lấy đáp án của hắn. La Vĩnh Thịnh là ứng thiên đời trước tạc vương, trậu vàng rửa tay đằng sau, tiêu quản lý lên quỷ thủ lục sự tình. La Gia Diêu chính là cho ứng thiên những này tặc cung cấp thủ tiêu tang vật cửa hàng là hắn hai cái đệ tử tại quản lý. La Vĩnh Thịnh bản nhân dưới tình huống bình thường sẽ không thường trú cửa hàng, ngươi nếu là muốn tìm hắn, phải đi ứng thiên Vấn Hoa Lâu. Vấn Hoa Lâu, ứng thiên thành bên trong số một số hai thanh lâu, tuyệt đối đúng động tiêu tiền. Có thể thời gian dài lưu luyến nơi này, xem ra cái này La Vĩnh Thịnh vốn liếng tương đối khá a, hắn thường xuyên vào xem Vấn Hoa Lâu cô nương nào. Bạch Vong Đông tiếp tục hỏi. Bách Lý Mục cười hắc hắc, cái này sao, ta còn thực sự thật là rõ ràng như vậy một đâu, bất quá năm mảnh chính là năm mảnh giá cả, cô nương này tình báo liền muốn mặt khác tăng giá cả. Nghe được hắn, Bạch Vong Đông trực tiếp nơi đó từ trong túi lấy ra hai mảnh kim diệp tử, ném cho Bách Lý Mục. Lão bản xa hoa. Bách Lý Mục hú lên quái dị, sau đó xích lại gần đến đây, dùng chỉ có Bạch Vong Đông cùng hắn hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra. La lão đầu tổng yêu triền miên bốn vị cô nương, xuân hạ thu đông bốn các đều có một vị, xuân chữ các hải đường, hạ tự các ngọc sen, chữ thu các hương cúc, đông chữ các nhã mai. Ngài nếu là muốn tìm người, thì bốn vị này chuẩn không sai. Biết được. Bạch Vong Đông nghe xong những này, trực tiếp đứng dậy liền muốn rời khỏi bên này cái bàn. Hắn thời gian có hạn, xem ra cần phải tại đêm nay đi gặp một hồi vị này tiền nhiệm tạp vương. Xem ở ngài xuất thủ xa xỉ phân thượng, ta nhắc nhở ngài một câu, tại ứng thiên địa giới này, gặp quỷ đầu là cần lễ gặp mặt. Ta hiểu. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Ta sẽ chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi. Bách Lý Mục nằm nhòi trên mặt bàn, duỗi lưng một cái, khôi phục được trước đó cái kia lười biếng bộ dáng. Bạch Vong Đông liếc mắt nhìn hắn, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, ngừng đang muốn rời đi bước chân. Hắn cúi người xuống, xích lại gần Bách Lý Mục bên hai, nhẹ nhàng nói ra. Ngươi nói cố sự giảng rất tốt nghe, cho nên lần sau đừng lại đem tin tức của ta tùy tiện bán cho những người khác, nếu không, ta thật sợ sệt cái kia bảy mảnh kim diệp tử sẽ trở thành ngươi mua mệnh tiền. Dứt lời, Bạch Vong Đông nâng người lên vô vô Bách Lý Mục bả bay, lập tức gọn gàng xoay người rời đi. Bách Lý Mục nhìn xem Bạch Vong Đông rời đi bóng lưng, đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, sau đó bật cười lớn, sờ lên trong ngực kim diệp tử. Nếu là mệnh của ta có thể đáng cái giá tiền này, giống như cũng không lỗ thôi. Chương 23, Vấn Hoa Lâu, 1, chương 23, Vấn Hoa Lâu, 1, Bạch Vong Đông sống 19 năm, đây là lần thứ nhất phải có đi dạo kỹ viện kinh lịch. Vấn Hoa Lâu, cho dù là phóng nhãn toàn bộ ứng thiên thành vậy cũng là số một số hai thành lâu, Bạch Vong Đông chạy tới nơi này thời điểm đã rất muộn, nhưng trong lầu như cũ dâm mị thanh âm không ngừng, có thể thấy được nó sinh ý thịnh vượng. Đứng tại trước lầu, chỉ là nhìn xem sửa sang bố trí, liền có thể nhìn ra được cái này Vấn Hoa Lâu phía sau màn đông ra đúng là tài đại khí thô. Khung cửa dùng chính là thiên kim khó cầu tử hi mục, cửa ra vào phủ lên chính là giá trị liên thành chín đa suối, liền ngay cả đứng ở trước cửa mời chào khách nhân cô nương mặc trên người đều là trên thị trường giá cả cực kỳ cao tua cờ bích ngọc, ngay cả quần lụa mỏng. Phối trí này cũng không trách Vấn Hoa Lâu tiêu phí trình độ sẽ cao như vậy. Thật cam lòng bỏ tiền vốn a. Bạch Vong Đông đứng tại Vấn Hoa Lâu trước tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đừng hỏi hắn vì cái gì không vào đi, hắn chủ yếu là muốn trước ấp ủ một chút tình cảm. Ta dựa vào, bằng không hay là không muốn đi cửa chính đi. Bạch Vong Đông ngồi chồm hổm trên mặt đất bù mặt. Không phải hắn giả thanh cao, là hắn chỉ nhìn Vấn Hoa Lâu cửa ra vào đám kia trang điểm lộng lẫy đám yêu tinh liền có chút tê cả da đầu. Vừa nghĩ tới hắn đi qua thời điểm, đám người này đều sẽ giống hoa hồ điệp một dạng hướng trên người hắn nào tới, hắn liền một trận lạnh tê dại. Thật không phải hắn làm kỳ thị, thật sự là hắn khó tiếp thụ loại này nhiệt tình hoang nên phương thức. Nói thật, hắn ngồi xổm ở nhìn bên này nửa ngày, là thật có điểm bội phục những cái kia nên ngang, tại một đám nữ nhân chen chúc bên dưới đi vào cửa bên trong đám người kia. Nhất là hắn còn nhìn thấy một cái da mặt không sai tuấn lương thư sinh bị đám kia các cô nương bên trên mò xuống vỏ, lau chùi một đường dầu, cái này nếu là đổi thành hắn, hắn thật không tiếp thụ được có người như thế chiếm hắn tiện nghi. Không được, không có khả năng làm như vậy chờ. Bạch Vong Đông cọ đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lại ngồi xuống. Không được, hắn làm không được. Ngươi để hắn cùng Hát Toàn Phong chơi lão sư cùng phụ huynh bộ kia hắn còn có thể xử lý đến thành thạo điêu luyện, nhưng bây giờ tình huống này thật sẽ gây nên cả người hắn tâm lý khó chịu. U, thiếu niên, rất buồn rầu thôi. Ngay tại Bạch Vong Đông xoắn suýt làm như thế nào đi vào thời điểm, bên cạnh hắn truyền đến một trận thanh âm kiểu mị. Bạch Vong Đông quay đầu, một chút liền gặp được ngồi xổm ở bên người nàng nữ nhân. Toàn thân áo trắng, mang mũ rộng vành, lụa mỏng che mặt. Cách ăn mặc này có thể cùng nàng cái kia thanh âm tiểu mị không thế nào tương xứng hợp. Cứu tinh. Bạch Vong Đông vừa thấy được nàng, trên mặt lập tức lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Thật, giờ khắc này Bạch Vong Đông thật tựa như là gặp được thiên sứ một dạng. Lâm Y Sư, ngươi thật tới thật là kịp thời. Đây là cái gì duyên phận, đây là cái gì may mắn, có thể làm cho hắn ở thời điểm này nhìn thấy Bắc Chấn Phủ Ti ở trong không muốn gặp nhất người bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Lâm Chiêu Nguyệt, Bắc Chấn Phủ Ti chuyên dụng y sư, địa vị tại Bắc Chấn Phủ Ti có thể nói là đến dưới một người trên vạn người tình trạng, trừ La Hầu bên ngoài, Lâm Chiêu Nguyệt tại Bắc Chấn Phủ Ti lời nói dễ sử dụng nhất. Sở dĩ bị xếp tại không muốn gặp nhất người bảng xếp hạng đứng đầu bảng, cũng là bởi vì thân phận của nàng. Tại Bắc Chấn Phủ Ti, ngươi nhìn thấy Lâm Chiêu Nguyệt chẳng cảnh phần lớn tình huống dưới chỉ có một cái, trọng thương đến sắp chết loại kia trình độ. Nếu không, bình thường bệnh nhẹ đau nhẹ thật không cần đến Lâm Chiêu Nguyệt xuất thủ. Mặc dù nàng là không muốn gặp nhất người bảng xếp hạng đứng đầu bảng, nhưng lúc này giờ phút này, tại Bạch Vong Đông xem ra, Lâm Chiêu Nguyệt xuất hiện thật tựa như là chúa cứu thế một dạng, hắn chưa bao giờ như hôm nay một dạng nghĩ như vậy nhìn thấy Lâm Chiêu Nguyệt. Khoa trương như vậy, người đây là đang thanh lâu trước cửa nằm vùng. Bạch Vong Đông bộ dạng này có thể quá là hiếm thấy, Lâm Chiêu Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vong Đông biểu lộ có thể như thế phong phú. Lúc đầu nàng chính là nhìn thấy Bạch Vong Đông ngồi xổm ở Vấn Hoa lâu trước dáng vẻ có một chút xíu yêu kỳ, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như thế ly kỳ chẳng cảnh. Lần sau gặp La Hầu nhưng phải hảo hảo cùng hắn tâm sự hắn vị này tình anh cấp dưới một mặt khác. Cho nên, ngươi là muốn tiến Vấn Hoa lâu. Nghe Bạch Vong Đông giảng nửa ngày, Lâm Chiêu Nguyệt lập tức liền tóm lấy trong lời nói trọng điểm. Bạch Vong Đông liên tục gật đầu, nhưng là da mặt quá mỏng, không dám tiến bảo. Chán. Mặc dù miêu tả này có như vậy một đâu đâu xuất nhập nhỏ, nhưng đại thể ý tứ không sai, cho nên Bạch Vong Đông lại một lần nữa dùng sức gật đầu. Trước kia chưa từng tới loại địa phương này a, nhân sinh lần thứ nhất, thật đáng yêu a. Lâm Chiêu Nguyệt cảm khái nói một câu. Cẩm Y Liễu vệ bên trong còn có như thế tinh khiết tiểu gia hỏa sao? Cái này nếu là Bắc Chấn Phủ Ti đám kia kẻ già đã biết, sợ không phải sẽ đem Bạch Vong Đông khi bảo bối cho cùng bái. Đi thôi, cùng ta đi vào. Lâm Chiêu Nguyệt vừa nói một bên đứng người lên. Tỷ tỷ dẫn ngươi gặp từng trải. Nghe nói như thế, Bạch Vong Đông chắp tay trước ngực, vội vàng nói cảm ơn một câu, quả thật thật cứu tinh cũng. Lâm Chiêu Nguyệt đi không phải Vấn Hoa lâu cửa chính, nàng chuyến này tới là bị người nhờ và cho Vấn Hoa lâu bên trong một vị cô nương đến xem bệnh, hành tung đương nhiên là yếu lược hơi ẩn nấp một điểm, bằng không để người ta biết nàng y sư thân phận, sẽ đối với Vấn Hoa lâu sinh ý có ảnh hưởng. Đây cũng là Bạch Vong Đông lần thứ nhất biết nguyên lai thanh lâu cửa bên là xây ở vị trí này. Thêm kiến thức, thật sự là thêm kiến thức, lần sau lại tới nơi này thời điểm có thể trực tiếp từ bên này lật đi vào, chỉ cần hắn động tác rất nhanh liền tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. So với tiền viện khí thế ngất trời, Vấn Hoa lâu hậu viện an tĩnh đơn giản tựa như không phải một chỗ một dạng. Lâm Chiêu Nguyệt vừa vào cửa liền bị một người mặc nhìn xem giống như là quản sự trung niên nữ nhân nên đón, nữ nhân kia ăn nói có ý tứ, tại nhìn thấy Lâm Chiêu Nguyệt lần đầu tiên liền vội vàng đi tới, ánh mắt tại Bạch Vong Đông trên thân đánh giá một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Chiêu Nguyệt. Yên tâm, là cái tín miệng, sẽ không ra đi loạn tức đầu lưỡi. Lâm Chiêu Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, trong ngữ khí hoàn toàn không có trận đánh lúc trước Bạch Vong Đông lúc ôn tồn thì thầm. Dạng này đạm mạc tư thái mới cùng nàng cái này một thân thanh lãnh cách ăn mặc xứng đôi. Trong này năm nữ nhân dò xét hắn thời điểm, ánh mắt của hắn cũng trong này năm nữ nhân trên thân cực nhanh quét mắt một chút. Tư thái đoan trang, bộ pháp công nghệ, nhất cử nhất động tại chú ý cẩn thận bên trong lại lộ ra quy củ hai chữ. Đây cũng không phải là thanh lâu người có thể bồi dưỡng được phong cách. Xem ra, Lâm Chiêu Nguyệt đến xem bệnh nhân này cũng không chỉ là cái bình thường cô nương. Nữ tử trung niên nghe xong Lâm Chiêu Nguyệt lời nói đằng sau yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó nàng liền dùng ánh mắt ra hiệu hai người đuổi theo. Từ đầu đến cuối, nữ nhân này một câu đều không có mở miệng qua. Đi theo Lâm Chiêu Nguyệt một đường từ hậu viện đi đến phía trước, cái kia ồn ào mê loạn thanh âm lại một lần nữa tiến vào Bạch Vong Đông trong lỗ tai. Nghe những âm thanh này, Bạch Vong Đông không có quanh quẩn một chỗ tại trước lầu câu nệ, hắn không có khả năng tiếp nhận chính là đám kia các cô nương nhiệt tình chiêu đãi. Đối với những này dâm mỹ thanh âm, Bạch Vong Đông thái độ vẫn là trước sau như một. Một đống tốt đẹp thí nghiệm tài liệu a. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Chiêu Nguyệt hiếu kỳ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nàng vừa rồi có vẻ như nghe được Bạch Vong Đông nói một câu cái gì, nơi này thanh âm quá ổn, nàng có chút không có nghe rõ. Ta nói, ta nên đi tìm người. Bạch Vong Đông trả lời. Nhanh như vậy muốn đi? Nếu không nhiều bồi tỉ tỉ một hồi, để cho ngươi nhìn một chút cái này Vấn Hoa lâu đệ nhất tuyệt sắc đến cùng là bộ dáng gì. Chương 23, Vấn Hoa lâu 2, chương 23, Vấn Hoa lâu 2, chết đều là một cái dạng. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái. Ta hiện tại càng muốn đi hơn tìm lạt cá nam nhân. Tìm nhiều nữ nhân không có tí sức lực nào, vẫn là đi tìm tặc đàn ông có tiền tương đối có ý nghĩa một chút, vạn nhất liền lại là kế tiếp giúp đỡ hắn đại thiện nhân đâu. Vậy ngươi biết đường đi như thế nào sao? Lâm Chiêu Nguyệt chỉ vào Vấn Hoa lâu cái này chính chính phương phương tứ phía cách cục nói ra. Xuân tự cát, hạ tự cát, chữ thu cát, đông chữ cát, xuân hạ thu đông hết thảy bốn mùa, trong các trên cửa phòng đều treo cô nương hoa tên, Vấn Hoa lâu cô nương không ít, ngươi muốn tìm người lời nói có thể muốn tốn nhiều một chút thời gian. Minh Bạch, cái kia Lâm y sư, xin từ biệt. Lâm Chiêu Nguyệt không có trả lời, Bạch Vong Đông bước chân ở chỗ này dừng lại, mắt thấy hai nữ nhân bóng lưng biến mất tại trước mắt của hắn, sau đó, hắn liền trực tiếp quay người đi hướng xuân tự các phương hướng. Từng bước tới đi. Chỉ bất quá, dạng này tìm pháp vì sao đều khiến hắn có loại ngay tại chóc gian đã thị cảm a. La gia, những ngày này rất lâu không gặp ngươi, sẽ không phải là rời chúng ta Vấn Hoa lâu, đi tìm tân hoan đi. Giọng của nữ nhân nọ nẻn, nữ khí vũ mị ghê gớm. Muốn thật sự là dạng này làm sao bây giờ? Thanh âm của nam nhân trong mang theo mấy phần trêu tức, nghe thấy thanh âm này, liền biết nói chuyện người này nên là đã có tuổi. Đó nhất định là ta cái kia ba cái tốt tỷ tỷ không có hầu hạ tốt La gia, để La gia cảm thấy không thoải mái, nếu như không để cho Mai Nhi hảo hảo để ra cao hứng một chút, tuyệt đối không nên chán ghét chúng ta Vấn Hoa lâu mới là. Ngươi cái tiểu hoạt đầu, làm sao lại đem sai tất cả đều đẩy lên ngươi ba vị kia tỷ tỷ trên thân, liền không thể là ngươi không có hầu hạ tốt ra, để ra trong lòng không thoải mái. Ai u, ông nội của ta, ra như thế ưa thích Mai Nhi, ngàn sai vạn sai cũng không thể là Mai Nhi sai à. Ân. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ra thích ngươi địa phương nào a? Đó nhất định là hừ hừ. Đó nhất định là Mai Nhi so mặt khác tỷ tỷ đều muốn tao a. Ha ha ha, tiểu lãng đệ tử, ngươi là thật đối với gia khẩu vị a. Tại cái này lời thoại đằng sau, trong phòng ngay sau đó chuyển đến chính là một trận âm thanh rên rỉ. Phiên Vân Phúc Vũ đằng sau, vừa rồi ồn ào im bặt mà dừng, sau đó không khí an tĩnh lê bớm. Nữ nhân nằm tại trong ngực của nam nhân, một bức nhu thuận bộ dáng, sau đó, nàng liền nghe đến thanh âm của nam nhân lại một lần nữa vang lên, yên tâm đi, ra đời này liền quyết định các ngươi tỷ muội bốn cái, các ngươi ở đâu ra ngay tại chỗ nào, những ngày này quả thực là có chút bận rộn, không có lo lắng các ngươi, chờ qua trận này, ra mỗi ngày buổi tiếp các ngươi. Nếu là thật có thể mỗi ngày buổi tiếp La gia, Mai Nhi sẽ hạnh phúc chết, thật hy vọng. Ấy, trong phòng này vì sao đột nhiên lạnh lên? Nữ nhân giống như là phát hiện thứ gì, từ nam nhân trên thân bỏ lên, tò mò hướng phía nhìn một phía, các nàng Vấn Hoa lâu giữ ấm công trình làm rất tốt, liền xem như ngươi thân thể trần truồng đi lại cũng sẽ không cảm giác được nửa điểm hàn phong, giống như bây giờ nhiệt độ thật là có chút hiếm lạ. Trong coi phòng ấm nha hoàn lười biếng không thành, giống như đúng là lạnh lên. Nam nhân nghe được nữ nhân nói cũng từ trên giường bỏ lên, hắn dáng người gầy gò, trên mặt phần lớn là nhăn nheo, nhìn qua có chừng hơn 50 tuổi khoảng chừng, ông cái kia đại khái chỉ có tuổi tròn đôi mươi cô nương, nếu không phải bộ này xuân cung đồ dáng vẻ, đi ở trên đường sợ không phải sẽ bị cho là đây là một đôi cha con. Trong phòng nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, lúc đầu hai người còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng khi nhiệt độ hạ thấp cái nào đó điểm thời điểm, nam nhân kia lập tức phát hiện không thích hợp, cả người lông mày đều nhíu chặt. Hắn hướng thẳng đến phía sau đưa tay, bắt lấy một thanh đoản đao, ngựa khí ngột ngạt mở miệng nói ra. Nơi nào đến đến bằng hữu, không ra gặp một lần đúng vậy lễ phép. Đông chữ các, nhã mai, làm sao hết lần này tới lần khác hôm nay chính là đông chữ đâu, thiệt thòi ta tìm khắp cả mặt khác ba các mới tìm được nơi này đến, thật là xui xẻo, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, bằng không hay là sớm đi về nhà được. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, để La Vĩnh Thịnh ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn một bàn tay ôm lấy đã bởi vì sợ chui vào trong ngực hắn nhã mai, một bên là hai người phủ thêm một kiện quần áo, ngay sau đó, hắn liền gặp được một đạo dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi xuất hiện ở trước mắt của hắn, vững vàng ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy người này lần đầu tiên, La Vĩnh Thịnh đôi mắt có chút nhảy một cái. Tốt tuấn tiếu binh sĩ. Hắn cứ như vậy toàn thân áo trắng ngồi tại trên ghế, bắt chéo hai chân, tò mò đánh giá trong phòng bài trí. Cái kia trên áo trắng mặt thêu lên màu lam nhạt đường vân, không nói sợi tổng hợp, liền chỉ là cái kia mấy cây thêu ra đường vân sợi tơ liền đã là phi phàm đồ vật, giá cao chót vót. Người này rất có tiền. Đây là La Vĩnh Thịnh đối với vị khách không mời mà đến này cái thứ hai ấn tượng. Không biết là nhà nào công tử, tìm đến La Mỗ lại có gì sự tình. Bạch Vong Đông nghe được hắn đem ánh mắt quay lại, sau đó liền gặp được La Vĩnh Thịnh đã ngồi ở bên giường, vừa cùng hắn nói chuyện, một bên lấy tay vỗ nhã mai bà bay, làm dịu lấy nàng kinh hoàng. Lúc này còn có thể nhớ kỹ lo lắng bên cạnh nữ nhân, đây là cùng thanh lâu nữ tử trô ra tình cảm tới. Bạch Vong Đông có chút nghiêng đầu, Tạc Vương La Vĩnh Thịnh, là ngươi đi. Tại hạ đã trậu vàng rửa tay, Tạc Vương xưng hào đã bị người khác cầm. La Vĩnh Thịnh vội vàng nói, hắn mặc dù ánh mắt vẫn đang ngó chừng Bạch Vong Đông bên này, có thể lợi dụng con mắt dư quang, hắn vẫn luôn đang đánh giá chung quanh chẳng cảnh. Không biết từ lúc nào, cửa sổ trong phòng phía trên đều đã bò đầy thật dày băng sương, đem có thể bình thường thoát đi cái nhà này tất cả thông đạo đều cho che lại. Hắn đúng vậy nhớ kỹ hắn trêu chọc qua băng pháp xuất sắc như thế nhân vật. Vị công tử này có chuyện gì cứ mở miệng, nếu là La Mỗ có thể làm đến, tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực tương trợ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, La Vĩnh Thịnh có thể tại tặc đi diếu võ dương oai nhiều năm như vậy còn có thể trậu vàng rửa tay, chính là dựa vào một thân chú ý cẩn thận. Các loại chịu qua một trận này để hắn đi ra Vấn Hoa lâu, hắn nhất định nghĩ biện pháp đem tên tiểu Bạch Kiểm này cho nghiền xương thành tro. Ta nghe nói gặp La Tặc Vương là muốn có lễ gặp mặt. Bạch Vong Đông vừa cười vừa nói, tại hạ thân không vật dư thừa, duy chỉ có vật này có vẻ như còn có thể nhập vừa vào mắt người, bằng không liền đưa cho Tặc Vương tốt. Bịch. Một thanh đao cứ như vậy bị Bạch Vong Đông từ bên hông lấy ra ném vào trên mặt bàn. La Vĩnh Thịnh thuận thanh âm hướng phía cây đao kia nhìn lại, lúc đầu vừa thấy được là thanh đao hắn còn có chút xem thường, coi như khi ánh mắt của hắn triệt để rơi vào trên đao kia thời điểm, mặt của hắn bá một chút liền kéo xuống, toàn thân cao thấp linh lực đống nhiên một phát, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, hướng phía tường phương hướng mà tới. Bạch Vong Đông dương mắt xem ra một chút cái kia bị ném lên giường một mặt kinh hoàng nhã mai, không khỏi lắc đầu. Có tình cảm, nhưng không nhiều. Băng xương triệt để đem toàn bộ gian phòng phong cấm, Bạch Vong Đông thân ảnh đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một cái lắc mình liền xuất hiện ở La Vĩnh Thịnh trước mặt, khớp xương rõ ràng bàn tay một trường đắp lên La Vĩnh Thịnh trên khuôn mặt. Bạch Vong Đông năm ngón tay dùng sức, toàn thân linh lực hội tụ. Bành! Rơi xuống đất, mảnh gỗ vụn bay ra, La Vĩnh Thịnh đầu bị Bạch Vong Đông hung hăng đập vào trên mặt bàn, cái kia tiếng vang ầm ầm để mất hồn mất vía nhã mai thân thể run lên bần bật. Mà giờ khắc này, trên bàn cây đao kia vừa lúc liền để đặt tại La Vĩnh Thịnh trước mắt. Vì cái gì vừa thấy được cây đao này liền muốn chạy đâu? A, nguyên nhân quá đơn giản. Đây chính là Tú Xuân đao a. Chương 24, bán quỷ hóa chương 24, bán quỷ hóa phi ngư phục, Tú Xuân đao, Hồng Loan dịch bên dưới quỷ kiến sầu. Khi La Vĩnh Tịnh nhìn thấy Tú Xuân đao trong nháy mắt đó, thân thể của hắn phản xạ có điều kiện đến liền làm ra chạy trốn cử động, đây là khắc vào trong xương một loại e ngại. Hiển nhiên hướng sáng lập đến nay, Cẩm Y Lý Hề vệ hung danh là dùng một trận lại một trận huyết sắt đến xâm nhập lòng người, nhất là La Vĩnh Tịnh trước đó hay là cái tặc, hiện tại trong tay còn nắm giữ lấy quỷ thủ lục danh sách, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn e ngại Cẩm Y Lý Hề vệ quang lâm. Bị Bạch Vong Đông đặt ở trên mặt bàn, hắn gắt gao cắn răng, linh lực đống nhiên bắn ra. Sắc bén đoạn đao không biết từ lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn, trở tay nắm chặt, hướng về Bạch Vong Đông phương hướng đống nhiên đâm một cái. Bạch Vong Đông trước người băng xương hiện lên, tường băng trong nháy mắt xuất hiện, nhưng chỉ là duy trì một cái chớp mắt, liền bị cái kia cực kỳ bén nhọn một đao cho trực tiếp xé nát. Bạch Vong Đông thủ hạ buông lỏng, La Vĩnh Thịnh thân ảnh giống như quỷ mị bình thường thừa cơ hội này từ thủ hạ của hắn nhanh chóng chạy đi, chỉ là mấy lần lách mình liền cùng Bạch Vong Đông kéo dài khoảng cách. Thật là lợi hại thân pháp. Bạch Vong Đông gãi gãi tay, trong nháy mắt đó, La Vĩnh Thịnh thân thể tựa như hóa thành một trận gió nhẹ từ ngón tay của hắn trong khe hở chạy đi, không nhanh, nhưng là đủ khó bắt. La Vĩnh Thịnh cùng Bạch Vong Đông kéo dài khoảng cách trước tiên chính là nắm chặt trong tay mình đoạn đao. Trên thanh đoạn đao này mà khắc một cái cực kỳ đẹp đẽ đầu sói, vừa rồi sẽ rách tường băng trong nháy mắt, viên này đầu sói cũng là xuất hiện qua. U Lang Truy, thứ này nguyên lai là người trộm đến. Bạch Vong Đông nhìn lướt qua thanh truy thủ kia, thế mà còn có chút nhìn quen mắt. Nếu như hắn không có nhớ lầm, thứ này là ứng thiên phủ một vị nào đó xuất thân đại tiên môn tướng quân thiếp thân tiên khí, trước đó mất đi thời điểm, còn tại trong kinh đưa tới sóng to gió lớn, lúc kia Bạch Vong Đông còn không có đi vào thế giới này, việc này là hắn về sau chấp hành một lần nhiệm vụ thời điểm trong lúc vô tình từ lục phiến môn án trong tông nhìn thấy, nghe nói vào lúc đó vị kia bị mất U Lang Truy tướng quân bị xem như trò cười bị nghị luận một lúc lâu. La Vĩnh Thịnh không nói gì, hắn hiện tại trong lòng đã bắt đầu tính toán đào thoát đằng sau nên dùng dạng gì phương thức rời đi ứng thiên phủ, bị Cẩm Y Lệ vệ để mắt tới, cái này ứng thiên phủ hắn là quyết định không thể ở nữa, muốn đảm mệnh, chỉ có thể hướng Thảo Nguyên bên kia chạy một đoạn thời gian. Nói cho ngươi cái bí mật. Mà liên tại La Vĩnh Thịnh tính toán những ngày thời điểm, Bạch Vong Đông thanh âm ghé vào lỗ tai hắn rõ ràng vang lên, thanh âm đem hắn thu suy nghĩ lại đến hiện thực, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông, Bạch Vong Đông không biết từ lúc nào cho mình rót một bát nước trà. Cười híp mắt nhìn xem hắn, mở miệng nói ra: "Ta tới tìm ngươi, là muốn từ trong miệng ngươi hỏi ít đồ đi ra, nhưng ta biết, ngươi tuyệt đối sẽ không đem ta muốn nghe được đồ vật tùy tiện nói cho ta biết, cứ như vậy, ta cũng chỉ có thể đối với ngươi bạo lực một chút." Nghe hắn, La Vĩnh Thịnh nhíu mày, không biết Bạch Vong Đông đến cùng muốn nói điều gì. A tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, Bạch Vong Đông quay đầu, hướng phía hắn trừng mắt nhìn. "Tìm tới ngươi cũng không phải cầm ý gì vậy, chỉ có ta một người mà thôi, Bắc trấn phủ ti bên kia toàn không biết rõ tình hình, vậy dạng này lời nói cách khác chỉ cần giết ngươi, chuyện tối nay liền có thể bỏ qua đi." Thật thông minh. Bạch Vong Đông vỗ tay một cái, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, La Vĩnh Thịnh ánh mắt băng hàn, sát khí bỗng nhiên dâng lên. Một giây sau, cả người hắn một cái chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, trong gian phòng mấy chục đạo huyễn ảnh đồng thời xuất hiện hướng phía Bạch Vong Đông bên này lao đến, cùng một thời gian, từng đạo màu xanh gai nhọn tại gian phòng bốn phương tám hướng ngưng ra, đem Bạch Vong Đông vây quanh ở bên trong. Bạch Vong Đông nhìn xem một màn này, hai mắt mạ vàng sắc dâng lên, tay phải bắt lấy bát trà dùng sức một rọi, trong bát nước trà bị đều rọi ra, tiếp theo sát, nước trà này trong nháy mắt thành băng, cái này băng hóa thành một khối màn bài. Hướng phía trước phóng tới hắn mấy chục đạo huyễn ảnh bao khỏa đi qua. Bạch Vong Đông đứng tại chỗ, Tuyết Ú Lan ở phía sau hắn xuất hiện, hai tay xen lẫn, cái kia màn băng tựa như là có sinh mệnh lực bình thường, cực kỳ linh động bọc đánh lấy La Vĩnh Thịnh mỗi một đạo thân ảnh, cùng một thời gian, cái kia ngàn vạn gai nhọn màu xanh rơi xuống, Bạch Vong Đông quanh thân dâng lên từng khối tường băng, đem những này gai nhọn cho bài xích ở bên ngoài. Quỷ tu. Nhìn thấy Tuyết Ú Lan thân ảnh, mấy chục cái La Vĩnh Thịnh đồng thời nói ra, trong giọng nói là nồng đậm kiêng kỵ. Ngay sau đó, hắn tất cả huyễn ảnh trong nháy mắt nổ tung. Phô thiên cái địa linh lực triều tịch hướng phía Bạch Vong Đông bên này bao khỏa mà đến, đây là dự định trực tiếp đối với hắn bản thể ra tay sao? Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, dáng tươi cười càng ngày càng đậm. Vừa vặn, có thể mượn cơ hội này thử một lần hắn quỷ hóa thí nghiệm sau khi thất bại sản phẩm. Chân chân chính chính quỷ thượng thân. Tuyết U Lan. Bạch Vong Đông nhẹ giọng nỉ non, thanh âm này vừa ra, phía sau hắn Tuyết U Lan tựa như là nhận lấy cái gì chỉ lệnh một dạng, tay ngọc khoác lên Bạch Vong Đông trên bờ bay. Bành. Tuyết U Lan thân thể một cái chớp mắt vỡ ra, hóa thành từng viên nhỏ bé băng tinh hướng phía Bạch Vong Đông trong thân thể tràn vào. Khi băng tinh tiêu tán một khắc này, Bạch Vong Đông mắt trái khỏe mắt vị trí một đóa màu u lam hoa lan hoa văn hiện hiện, đem hắn cả người khí chất phụ trợ lấy hết sức lạnh bước. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông lần thứ nhất cảm giác được chung quanh phiêu tán hàn trúc tính linh lực là thân cận như thế. Cùng gián tiếp tính nắm giữ băng tuyết lúc cảm giác không giống với, giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể bằng vào tâm ý của mình tùy ý nhấc lên một trận có thể bao trùm ở toàn bộ ứng thiên phủ bao tuyết. Bất quá, nếu quả như thật làm như vậy lời nói, chỉ sợ hắn sẽ ở trong chớp mắt bị rút khô linh lực trong cơ thể cùng huyết khí, nhảy qua thi thể hủ hóa quá trình, trực tiếp biến thành một bộ thây khô. Mặc dù linh lực tiêu hao đã đến một cái siêu tần tốc độ, nhưng trong chớp nhoáng này, Bạch Vong Đông cảm thấy mình hết sức cường đại. So đơn thuần thao túng Tuyết U Lan thời điểm muốn càng thêm cường đại. Cố bể. Mắt thấy cái kia linh lực triều tịch lật úp, Bạch Vong Đông lạnh lùng mở miệng. Ở dưới trạng thái này, nhất cử nhất động của hắn đều là như vậy có hàn ý. Bạch Vong Đông tiến lên một bước, trong lúc nhất thời, một cây tráng kiện băng trụ trực tiếp từ dưới chân của hắn nghiêng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía linh lực triều tịch vọt tới. Băng trụ cùng triều tịch chạm vào nhau, cái kia nguyên bản khí thế hung hăng linh lực triều tịch trực tiếp đứng tại nguyên địa, từng tầng băng xương ngưng kết, linh lực chi hải bị đông cứng thành băng. Bạch Vong Đông bàn tay nắm một cái, giang giác, cái này băng hải đống nhiên nổ tung, vẩy ra vụn băng vừa muốn hướng phía gian phòng bốn phía phóng đi, Bạch Vong Đông ngón tay nhấc câu, những băng tinh này liền hội tụ thành một cái cự thủ, hướng phía một nơi nào đó dùng sức đóng đi. Màu u lam đầu sói lại một lần nữa hiện thân, cái kia cùng bạo dã tính khí tức bộc phát, muốn xé nát ngay tại vượt trên tới to lớn băng thủ trưởng. Bạch Vong Đông hàn quang hiện lên trong mắt, hắn nhanh chóng quay thân, một thanh cầm trên mặt bản tú xuân đao chui đao, toàn thân linh lực hướng phía trong cây đao này điên cuồng tràn vào. Nắm chặt, rút đao, sau đó đột nhiên ném ra. Cái kia bay ra tú xuân đao tựa như là vạch phá đêm tối lưu tinh lấy một cái tốc độ cực nhanh một đầu đâm vào màu u lam đầu sói ở trong, tú xuân đao trực kích đầu sói chô mi tâm. Tựa như là thật quán xuyên một cái linh sói đầu lâu bình thường, đầu sói kêu rên một tiếng, hóa thành mảnh vỡ phiêu tán. Cùng một thời gian, cái kia từ trên trời núi phủ xuống tới hàn băng cự thủ cũng ở thời điểm này đã tới La Vĩnh Thịnh đỉnh đầu. Bành, bàn tay không chút lưu tình đập xuống, La Vĩnh Thịnh cho dù là vận chuyển lên toàn thân linh lực muốn chống cự một kích này cũng không làm nên chuyện gì, cái kia to lớn áp chế lực đem hắn hung hăng đè trên mặt đất, nếu như không phải cái này vấn hoa lâu sàn nhà đủ rắn chắc, cái kia thời khắc này La Vĩnh Thịnh đã sớm rớt xuống dưới lầu đi, mà không phải chỉ là để bẹn bẹn bị khảm nạm tại mặt đất ở trong. Nhìn thấy La Vĩnh Thịnh bị áp chế, Bạch Vong Đông thở ra một hơi, bên khóe mắt băng tuyết hoa lan hoa văn chậm rãi biến mất. Tuyết U Lan ở phía sau hắn xuất hiện, nhưng cũng rất nhanh nhận vào giữa không trung, không thấy thân ảnh. Bạch Vong Đông hiện tại sắc mặt có một chút tái nhợt. Đây là hắn lần thứ nhất đem trạng thái này dùng cho trong khi thực chiến, không thể không nói, mạnh là thật mạnh, có thể tiêu hao này cũng là có chút khó có thể chịu được. Linh lực của hắn tu vi thủy chung là cái lớn thiếu khuyết, cho dù là thủ đoạn của hắn lại nhiều lại cường hãn, nhưng không có đại lượng linh lực làm dựa vào, chung quy không có cách nào thực hiện thời gian dài bay liên tục. Có thể nói như vậy, nếu như chỉ là siêu ngắn thời gian bên trong, thực lực của hắn đặt ở Bắc Chấn phủ ti cũng có thể có một chỗ cắm rủi, trong thời gian ngắn hẳn là so với hỏa tà tàng chi lưu mạnh hơn nhiều, nhưng nếu là đặt ở bình thường thời gian cùng thời gian dài, hay là được nhiều quyền một quyền a. Bạch Vong Đông lắc đầu cảm khái nói ra. Mặc dù còn có thiếu hụt, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, cái này bởi vì quỷ hóa thí nghiệm thất bại diễn sinh ra bán quỷ hóa đúng là đạt đến hắn ngay từ đầu tưởng tượng. So với gián tiếp tính thao túng quỷ linh tới nói, cái này trực tiếp khống chế quỷ linh chi lực để chiến lực của hắn đề cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Linh lực tiêu hao là người trước gấp 10 lần, nhưng chiến lực tăng lên lại là người trước gấp 3 có thừa. Đáng giá, giá trị đại phát. Trong khoảng thời gian này khổ tu quả nhiên là đạt được phong phú hồi báo á chia ra canh vân, cổ nhân thật không lừa ta. Như vậy hiện tại, Bạch Vong Đông rỗi người ra, hoạt động một chút cái kia ngay tại lốt bút vang lên gần cốt, hắn cất bước hướng phía ánh mắt phức tạp là Vĩnh Thịnh đi đến. Ngoan, nên đến chuyện kể trước khi ngủ thời gian. Chương 25, manh mối chương 25, manh mối từ trên tường đem tu xuân đào cho rút ra, Bạch Vong Đông dùng một bên rèm che hảo hảo mà lau lau rồi một chút lưỡi lao. Cái kia vấn hoa lâu nhã mai cô nương không biết từ lúc nào đã ngất đi, cứ như vậy ngược lại là bất đi Bạch Vong Đông động thủ công phu. Tốt cách đâm gian phòng, đều đánh kịch liệt như vậy, một chút cũng không có gây nên bên ngoài người chú ý, cái này vấn hoa lâu Đông ra thật là bỏ được dùng tiền. Cũng không biết có thể hay không để vào đại thiện nhân trong danh sách xem như hậu tuyển. Vừa thấy được Tú Xuân Đao liền chạy, nói một chút đi, đây là phạm chuyện gì? Bạch Vong Đông đem chính mình Tú Xuân Đao thu nhập vào đao ở trong, sau đó đem nó thả lại đến trên mặt bàn, hắn đem ghế đem đến La Vĩnh Thịnh nằm địa phương, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. La Vĩnh Thịnh lúc này chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp xương cốt đều bể nát, một chút khí lực cũng không dùng tới đến. Hắn đem đầu phiết qua một bên, cự tuyệt cùng Bạch Vong Đông đối mặt, đồng thời cũng cự tuyệt trả lời Bạch Vong Đông vấn đề. Nhìn thấy hắn như thế không phối hợp, Bạch Vong Đông cũng không có tức giận, hắn chỉ là nghiêng chân, hai cánh tay vừa đi vừa về trà sát, phản ứng của ngươi rất không bình thường. Mặc dù ngươi là tạc vương, nhưng dù sao đã trậu vàng rửa tay nhiều năm, nếu là gặp quan sai không đến mức sẽ hù đến vừa thấy mặt liền chạy, càng không có lý do đối với ta sinh ra sát ý, phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là có tật giật mình? La Vĩnh Thịnh không nói lời nào, kiên trì đem quật cường tiến hành tới cùng. Nhưng ta cũng không phải lục phiến muôn người, bình thường trộm bật móc túi có thể vào không được cầm ý để vệ con mắt, ngươi tại ứng thiên pha trộn nhiều năm như vậy, hẳn phải biết đạo lý này mới đối, nhưng dù cho như thế, ngươi hay là chạy, điều này nói rõ cái gì? Bạch Vong Đông thả tay xuống, túi người xuống nhìn về phía hắn, ngươi đến nói một chút, điều này nói rõ cái gì à? Phản ứng lớn như vậy, như thế không chút do dự sắc ý, đây đúng là có tật giật mình mới có biểu hiện. Có thể cầm ý để vệ không phải lục phiến môn, cả hai mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lại là vương tặc hắn cũng là tặc, trừ phi giống bây giờ cái này tàn phá bừa bãi ứng thiên phủ thần thâu như vậy dòng chống thua chiêng, nếu không, nói như vậy trộm cướp phương diện sự tình là vào không được cầm ý để vệ con mắt. Hơn nữa nhìn La Vĩnh Thịnh phản ứng kia, đây còn không phải một kiện chuyện cũ năm xưa, phát sinh thời gian hẳn là cách trong khoảng thời gian gần nhất này không xa. Mà La Vĩnh Thịnh đã trậu vàng rửa tay nhiều năm, trừ một cái La Gia Diêu, một cái quỷ thủ lục, hắn cũng không có gì khác đặc điểm. Trừ phi, ngươi chẳng lẽ động hoàng thất đồ vật? Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang lóe lên, một cái suy đoán nổi lên mặt nước. Nghe được hắn, La Vĩnh Thịnh nhắm mắt, mặc dù động tác yếu ớt, nhưng vẫn là bị Bạch Vong Đông xem ở trong mắt, bắt đến rõ ràng. Đoán đúng, là tại ngươi La Gia Diêu qua tay bán đi. La Vĩnh Thịnh quay đầu qua, hiển nhiên là một câu cũng không muốn nói. Có thể Bạch Vong Đông tựa như là được mở ra mạch suy nghĩ một dạng. Gần nhất chảy ra, hoàng thất chân bảo. Hai cái này từ để hắn đột nhiên liên tưởng đến đồ vật nào đó. Mặc dù chỉ là liên tưởng đến, nhưng thử một lần cũng là không lãng phí thời gian. Chẳng lẽ là Ngọc Đông Lai? Nghe được cái tên này, La Vĩnh Thịnh ánh mắt hơi chậm lại, nhưng là rất nhanh liền khôi phục được bình thường. Ta không biết đại nhân ngài đang nói cái gì. Vũ Hồ, nói chuyện, hắn nói chuyện. Người này có phải hay không ngu xuẩn, nhẫn nhịn nửa ngày một câu đều không có nói, vừa nghe đến Ngọc Đông Lai cứ nói, đây không phải trong lòng có quỷ Bạch Vong Đông dám đem bên cạnh để đó Tú Xuân đau nuốt. Không nghĩ tới a, chuyến này thế mà còn có thể có ngoại ý muốn niềm vui. Bạch Điêu Ngọc Giản bên trên một tay giao dịch thế mà cứ như vậy bị hắn cho tìm được, thật, lão lang mau tới đây cho hắn dập đầu đi, hắn sợ không phải ngày bình thường tích đức làm việc thiện quá nhiều mới có thể có vận khí như vậy. Quả nhiên, làm cái người tốt rất trọng yếu, cũng không uổng phí hắn thường thường nghĩ tới những cái kia quá khứ cùng tương lai giúp đỡ hắn thí nghiệm đại thiện nhân. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Nhất định là những người này ở đây thiên chi linh tại phù hộ hắn đi. Thu liễm lại sự hoan hỉ trong lòng, Bạch Vong Đông trên mặt ngược lại là không có lộ ra nửa điểm mánh khỏe, chỉ bất quá, hắn nhìn xem La Vĩnh Thịnh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình. Ta muốn nói, ta không phải là bởi vì chuyện này tới tìm ngươi, trong lòng ngươi có thể hay không dễ chịu một chút. Nghe được hắn lời này, La Vĩnh Thịnh khó khăn xoay đầu lại, hắn nhìn về phía Bạch Vong Đông người kia xúc vô hại ánh mắt vài lần xác nhận. Bạch Vong Đông không có trốn tránh, dùng chính mình chân thành nhất ánh mắt nhìn qua hắn, ý đồ để hắn nhìn thấy chính mình thực tình. Cái này càng xem La Vĩnh Thịnh trong nội tâm liền càng run rẩy đến lợi hại. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình là thiên hạ này to lớn nhất đồ đần. Đại nhân làm gì cùng thảo dân đùa kiểu này, ta nhận là được. Ta không có lừa ngươi, ta thật không phải đến tra cái kia Bạch Điêu Ngọc Giản. Thảo dân xác thực cùng Ngọc Đông Lai lão bản từng có một lần giao dịch thời gian ngay tại nửa năm trước đó. Ta là muốn tìm ngươi hỏi một chút gần nhất tên kia khắp kinh thành thần thâu là người thế nào. Không sai, vật kia chính là tăng vật, là quỷ thủ lục bên trên một cái thành viên lấy ra La Gia Diều thủ tiêu tăng vật. Thảo dân nhận ra Bạch Điêu Ngọc Giản, nhưng vẫn là hám lợi đen lòng, đưa nó bán đi ra ngoài. Tiểu tắc kia phải cùng ngươi đã gặp mặt đi, ngươi có biết hay không thân phận chân thật của hắn a? Ta cũng không hiểu biết nếu là ngươi có thể phối hợp ta trả lời cái kia thần thâu tin tức, ta có thể tại Bạch Điêu Ngọc Giản sự tình bên trên cho ngươi hướng chấn phủ sứ đại nhân văn mài. Lời ấy coi là thật. La Vĩnh Thịnh ánh mắt sáng lên, tựa như là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng một dạng. Bạch Mỗ cả đời từ trước tới giờ không nói dối. Bạch Vong Đông vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, dạng như vậy, muốn bao nhiêu đứng đắn liền có bấy nhiêu đứng đắn. Nói thật, Bạch Vong Đông gương mặt này một khi nghiêm túc, nam nữ thông sát, già trẻ giai nghi, nhìn xem hắn cái bộ dáng này, La Vĩnh Thịnh thế mà thật liền quỷ thần xui khiến tin mấy phần. Hắn trầm ngâm mấy giây, lập tức động tác khó khăn từ dưới đất bò dậy. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua trên giường Nhã Mai, cuối cùng cúi đầu, đại nhân muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, thảo dân tuyệt đối biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Hắn La Vĩnh Thịnh là cái có chút khôn mặt người, hắn biết rõ Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn là như thế nào khốc liệt, cho dù là lúc này không nói, đợi đến cái kia một phen thẩm vấn xuống tới, hắn cũng liền hầu như đều đặt xuống, hắn có thể không cảm thấy chính mình sẽ là cái có thể chịu được hình phạt xương cứng. Việc quan hệ cái kia thần thâu sự tình sẽ không chạm tới vị thủ lục cấm chế, nói đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu dạng này, vậy còn chết khiêng làm gì? Đem ngươi biết đến nội dung nói hết ra. Bạch Vong Đông ánh mắt thâm thúy. Chỉ cần cái này thần thâu cùng La Vĩnh Thịnh dính líu quan hệ, vậy liền nhất định là có chỗ cầu, nếu dạng này, vậy người này liền không khó tìm. Cùng hắn nghĩ một dạng, La Vĩnh Thịnh mở đầu câu nói đầu tiên chính là, chúng ta từng có qua một lần giao dịch, ngay tại La Gia Diêu, hắn muốn thủ tiêu tang vật bán một kiện tiên khí, ta nhận ra vật kia tên gọi Dạ Phương đến, là gần nhất kinh thành thần thâu án mất đi một kiện đồ vật. Bạch Bình Tàng Ngọc Kính, trong đêm Phương Ngọc đến, là hộ bộ thị lang nhà nữ nhi mất đi tiên khí. Bởi vì người này gần nhất tại ứng thiên phủ đầu ngọn gió chính thịnh, cho nên chúng ta những này đồng hành đối với hắn độ chú ý tương đối cao, hắn sở mó ra đêm đó Phương đến ta liền nhận ra thân phận của hắn. Hắn gần nhất hẳn là rất thiếu tiền, xuất thủ tiên khí thời điểm hoàn toàn không thèm để ý giá cả hao tổn, liền bị mau chóng cầm tới hoàng kim, đối với hắn còn liên tục cường điệu, chỉ cần hoàng kim. Bởi vì hắn gần nhất tên tuổi quá lớn, làm ứng tiên phủ quỷ thủ nghề khôi thủ, ta cảm thấy lấy, nếu có thể để hắn gia nhập vào quỷ thủ lục bên trong cũng không tệ, cho nên liền quấn hắn mấy ngày, nhưng tìm hắn thật nhiều lần về sau liền đem người này cho mất dấu, vì chuyện này, ta còn đặc biệt để ứng tiên phủ quỷ thủ các huynh đệ đi tìm hắn hạ lạc, nhưng kết quả sau cùng chính là không thu hoạch được gì. Nói đến đây, La Vĩnh Thịnh có chút dừng lại, sau đó giống như là đang khoe khoang cái gì một dạng đối với Bạch Vong Đông mở miệng, mặc dù phương diện khác chúng ta so ra kém đại nhân các ngươi lợi hại như vậy, nhưng bản về tìm người, chúng ta những người này vẫn có chút bản lãnh, nếu là ngay cả chúng ta tìm khắp không đến, chỉ sợ người này bản sự không cao bình thường a. Lại đằng sau đâu? Bạch Vong Đông không biết lúc nào đã từ bên hông bạch ngọc bên trong lấy ra sách vở nhỏ nhớ đứng lên, một bên nhớ, hắn vừa mở miệng hỏi. Lại đằng sau chúng ta liền không tìm được hắn a? Không có sao. Bạch Vong Đông ngẩng đầu lên. Không có phái người đi theo hắn sao? Phái, không có đội theo, tay của người này đoạn quỷ dị quan trọng, chỉ là vừa ra Tần Hoài Hà, chúng ta chỉ thấy không đến bóng người của hắn. Bằng không cũng sẽ không đến bây giờ cũng không tìm tới hắn nơi đặt chân. La Vĩnh Thịnh giải thích nói. Cái kia, tại sau này, hắn trả lại xuất thủ qua tay bên trong đồ vật sao? Từng có một lần, ngay tại 3 ngày trước đó. Đây cũng là hắn vì cái gì mấy ngày nay bận rộn như vậy, đều bận đến không có thời gian đến Vấn Hoa lâu tìm hắn mấy vị tiểu tâm can nguyên nhân. Không đối. Bạch Vong Đông đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. La Gia Diêu không phải chuyên môn là cho quỷ thủ lục bên trên đăng ký qua người làm thủ tiêu tang vật chỗ làm việc sao? Người này nếu không có bên trên quỷ thủ lục, ngươi tại sao phải cho hắn làm việc? Bởi vì La Vĩnh Thịnh trong mắt lóe lên mấy đạo ảm đạm không rõ ánh sáng. Thảo dân ngay từ đầu không liền nói sao? Muốn lôi kéo hắn, cho nên tự nhiên mà vậy liền cho hắn đi một chút thuận tiện. Dạng này a? Bạch Vong Đông híp mắt nhìn xem hắn, đột nhiên bật cười lớn, không có ở phía trên này làm quá nhiều xoắn xuýt. Còn có cái gì muốn bổ sung địa phương sao? Bạch Vong Đông đem trên cuốn vở nội dung nhìn cái đại khái, trong lòng đối với chuyện này một chút mạch lạc rốt cuộc để ý thuận mấy phần. Cái này nếu còn muốn dựa vào La Gia Diều thủ Tiêu Tang Vật cái kia cơ bản liền có thể bắt bỏ hắn ở kinh thành có thế lực lớn làm dựa vào khả năng, mà hắn sở dĩ mỗi một lần đều thuận tay từ mất trộm người trong nhà thuận đi một kiện bảo vật nguyên nhân cũng tìm được, bởi vì người này thiếu tiền, mà lại thiếu đại lượng lại nhanh chóng tới sổ tiền. Đem những vật này đại khái phân tích một chút đằng sau, Bạch Vong Đông ngẩng đầu, đập vào mắt thấy chính là sắc mặt có chút xoắn xuýt La Vĩnh Thịnh. Ngươi còn có lời gì, nói thẳng chính là. Cái kia thảo dân coi như thật nói thẳng. La Vĩnh Thịnh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. "Ua, chẳng lẽ còn có nội tình gì không thành?" Cứ nói đừng ngại. Đợi đến Bạch Vong Đông đáp lại, La Vĩnh Thịnh giảm xuống thanh âm, tới gần Bạch Vong Đông bên này, sau đó ngựa khí có chút thấp thỏm mở miệng nói, "Thảo dân hoài nghi, thân phận của người này có thể là cái yêu." Bạch Vong Đông con mắt trong nháy mắt híp rất căng. "Yêu? Yêu tộc?" Chương 26, Cha Tân Thất, 1, chương 26, Cha Tân Thất, 1, yêu tộc. Bạch Vong Đông nghe được cái danh xưng này ánh mắt có chút dừng một chút, bởi vì thật thật bất ngờ sẽ ở lúc này nghe được cái từ này. Trước đó đang nói tới Tam Thai thời điểm có đề cập tới, Đại Minh triều có Tam Thai lưỡng họa thuyết pháp, Tam Thai là Minh Nguyên, Phật quốc cùng biển cơn xoáy, đây là tam đại thiên thai, là đến nay đều thần bí đến cực điểm quỷ dị. Mà hai họa không giống với, cái này hai đại thai họa chỉ là thật sự sinh linh, một cái là thần vực bên trong ngủ say thần linh, một cái thì là sớm mấy năm hủy diệt mất yêu tộc. Thần vực địa điểm có rất ít người biết, nghe nói nơi đó đang ngủ say thế gian này mạnh nhất một chủng tộc gọi là thần tộc nhân khẩu thưa thớt, nhưng là mỗi một vị thần linh từ khi ra đời bắt đầu liền sẽ mang theo khổng lồ thần lực, cực kỳ cứng hãn. Mà thần linh dưới tình huống bình thường đều là ở vào ngủ say giai đoạn, sẽ không đối với thế gian này tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng nó sở dĩ sẽ bị trở thành tai họa, cũng là bởi vì khi thần linh thức tỉnh đằng sau sẽ không thể tránh khỏi giáng lâm nhân thế, đến lúc đó, thần linh những nơi đi qua sẽ không bị khống chế bị khổng lồ thần lực làm hỏng. Tai họa danh xưng, thần tộc việc nhân đức không được ai. Về phần yêu tộc, đó chính là bởi vì chuyện cũ trước kia, yêu tộc là bị nhân tộc hưng binh thảo phạt cuối cùng hủy diệt mất, có thể lật diệt đi yêu tộc cũng không có bị chạm thảo trừ căn, từng ấy năm tới nay như vậy, như cũ có yêu tộc dư nghiệt giấu ở thế gian, nói bọn hắn là sống chui nhủi ở thế gian cũng tốt, nói bọn hắn làm mưu đồ làm loạn cũng được, tóm lại, những năm gần đây vô luận là tiền triều hay là hiện tại Đại Minh, chỉ cần là nhân tộc vương triều, đều là những này yêu tộc dư nghiệt nhằm vào đối tượng. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, những yêu tộc này ngày thường hành tung bí ẩn, sẽ thỉnh thoảng đi ra làm một chút phá hư, xem như mỗi một thời đại vương triều đều cực kỳ nhức đầu đối tượng. Vì thế, Thái Tổ khi còn sống đối với Cẩm Y Liễu vệ từng hạ xuống tử lệnh, một khi phát hiện Đại Minh cảnh nội có yêu tộc hoạt động dấu hiệu, không hỏi nguyên do, giết chết bất luận tội. Đầu này tử lệnh tại Vĩnh Lạc Đế kế vị đằng sau một mực tồn tại. Bạch Vong Đông là thật không nghĩ tới sẽ ở vào một cái tặc trên nhiệm vụ nghe được yêu tộc tin tức. Ngươi như thế nào xác định người này là cái yêu? Không phải xác định, không phải xác định, chỉ là hoài nghi, chỉ là hoài nghi. La Vĩnh Thịnh vội vàng giải thích nói, thảo dân chỉ là đã nhận ra một chút xíu không thích hợp mà thôi. Vậy liền đem ngươi một chút không thích hợp cùng ta nói một chút. Chính là một cái trùng hợp, thật cũng chỉ là một cái tình cờ trùng hợp. Thảo dân trong lúc vô tình gặp được hắn động thủ chẳng cảnh, lúc kia hắn dùng đến linh lực cho người cảm giác rất kỳ quái, bên trong khí tức hỗn tạp lại có rất rõ ràng gia tính. Thảo dân cảm thấy cái kia nên không giống như là nhân tộc có thể tu luyện ra được linh lực, ngược lại là giống yêu lực. La Vĩnh Thịnh điên cuồng gật đầu, hắn lúc đó đã cảm thấy giống như là yêu lực. Không giống với linh lực cùng quỷ khí, yêu lực cho người cảm giác tựa như là không có bị thuần hóa qua một dạng, tràn đầy giá tính cùng tự do khí tức, loại này đặc điểm chính là yêu lực tiêu chí một trong. Mà lại, bởi vì yêu tộc trời sinh khí huyết cường thịnh, cho nên linh lực bình thường đều sẽ mang theo chút hôn tạp mùi máu tươi, lúc đó La Vĩnh Thịnh chính là phát hiện điểm này, lúc này mới tuyệt giết người đoạt hàng tâm tư, có thể quang minh chính đại đi ở kinh thành ở trong, dạng này yêu tộc tuyệt đối không phải dễ trêu chủ. Yêu tộc Bạch Vong Đông nhỉ non cái tên này. Hắn tin tưởng La Vĩnh Thịnh phán đoán. Lão tiểu tử này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là tốt xấu cũng tại ứng thiên phủ trà trộn nhiều năm như vậy, tại quỷ thị cũng có thể có một chỗ cắm rủi, không nói những cái khác, tầm mắt trung vi là có, hắn nếu cảm thấy đó là yêu lực, cái kia 8-9 phần 10 liền sẽ không phạm sai lầm. Nói thật, đối với yêu tộc, Bạch Vong Đông cũng không có cỡ nào để ý, nói cho cùng hắn không phải thế giới này người, nhiều năm như vậy yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa huyết tinh tranh đấu hắn cũng không có tự mình trải qua, muốn cộng tình, là thật là có chút làm khó hắn. Chỉ bất quá, nếu như tên trộm vật này thật là yêu, vậy cái này một chuyện khó giải quyết trình độ liền muốn hiện lên mấy lần lật lên trên. Sách, đến thêm tiền. Đại nhân, liên quan tới chuyện này, thảo dân biết đến đã tất cả đều nói cho ngươi biết, nếu là không chuyện khác lời nói. Công tội bù nhau. La Vĩnh Thịnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, ngựa khi yếu ớt mà hỏi thăm. Ha ha. Bạch Vong Đông mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, mặc dù dáng tươi cười ấm áp, có thể La Vĩnh Thịnh lại chỉ có thể cảm giác được có chút khiếp người. Hay là cùng ta đi một chuyến đi. Tay phải dùng sức dựng vào bờ vai của hắn, La Vĩnh Thịnh còn muốn phản kháng, có thể một giây sau, Tử Triệu liền xuất hiện ở phía sau hắn, mực chất lỏng màu tím nhỏ xuống tại mi tâm của hắn, chỉ là trong nháy mắt, La Vĩnh Thịnh cũng cảm giác được thân thể của mình đã mất đi khống chế, toàn thân sủi lơ, ý thức tại từ từ đi xa, thời khắc cuối cùng, hắn gian nan mở miệng. Lừa đảo ai, nhỏ ngu dốt, ngươi nơi nào thấy qua có khi Cẩm Y Liễu vệ không nói lao đó à? Bạch Vong Đông thuần thục từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra một cái một mình lớn nhỏ màu đen bao tải, chứa người động tác gọn gàng mà linh hoạt, xem xét chính là lao thủ. Đem chứa La Vĩnh Thịnh bao tải cong lên người, Bạch Vong Đông thở ra một hơi. Lại nói, Bạch Mỗ là Bạch Mỗ, Bạch Vong Đông là Bạch Vong Đông, trên đời này nhiều như vậy họ Bạch, chắc chắn sẽ có cái không nói láo, đừng quá lấy cùng nhau. Nói xong lời này, hắn liếc nhìn nằm ở trên giường còn không có tỉnh lại Nhã Mai, nếu là cô nương này có thể thông minh một chút phải hiểu lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Hy vọng không có hắn lần thứ hai tới cửa cơ hội. Vấn Hoa lâu cô nương nếu là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng sẽ là phiền phức. Đi đi, đuổi xuống một cái chẳng tử đi đi. Nói, hắn liền khiêng bao tải rời đi Vấn Hoa lâu. Đương nhiên, đi hay là cửa sau. Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục. Nơi này 24 giờ đều có người tại trực ban, cho dù là hiện tại sắc trời đã khuya, có thể trực ca đêm người như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Đám người này chính là thuộc cú mèo, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều là ngày nằm đêm gia chủ, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng người bình thường so sánh hoàn toàn điên đảo, không thể không nói, loại cách sống này cũng không biết đến cùng đúng đúng tốt là xấu. Bạch Vong Đông khiêng bao tải lúc tiến vào còn đặc biệt chạy đến dưới mặt đất tầng 15 đi xem mắt còn tại diện bích ngộ đạo dạ lưu sương, như hắn sở liệu, cô nương này đúng là rơi vào đi, một thân kiếm ý hỗn loạn đến cực điểm, dẫm lên tẩu hỏa nhập ma tơ hồng điên cuồng thiêu vũ, đi nhầm một bước chính là nguyên khí đại thương kết quả. Quật cường a quật cường. Bạch Vong Đông ăn quả phủ lắc đầu cảm khái nói, cũng không phải người người đều là giống hắn dạng này, ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, trông mèo vẽ hổ nhất không thể lấy, các loại dạ lưu sương sau khi đi ra liền sẽ phát hiện, chuyến này ích lợi cùng nguy hiểm hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, nếu không phải biết cô nương này tính tình cương trực hắn kéo không nổi, hắn bao nhiêu đến khuyên hơn mấy câu. Đây là bắt cá nhân trở về. Bùi Tú Văn luôn luôn như thế xuất quỷ nhập thần, Bạch Vong Đông kèm chút lại bị hắn bất thình lình thanh âm dọa cho nhảy một cái. Hắn quay người lại nhẹ gật đầu, mượn ngài bên này tra tấn thất dùng một lát, đến từ trong miệng hắn lại ra ít đồ đi ra. Có văn thư, nhiệm vụ cần, chờ về sau lại tìm trấn phủ sứ đại nhân đi bổ. Có cần hay không tìm người giúp ngươi? Không cần, tuyệt mật, ta tự mình tới liền tốt. Vậy ngươi đi đi, ta khiến người khác cách bên kia xa một chút. Bạch Vong Đông gật gật đầu, đem trong lòng bàn tay cuối cùng một khối quả phủ cho ăn xong, sau đó liền lại một lần nâng lên trang La Vĩnh Thịnh bao tải, hướng phía tra tấn thất phương hướng đi tới. Chiếu ngục 99 tầng, trừ cuối cùng 9 tầng không có tra tấn thất bên ngoài, còn lại mỗi một tầng công trình đều rất hoàn thiện, chính là thuận tiện tùy thời giữ cửa ải lấy đám kia cùng hung cực các tội phạm cho lôi ra tới dọa ép. Chương 26, tra tấn thất 2, chương 26, tra tấn thất 2, về phần tại sao cuối cùng 9 tầng không có, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cuối cùng 9 tầng đang đóng phạm nhân không cần thiết làm tra tấn một bộ này. Những người kia chỗ phạm chi tội cho dù là chết đến mấy trăm lần đều dư xài, sở dĩ còn đem bọn hắn giữ lại, một thì là bởi vì nếu như những người này chết, có thể sẽ có bí pháp đặc tù đem truyền thừa của mình chạy ra, sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Thứ hai là những người này còn có khác tác dụng còn không thể giết chết. Bạch Vong Đông không có đến dưới đất 90 tầng phía dưới nhìn qua, nhưng tục truyền nghe, phía dưới cùng nhất cái kia 9 tầng toàn thân đều là dùng cấm linh đống đá xây thành, nếu như không có chuyên môn dùng để phòng ngừa cấm linh từ trường vận, bất luận kẻ nào cũng không thể sử dụng linh lực, trừ ức chế linh lực bên ngoài, cũng có áp chế nhục thân lực lượng thủ đoạn, mỗi một phạm nhân trên cổ tay đều sẽ có một cái định kỳ tiêm vào đặc chế mềm trải qua tán xiềng xích, phạm nhân khí lực chỉ có thể cam đoan bình thường ẩm thực cùng ngủ đông, lại muốn cầu đi lên sự tình liền không có biện pháp thỏa mãn. Nếu như gặp phải quỷ tu, vậy thì càng có biện pháp, trực tiếp tại vào tù trước đó đem hắn bản mệnh quỷ trùng cho hủy đi, dù sao hắn chỉ cần có thể cam đoan hắn còn sống là đủ rồi, cái kia một thân tu vi bị phế sạch cũng không quan trọng. Nếu như gặp phải giống Bạch Vong Đông dạng này đặc biệt bản mệnh quỷ trùng, vậy còn có một bộ khác dùng để thủ đoạn phong ấn. Vì cam đoan đám người này không tự sát, cái kia 9 tầng ở trong đều giải đầy linh thú cửu âm xà, loại linh thú này ngàn năm không ngủ, dạy dỗ tốt chính là tốt nhất một tốt, có thể 24 giờ nhìn chằm chằm trong lao phạm nhân, nếu là có người muốn tự sát, bọn hắn sẽ trước tiên thông tri trông coi cái kia 9 tầng đại tu hành giả. Lấy bị tiêm ngự xà nhân thủ đoạn, những người này cho dù là động thủ lại nhanh, cũng có thể ngay đầu tiên khống chế cửu âm xà làm ra phản ứng. Tóm lại, rơi xuống cái này 9 tầng người, sinh không được, chết không có khả năng, đó là chân chân chính chính sống không bằng chết. Hoan nên đi vào nhà mới của ngươi, hài lòng hay không, có cao hứng hay không? Bạch Vong Đông đem La Vĩnh Thịnh buộc chặt tại trên kệ, trùng hợp lúc này, La Vĩnh Thịnh cũng mở ra mê mẩn trừng trừng hai mắt, có thể là bởi vì trước sau chênh lệch quá lớn nguyên nhân, hắn lập tức chưa kịp phản ứng. Bạch Vong Đông nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, hơi nhíu nhíu mày. Sau đó hắn liền xoay người đi tới vạc nước bên cạnh, từ bên trong mỏ một bầu nước. Soạt, nước này bỗng nhiên dội đến La Vĩnh Thịnh trên khuôn mặt. Băng lanh thấu xương nước đá để cả người hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, khi hắn chú ý tới chung quanh cảnh tượng thời điểm, La Vĩnh Thịnh cả người đều luống cuống. Liền xem như chưa thấy qua, nhưng hắn cũng biết nơi này là làm cái gì a Bạch đại nhân, thảo dân, phi, tiểu nhân có thể nói đều nói rồi, ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, tha ta một mạng được không? Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ta có thể mua mệnh, ta những số tiền kia đều có thể dùng để mua mệnh. La Vĩnh Thịnh ra sức dãy rồi lấy. Toàn thân đều đang run sợ, hắn điên cuồng hướng lấy Bạch Vong Đông bên này cầu xin tha thứ, dạng như vậy, không hề giống là một cái tặc vương nên có dáng vẻ. Bạch Vong Đông ngồi ở một bên trên mặt bàn, có thể tại một cái nghề lăn lộn đến vương danh hào, bất kể như thế nào, ngạo khí luôn luôn có một ít ta, ngươi bây giờ bộ dạng này, ngược lại là giống con chó. Tiểu nhân có thể làm đại nhân ngài chó cũng không dám muốn, cũng không dám muốn. Bạch Vong Đông nghe nói như thế liên tục khoát tay. Thật, ta sợ ngươi có một ngày nhảy dựng lên cắn ta một cái. Chỉ cần đại nhân có thể thả tiểu nhân một ngựa, từ đó về sau, ứng thiên phủ quỷ thủ nghề, tất cả đều nghe đại nhân điều khiển. La Vĩnh Thịnh tựa như là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng một dạng, không kịp chờ đợi mở miệng. Bạch Vong Đông híp mắt theo dõi hắn một hồi lâu, chăm chăm đến hắn không biết nên nói cái gì thời điểm lúc này mới một lần nữa trợn to mắt. Dù như thế lực làm cái gì, đùa giỡn quá mức. Bạch Vong Đông xoa xoa tay, xoay người, đi tới một bên bày ra hình cụ địa phương. Nói thật, ngươi diễn kỹ không sai, nếu là người bình thường khả năng vẫn thật là bị ngươi hồ lộ qua, bất quá ta thôi, đoạn thời gian trước cùng nhau liêu làm nhiệm vụ thời điểm, nàng nói ta là ngàn người thiên diện, ngươi nói, cái này hình dung từ rơi vào trên người của ta là đang khen ta phương diện nào năng lực. Tiểu nhân suy, ngươi sau đó phải nói, ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì, đúng không? Bạch Vong Đông từ trên giá lấy xuống một cái kìm lớn, thứ này hình như là nổ răng răng, không biết nếu là dùng nó có thể hay không từ trên bụng xé khối dưới ra đến đâu. La Vĩnh Thịnh bị hắn cho chẹn họng một chút, lại muốn mở miệng, kết quả Bạch Vong Đông thanh âm lại vang lên. Ngươi lại muốn nói cho tiểu nhân đoạn tội nên mang đến lục phiến môn, mà không phải cầm ý liễu vậy à? Quả nhiên, tỉnh táo lại, bắt đầu điên cuồng suy nghĩ muốn thế nào từ trên tay của ta chạy đi. Ta không biết đại nhân đang nói cái gì. Tiểu nhân tuyệt đối không có nửa điểm làm trái chi tâm a. Đại nhân nếu là có vấn đề gì liền hỏi, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không có nửa điểm giấu giếm. Liên tục ba câu nói đem La Vĩnh Thịnh làm cho bị choáng váng, bởi vì cái này ba câu nói quả thật là hắn vừa rồi trong nội tâm trong nháy mắt nghĩ tới lời nói, mặc dù có cá biệt chữ không đối, nhưng ý tứ giống nhau như lúc, trong mắt của hắn mang theo kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vong Đông phương hướng, đúng lúc gặp ở thời điểm này, Bạch Vong Đông cũng đúng lúc vừa quay đầu. Nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, La Vĩnh Thịnh nổi ra gà lập tức trải rộng toàn thân. Đó là dạng gì một đôi mắt, đen trắng thâm thúy, nhưng lại quỷ dị như vậy, tựa như là tại đôi mắt này phía dưới hắn hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Tại đôi mắt này nhìn soi mói, La Vĩnh Thịnh trương 7-8 lần miệng, cuối cùng trên mặt hắn kinh hoàng tối lui, biểu lộ dần dần chậm lại. Không diễn, ngươi là từ lúc nào phát hiện một cái có can đảm đối với cẩm y liễu vệ động sát thủ người, ngươi cảm thấy sẽ là cái bao mềm? Bạch Vong Đông dùng trong tay cái càng nhẹ nhàng đập cái bàn. Ngươi trang quá mức, nhân vật thiết lập tương phản lớn như vậy, có thể giấu giếm được ai con mắt? Thế cục biến hóa quá nhanh, ta nhất thời cũng chỉ có thể làm đến loại tình trạng này, tận lực. La Vĩnh Thịnh thở ra một hơi, hắn nhìn xem Bạch Vong Đông chậm rãi hỏi. Cho nên, ngươi vẫn luôn đang ngồi lấy ta diễn? Đương nhiên. Bạch Vong Đông cười, cười đến trách vui vẻ. Không phối hợp ngươi một chút, sao có thể nghe được ngươi vì nói sang chuyện khác nói ra được những tin tình báo kia, mặc dù ngươi mục đích không tinh khiết, nhưng liên quan tới yêu tộc thần thâu sự tình là không có trộn lẫn nửa điểm trình độ. La Vĩnh Thịnh trầm mặc, nghe đến mấy cái này, hắn đã biết Bạch Vong Đông đoán được một chút những chuyện khác. Là hắn lô mãng, nếu như ngay từ đầu liền ngoan ngoãn phối hợp tốt cái này cầm ý địa vệ, hắn tuyệt đối đoán không được Bạch Điêu Ngọc giản sự tình cùng mình có quan hệ. Thắng làm đua thua làm giặc, ta nhận, nhưng ngươi nếu là trông cậy vào ta nói cái gì, vậy ta chỉ có thể nói, ta thật cái gì cũng không biết. Lại không ngoan. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn có khí phách đứng lên, dẫn theo cái kia kìm lớn liền hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bị trói tại trên kệ La Vĩnh Thịnh, hắn phát hiện La Vĩnh Thịnh miệng một mực tại động, tựa như là ở trong miệng tìm cái gì đồ vật một dạng. Ngươi là đang tìm ngươi trong miệng cất giấu độc sao? Đừng tìm, ta lấy ra. La Vĩnh Thịnh thần sắc cứng đờ, đầu lưỡi đình chỉ vận động. Ánh mắt của hắn hôi bại gục đầu xuống, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi đi. Là cái xương cứng. La Vĩnh Thịnh khẽ cắn môi, không nói gì. Có ý tứ. Bạch Vong Đông nhấc lên trong tay cái kìm, đột nhiên vung lên. Bành, kìm sắt kia nặng nề mà đập vào La Vĩnh Thịnh trên khuôn mặt, liền lần này, máu tươi vẩy ra. La Vĩnh Thịnh gắt gao cắn răng, không nói một lời, nhìn bộ dạng này, là muốn chết kiêng. Nếu dạng này, vậy hắn cũng liền đành phải bồi tiếp hắn hao tổn. Dù sao, đêm còn rất dài, lúc trước hắn học được thủ đoạn, còn nhiều rất. Người tới. Bách hộ đại nhân. Cho ta chuẩn bị bên trên hai ấm thanh quả nướng, một ấm đến. Chương 27, một góc của băng sơn, một, chương 27. Một góc của băng sơn, một, chiếu ngục tầng 15 tra tấn phòng tối nay là náo nhiệt, chí ít từ bên trong truyền tới tiếng gào thét để bị cưỡng chế đi xa cầm y liễu vệ những ngục tốt không được an bình, chỉ có thể lại lui vài mét, ý đồ triệt để ngăn cách bên kia thanh âm. Nhìn không ra, Bạch Bách Hộ ngày bình thường như vậy văn văn nhược nhược dáng vẻ, động lên hình tới là cái nhân vật hung ác như vậy, chỉ là cách tưởng nghe thanh âm này liền có thể biết bên trong dùng tới thủ đoạn có bao nhiêu dọa người, dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, đêm nay bị thẩm vấn người này hơn phân nửa là không sống tiếp được nữa. Liên tại bọn hắn chính tính toán còn bao lâu cái này tiếng kêu rên mới có thể ngừng thời điểm, tra tấn phòng cửa cuối cùng là mở ra. Bạch Vong Đông từ bên trong nô đầu ra, hướng phía bọn hắn bên này khoát tay áo. Bách hộ đại nhân, có gì phân phó? Ở phía xa chờ lấy mục tốt vội vàng chạy tới mở miệng hỏi. Ta thanh quả nhưỡng tới rồi sao? Đã đến, một mực tại trong nước nóng âm lấy. Đưa cho ta. Bạch Vong Đông lấy tay khăn sắt tay, trên mặt ướt nhẹp, thoạt nhìn như là vừa rửa mặt dáng vẻ. Tên mục tốt kia không dám thất lễ, vội vàng một đường chạy chậm đem mua được rất lâu thanh quả nhưỡng cho bưng tới. Hắn đến trong cửa hàng nước hoa thời điểm đã vừa vặn đuổi kịp sắp đóng cửa thời điểm, kém một chút liền lấy không đến cuối cùng này hai ấm thanh quả nhưỡng. Cung cung kính kính đem thanh quả nhưỡng đưa tới Bạch Vong Đông trong tay, một giây sau, trong tay hắn liền xuất hiện một khối lớn bạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông đội và nói, đại nhân, nhiều. Không nhiều, trong đêm buôn đầu, vất vả. Bạch Vong Đông sờ lên cái này ấm áp thanh quả nhưỡng, hướng phía cái này nhỏ ngục tốt mỉm cười. Đa tạ. Không dám. Ngục tốt thụ sủng nhược kinh, mắt thấy Bạch Vong Đông đem cửa lần nữa khép lại, hắn nhìn xem trong tay ngân lượng, nuốt nước bọt. Cái này ngân lượng có thể theo kịp hắn nửa tháng lương tháng. Bạch Bách Hộ thật đúng là cái người tốt đa ân, quản hắn có phải hay không tâm ngoan thủ lạn, dù sao xuất thủ hảo phóng chính là người tốt. Trà tấn trong phòng, Bạch Vong Đông đem dính đầy máu khăn tay ném tới một bên trong chậu nước, bên cạnh để đó đều là đấm máu hình cụ. Cũng lười dùng cái chén, Bạch Vong Đông trực tiếp đối với ấm uống một hớp trong tay thanh quả nhưỡng. Thức đêm qua đi, có thể đến một ngụm mình thích đồ uống thật là một kiện đặc biệt chuyện tốt đẹp. Vốn đang cảm thấy nếu như ngươi chỉ là đi trộm cướp sự tình lời nói, ta thủ đoạn này có phải hay không có chút quá mức, thật không nghĩ đến tiểu tử ngươi mắt chuột trước đầu, trong tay thế mà chất đống nhiều người như vậy mệnh, ta liền xem như giết chết người 100 lần đều không quá phận đi. Bạch Vong Đông nhìn xem bị hắn ghi tạc sổ ghi chép bên trên thuộc về La Vĩnh Thịnh cầu cùng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Lúc đầu coi là chính là tên trộm tiểu mạng, không nghĩ tới trừ cùng Bạch Điêu Ngọc Giản có quan hệ bên ngoài, người này thế mà có thể cùng trong kinh không ít chưa giải án mạng liên hệ tới, thậm chí La Vĩnh Thịnh trong tay còn dính nhiễm qua phụ nữ hài đồng máu, mà người như vậy cũng có thể trở thành kiến văn lịch đảng. Vậy cái này kiến văn nhất mạch chỉ sợ là thật không cứu nổi. Không sai, tại Bạch Vong Đông vô sự tự thông tra tấn thủ đoạn bên dưới, La Vĩnh Thịnh toàn đặt xuống, hắn xem như lúc trước kiến văn đế tại vị thời điểm trong kinh thành trôn xuống cọc ngầm, Bạch Điêu Ngọc Giản là từ trong tay hắn chạy ra, chạy đến Ngọc Đông Lai trưởng quỹ trong tay, đằng sau lại bị Hắc Toàn Phong cho cướp đi. Từ trong miệng của hắn, Bạch Vong Đông biết được Bạch Điêu Ngọc Giản chạy vào La gia diều thượng gia là một cái danh hiệu là giả tiên sinh kiến văn lịch đảng thượng tuyến, thân phận của người này La Vĩnh Thịnh cũng không biết, thậm chí đều không xác định người này phải chăng còn ở kinh thành, hắn chỉ có thể đại khái đoán được, người này là nam tính, tuổi tác không nhỏ, đem Bạch Điêu Ngọc Giản giao cho La gia diều đằng sau không hề nói gì, chỉ nói để hắn bình thường bán đấu giá ra liền tốt. Theo như hắn nói, Ngọc Đông Lai trưởng quỹ tại cướp đoạt Bạch Điêu Ngọc Giản thời điểm 10 phần ra sức, bởi vậy có thể thấy được, Ngọc này đi về đồng trưởng quỹ 89 phần 10 cũng có vấn đề, cũng không biết là chỉ có trưởng quỹ này có vấn đề, hay là toàn bộ Ngọc Đông Lai đều có vấn đề. Bất kể như thế nào, Ngọc Đông Lai đến nhìn chằm chằm, việc này để lão La đi an bài, cẩm ý liền vệ cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu có thể theo dõi hảo thủ. La Vĩnh Thịnh là nửa đường nhập kiến văn lịch đảng, lúc kia, hắn đã cách về hưu không xa, nghe nói là vị kia giả tiên sinh đã cứu hắn một mạng, từ một nhà quý tộc ở trong bảo vệ tay của hắn, La Vĩnh Thịnh có ơn tất báo, thế là liền thành thủ hạ của hắn. Nghe hắn ý tứ, Bạch Vong Đông bàn bạc, vị này giả tiên sinh 89 phần 10 là cho hắn tẩy qua não, bất quá tẩy không thế nào triệt để, xem như gần chết trung loại kia trạng thái, bằng không cũng sẽ không cùng Bạch Vong Đông kéo xuống hiện tại, cuối cùng chịu không được cực hình tất cả đều là xuống. Bạch Vong Đông tại chiếu ngục quan sát đoạn thời gian kia không phải không nhìn thấy qua thật tử trung phân tử, miệng kia kín đến, chỉ sợ ngươi liền xem như đem hắn bở môi cắt đều có răng che chở. Bạch Vong Đông đem cái này thật dạy một chồng khẩu cung toàn cho đại khái quét một lần. Tóm lại, dùng như vậy mấy câu liền có thể khái quát La Vĩnh Thịnh một đời. Đi trộm mua số, giết người hơn trăm, bán hàng đa cấp phần tử cứu nguy nan, có ơn tất báo lầm cả đời. Cùng nói hắn là kiến văn lịch đảng, chẳng nói là vị kia giả tiên sinh bộ hạ. Cầu ngươi ban được chết ngay tại Bạch Vong Đông buông xuống chiếc kia thở cùng một thời gian, La Vĩnh Thịnh thanh âm vang lên. Bạch Vong Đông hướng phía hắn bên kia nhìn lại, lúc này La Vĩnh Thịnh đã không còn hình dáng. Toàn thân hắn trên dưới đều là đẫm máu, trên thân còn có không ít bị hủ hóa rơi vết nhục, bên trong lộ ra bạch cốt âm u, đủ loại vết thương đều ở trên người hắn chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tổ hợp, lộ ra đặc biệt có quy luật tính. Khí tức của hắn mệt mỏi, nhưng lại không có cách nào đưa hắn chính mình cuối cùng đoạn đường, cho nên hắn chỉ có thể là cầu Bạch Vong Đông ban được chết. Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng trên bàn gõ mấy cái, tử triều ở phía sau hắn xuất hiện, rồi ra móng vuốt nhẹ nhàng giải khai trên cổ hắn vòng cổ. Vòng này là kiện tiên khí, có thể dùng tới áp chế nguyên rủa, là cẩm y địa vệ chuyên môn tìm nổi danh luyện khí đại sư chế tạo. Tự để đi, phát động bị thủ lục nguyên rủa, ngươi liền có thể giải thoát rồi. Hắn tới thế giới này gần nửa năm, còn không có nhìn thấy qua nguyên rủa là cái dạng gì đây này, đây cũng là ép khô La Vĩnh Thịnh một chút xíu cuối cùng giá trị. La Vĩnh Thịnh gật gật đầu, hít thở sâu một hơi. Trong mắt của hắn lóe ra chính là đối với tử vong khát vọng, khiêng lâu như vậy, hắn cũng coi là xứng đáng được giả tiên sinh. Lúc trước giả tiên sinh cứu tay của hắn, bây giờ hắn đem mệnh còn cho hắn, cuộc mua bán này cũng là không tính thua thiệt. Cái rắm, thiệt thòi lớn hắn tự lẩm bẩm. Một giây sau, trên mặt của hắn từng đạo màu đen như mực đường vân hiện hiện, Bạch Vong Đông ngồi thẳng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn về hướng cái kia từng đầu giống như là bàn tay một dạng đường vân, những bàn tay kia đường vân xuất hiện tại La Vĩnh Thịnh trên mặt trước tiên, La Vĩnh Thịnh con mắt ở trong liền chảy ra hai hàng màu đen như mực huyết lệ, ngay sau đó, cái mũi, lỗ tai, miệng, từng tấm bàn tay xuất hiện, hướng phía những vị trí này rồi đi vào. Phốc phốc. La Vĩnh Thịnh hai mắt trợn trừng, ngay sau đó, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ chính là trong nháy mắt, khí tức của hắn trực tiếp suy yếu đến điểm thấp nhất. Cuối cùng, không đợi hắn lưu lại nửa câu gì ngôn, La Vĩnh Thịnh cuối cùng một tia khí tức cũng theo đó tán đi. Chương 27, một góc của băng sơn 2, chương 27, một góc của băng sơn 2, chết sớm sớm siêu sinh. Bạch Vong Đông nhìn xem trước mặt tử thi thở dài, lại uống một hớp trong ấm thanh quả nhưỡng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phía trước, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cứ như vậy, hắn tại tra tấn trong phòng lại chờ đợi một thời gian thật dài. Đợi đến đem cuối cùng một ngụm thanh quả nhượng uống cho hết, hắn mới cầm lấy La Vĩnh Thịnh khẩu cung hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lần này ngược lại là đánh bừa lầm đụng, để cho ngươi tiểu tử đụng chó phân vận. Đêm dài, La Hầu phủ đệ, trên người hắn hất lên một kiện áo mỏng, liếc nhìn Bạch Vong Đông trong đêm đưa tới khẩu cung, mày nhíu lại gấp mấy giây sau lại giãn ra, cuối cùng cũng không thể không cảm thán Bạch Vong Đông lần này vận khí thật tốt đến dọa người. Rõ ràng chỉ là muốn thử nhìn một chút thuận tặc vương đường dây này có thể hay không tìm tới tên trộm kia hạ lạc, thật không nghĩ đến, để hắn đuổi kịp như vậy một đầu cá lớn. Đây cũng là yêu lại là kiến văn lịch đảng. Một cái nho nhỏ là Vĩnh Thịnh thế mà có thể liên lụy ra như thế một đống đại sự. Giống nhau, tất cả đều là dựa vào chấn phủ sứ đại nhân. Bạch Vong Đông lúc này ngồi tại La Hầu dưới tay, hai cái chân khoác lên trên mặt bàn, hai tay ôm cái hót nhìn trần nhà. Chấn phủ sứ đại nhân số làm quan, vận may vào đầu, hạ quan chỉ là dính hơi lớn người phúc khí thôi. La Hầu nghe nói như thế đều chẳng muốn phản ứng hắn, nếu là thật muốn nuốt mông ngựa vậy liền chăm chú điểm, lúc nói lời này người này cái mũi đều nhanh bệnh đến bầu trời, khiến cho cùng âm dương quái khí hắn đồng dạng. La Hầu nhịn không được méo méo mi tâm, đè xuống đầu đen rau muốn hắn xúc động, tận khả năng không thèm đếm xỉa đến Bạch Vong Đông một loạt này thay cái cấp trên chính là tại tìm đường chết tư thái, tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi sau đó phải làm thế nào? Như thường lệ đến là được. Đây chính là yêu tộc dư nghiệt, muốn hay không cho ngươi tăng thêm một ít nhân thủ? Bạch Vong Đông nghe nói như thế nghiêng nhìn hắn một cái, nếu là ngài thật dự định phái người lời nói, liền sẽ không hỏi như vậy ta. Hắn đem chân từ trên mặt bàn bông ra, yên tâm đi đại nhân, ta ứng phó được. Nghe được câu trả lời của hắn, La Hầu trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ánh mắt. Bạch Vong Đông là hắn đặc biệt xem trọng một cái hậu bối, đời kế tiếp bắt chấn phủ ti 89 phần 10 chính là hắn cùng Dạ Lưu Sương dẫn đầu, mặc dù con hàng này tính cách hơi kiêu ngạo, kéo dậy tung bay không được, nhưng nghiệp vụ trình độ có thể đánh, năng lực cũng sát thực xuất chúng, bảo trì cái này sức mạnh đi xuống lời nói, qua một thời gian ngắn cũng hẳn là tại bệ hạ bên thai nói lại tên của hắn. Nếu dạng này, vậy liền 3 ngày thời gian không thay đổi, qua đêm nay, ngươi cũng chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, nắm chặt một chút, vẫn là câu nói kia, ta muốn sống. Là. Bạch Vong Đông đứng dậy, ôn quyền đáp lại nói, nên cút thì cút, có chút nhãn lực tỉnh, đừng để lao tử của ngươi. La Hầu bực bội giống như khoát khoát tay, lại nhéo nhéo mi tâm của mình. Khuya khoát bị đánh thức, nếu không phải hắn không có cái gì rời giường khí, hắn đã sớm đem tiểu tử này cho xé. Rõ ràng những chuyện này sáng mai báo cáo cũng là có thể, cũng không biết là Bạch Vong Đông thật liền không hiểu biến báo, hay là tiểu vương bắt đản này tồn lấy cái gì khác tâm tư. Cũng tỉ như ta ngủ không được cảm giác, ngươi cũng đừng hòng ngủ loại này chó tâm tư. Nghe được La Hầu sát khí này tràn đầy lời nói, Bạch Vong Đông cười nhạt một tiếng, tựa như là cái gì đều không có cảm giác được một dạng sờ lên đầu, bước chân nhẹ nhàng liền muốn hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng lại tại hắn vừa mới muốn vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, La Hầu thanh âm đột nhiên lại một lần vang lên. Đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ tại sao cùng ta giải thích chính mình đi quỷ đạo sự tình sao? Bạch Vong Đông trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, bước chân hắn dừng ở nguyên địa, biểu hiện trên mặt mày may không có loạn, đón La Hầu ánh mắt, Bạch Vong Đông quay đầu nhìn về phía hắn, bị đại nhân ngài phát hiện à? Cho dù sự tình bỗng nhiên, Bạch Vong Đông tâm thái biểu lộ không có chút nào bối rối, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem La Hầu, tại thật lâu trước đó, hắn liền đối trước mắt một màn này từng có tâm lý mong muốn. La Hầu quá mạnh, chỉ là đứng ở trước mặt hắn, Bạch Vong Đông liền có thể phát giác được hắn cái kia một thân như là hung thú bình thường khí tức, nếu như La Hầu nghiêm túc, cố khí tức này thậm chí có thể trực tiếp dùng cho giết người. Đây là một cái đi theo Vĩnh Lạc Đế từ Yên Kinh thành một đường khởi binh giết tới ứng thiên tuyệt thế hung nhân, vô luận là thực lực hay là tâm tính đều là toàn bộ Đại Minh Vương triều thích hợp nhất khống chế Bắc Chấn Phủ Ti đại sát khí này không có hai nhân tuyển. Tu hành giới bên trong, cho hắn ngoại hiệu gọi là sát hổ hổ chi hung sát, bách thú sợ hãi. Cả ngày tại dạng này, một cái cường giả tuyệt thế giới mí mắt lắc lư, Bạch Vong Đông thì như thế nào có thể tự tin sẽ không bại lộ quỷ tu thân phận đâu. Chỉ bất quá, so với Hỏa Tà Tăng loại này lập tức liên tưởng đến Hàn Thủy Quân không phải bản nhân tình huống tới nói, có cùng kỳ môn chứng nhận, lại thêm hắn cùng Hàn Thủy Quân siêu cao độ tương tự, giống La Hầu cẩn thận như vậy người ngược lại mới càng không dễ dàng liên tưởng đến chuyện này bản chất. Bởi vì hắn có 100 cái chứng cứ chứng minh, trước mắt Bạch Vong Đông chính là bản nhân. Có thể cho dù là dạng này, La Hầu như cũ qua lâu như vậy mới chỉ ra quỷ tu chuyện này, sợ không phải đã trong lòng xác nhận qua thật nhiều lần về sau mới rốt cục yên tâm đi. Không sợ hắn chỉ ra, liền sợ hắn không nói một lời. Nói ra, cũng liền đại biểu cho sau cùng thẩm tra hắn thông qua được. Bởi vì quỷ tu ta muốn so Hàn Thủy Quân ta càng mạnh. Bạch Vong Đông bị eo, từ tốn nói. Lý do này, đủ chưa? Vì thế không tiếc phế bỏ chính mình vất vả nhiều năm tu hành đi ra linh lực. La Hầu độc nhãn ánh mắt chớp lên, trầm giọng hỏi. Thế nhưng là ta cứ thắng. Bạch Vong Đông trong lòng bàn tay ở trong màu đen như mực linh lực chợt lóe lên, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem La Hầu. Sự thật chứng minh, ta rất thích hợp tu hành quỷ đạo. Cảm thụ được cái kia lóe lên liền biến mất khí tức, La Hầu nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, Bạch Vong Đông không nói một lời tùy ý hắn nhìn nửa ngày. Cuối cùng, La Hầu khoát tay áo, để đó tiền đồ tươi sáng không đi, nhất định phải kiếm tàu thiên phong, cút đi, lần sau đừng có lại buổi tối tới tìm ta, bằng không lão tử liền xé xuống ngươi. Bạch Vong Đông mỉm cười, xoay người, biểu lộ một lần nữa trở nên lạnh nhạt bình tĩnh. Hắn vượt qua bậc cửa, nhanh chân đi ra La Hầu dinh thự. Nhìn xem bóng lưng của hắn, La Hầu độc nhãn ở trong lóe lên một chút ảm đạm không rõ ánh sáng. Trương An Quỷ khó khăn duy nhất người sống sót vừa rồi bệnh kia khí tức, sát thực rất mạnh, mạnh đến để cho người ta không thể tin được đây chỉ là một tu hành chưa tới nửa năm quỷ tu. Tạo hóa như vậy, thật không thể không khiến người đem Bạch Vong Đông đương án thượng kỷ lục này cùng quỷ tu thân phận này liên hệ với nhau. Bất quá, mặc kệ phần lực lượng này có phải hay không cùng Minh Nguyên có quan hệ, tóm lại, hiện tại Bạch Vong Đông có thể hoàn toàn khống chế tốt nó, chỉ cần biết rằng điểm này như vậy đủ rồi. Lực lượng chính là lực lượng, là tiện tay công cụ. Chỉ cần nắm chặt công cụ người không có vấn đề, vậy cái này công cụ nơi phát ra cần gì phải khiến cho rõ ràng như vậy đâu. Cẩm Y Dạ Hành, áp chế đến chính là cái này Đại Minh triều dưới mặt nước dục dịch bóng đen. Kiến Văn Lịch Đảng, yêu tộc Dương Nghiệt, những này nói cho cùng cũng chỉ bất quá là một góc của băng sơn thôi. Cẩm Y Dạ vệ cây đao này nhất định phải càng thêm sắc bén, mới có thể dùng máu tươi nói cho những cái kia không sợ chết đồ vật, vương triều thịnh thế nửa điểm đều dung không được bọn này dơ bẩn sinh sôi. Vĩnh Lạc triều, thế tất sẽ là một cái bắt đầu. Thịnh thế bắt đầu. Chương 28, thôn kim thú chương 28. Thôn kim thú một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tốt à, là thật không nói chuyện, thậm chí ngay cả chuyện hoang đường đều không có, chỉ có lật sách thanh âm vẫn luôn tại Bạch Vong Đông trong tiểu viện vang lên. Hắn đem Cẩm Ý Diệp vệ bên trong liên quan tới yêu tộc ghi chép tất cả đều chuyển về nhà, nhịn cả một cái suốt đêm à, chính là đang tra cái này trộm khắp toàn thành yêu tộc đến cùng là chủng loại gì. Căn cứ La Vĩnh Thịnh cung cấp tình báo, yêu này cho dù là hao tổn một chút giá tiền cũng muốn dùng thu lấy hoàng kim làm giao dịch vật, cự tuyệt ngân phiếu, ngân lượng, ngọc thạch những này mà khác vật có giá trị làm tiền tệ tiến hành giao dịch, cái này cũng đã nói lên. tên trộm vật này sở dĩ buôn bán chính mình trộm được bảo vật cũng không phải là bởi vì thiếu tiền, mà là bởi vì đối với hoàng kim có cực kỳ khổng lồ nhu cầu. Dựa theo bị trộm cướp người trong nhà quỷ hồn nói, bọn chúng tại vật phẩm mất đi trước sau hoàn toàn không có mắt thấy đến đi trộm người tung tích, điều này nói rõ, tên trộm vật này hẳn là có thể ẩn nấp thân hình năng lực hoặc là tiên khí, Bạch Vong Đông càng thêm có khuynh hướng người trước. Về phần không gian luật động, Bạch Vong Đông suy nghĩ một chút vẫn là tại đầu này nhân tố bên trên viết cái thật to dấu chấm hỏi. Vẫn là câu nói kia, kinh thành đại trận là thái tổ thời kỳ hao phí đại lượng tài nguyên kiến tạo mà thành, thế gian này trừ bỏ bị hoàng thất thu nạp lên cái kia cấm vật bên ngoài tuyệt đối sẽ không có loại phương pháp thứ hai có thể ở trong thành thực hiện bước nhảy không gian, cho dù là yêu tộc cũng giống vậy. Cho nên điểm này, nói chung hẳn là còn cần tiếp tục cân nhắc một chút huyền bí trong đó mới được. Tra xét cả đêm thời gian, Bạch Vong Đông ngay cả chợp mắt đều không có chợp mắt, cho dù là có thể dùng đến tin tức ít như vậy, còn thật sự để hắn tìm ra ít đồ đi ra. Yêu tộc hàng tên 172 trong tộc xếp hạng 43, thôn kim thú. Yêu này tộc dựa vào nuốt hoàng kim làm tu hành thủ đoạn, huyết mạch thiên phu ở trong có thể tự do cải biến hình thể đầu này, nhìn chung toàn bộ yêu tộc ghi chép ở trong, tộc đàn này là phù hợp nhất đã biết tình báo một loại yêu. Chứ mặt khác không có tiến vào hàng tên 172 tộc tiểu yêu tộc tộc đàn, thôn kim thú không sai biệt lắm chính là đáp án cuối cùng. Khi tìm thấy đáp án đằng sau, Bạch Vong Đông thừa dịp ngày mới vừa sáng thời gian nho nhỏ hít một hồi. Đợi đến hắn lại mở mắt ra thời điểm, đã là mặt trời lên cao, qua vào lúc giữa trưa. Hôm nay so với hôm qua, sự tình lại có biến hóa mới. Trần Thị Lang nhà Thủy Thanh Châu, phạm án thời gian là tại đêm qua giờ tí. Bạch Vong Đông nhìn xem La Hầu sai nhân đưa tới vụ án tiến triển mới, tính toán một chút lúc đó hắn ngay tại làm gì. Đoạn thời gian đó lời nói, hắn hẳn là tại cha tấn thất cùng La Vinh Thịnh chơi đá kéo bài tới. Trong thời gian ngắn như vậy, lại có cùng một chỗ vụ án phát sinh, con hàng này lại không thể có cái nghỉ ngơi thời điểm sao? Xem ra nhất định phải mau chóng đem danh sách kia cho tìm được. Liên cùng Bạch Vong Đông ngay từ đầu dự đoán một dạng, khi tên trộm vật này yêu tộc thân phận cho ra ánh sáng, lại cơ bản xác định đối phương ăn cắp cũng không phải là vì cầu tài đằng sau, chuyện này Nhạc Dạo chính liền đã xác nhận. Đây chính là một trận có dự mưu, có kế hoạch, có danh sách liên hoàn mất trộm án. Yêu tộc này tiểu thâu nhất định là đang tìm đồ vật nào đó, nhưng hắn lại không xác định thứ này tại một nhóm người bên trong cái nào trong tay, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất một nhà tìm đi qua. Lại bởi vì vật như vậy xác suất lớn thích hợp với nữ tính, cho nên lúc này mới đem mục tiêu từ đầu đến cuối chăm chú vào những người này hậu trạch vị trí. Muốn xác nhận tiểu tặc này bước kế tiếp kế hoạch, phần danh sách này nhất định phải đem tới tay. Thế nhưng là lại có chuyện gì là có thể xác định danh sách, nhưng lại không có khả năng xác định người đoạt giải là ai đây này? Ai gà mái a không hiểu. Hắn mới tới thế giới này chưa tới nửa năm thời gian, thật nhiều đồ vật đều không có gặp qua, làm không rõ ràng a xem ra chỉ có thể nhờ người ngoài. Đúng, Bạch Vong Đông cảm khái thời khắc đống nhiên vô bàn một cái. Tiểu ra cuốn sách chuyện đâu? Cuốn sách chuyện, có thể tại Bạch Vong Đông nơi này đạt được như vậy vinh hạnh đặc biệt người toàn bộ ứng thiên phủ khả năng cũng chỉ có một cái đi. Nguyệt Hát Phong cao dạng, hắn là quỷ thị hí viên bên trong một cái nho nhỏ tình báo thương, thường thường sẽ có một người bị bệnh thần kinh một dạng nhân hoa tiền mời hắn giảng đủ loại cố sự. Lúc đầu ngay từ đầu hắn cũng là cự tuyệt, thậm chí hắn nghĩa chính luôn từ nói, nếu là muốn nghe cố sự đi tìm thuyết thư tiên sinh đi à. Thế nhưng là, nhìn xem cái kia bị hắn bày ra trên bàn từng mảnh vàng óng ánh kim diệp từ thời điểm, hắn thừa nhận, hắn vô sỉ đầu hàng, ngay cả kia cái gì ngông nghênh đều cho ném đến cách xa vạn dặm đi. Vô luận là cái gì năm tháng, chỉ cần đưa tiền, đó chính là đại gia. Không sai. Chỉ cần đưa tiền, vậy ngài chính là đem ta sạp hàng này cho sốc cũng không có vấn đề gì. Bách Lý Mục mặc một thân đạo bảo, cười híp mắt hướng Bạch Vong Đông nói ra. Đây là một cái xem bói sạp hàng, bên cạnh còn để đó một cái thần toán tử lá cờ, chỉnh hữu mô hữu dạng. Không sai, đây chính là Bách Lý Mục vào ban ngày nơi làm việc điểm cùng nghề nghiệp, một cái dính lên dâu ria giả mạo trăm năm lão đạo lao thần côn. Đưa tiền a? Có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải cho ta tính cái ngày sinh tháng đẻ. Hắn cười tủm tỉm, Bạch Vong Đông cười đến so với hắn còn mị mị. Từ trong ngực móc ra một tờ giấy, Bạch Vong Đông đưa cho Bách Lý Mục, biểu lộ bất động thanh sắc. Ngươi ngày sinh tháng đẻ. Bách Lý Mục tiếp nhận cái kia tờ giấy nhìn thoáng qua. Một vị bằng hữu. A, vậy ta nhìn một cái. Đầu tiên nói trước, không cho phép cũng muốn tiền. Có thể. Nhìn Bạch Vong Đông như vậy ung dung không đội dáng vẻ, Bách Lý Mục trong nội tâm đột nhiên cũng có chút hốt hoảng, hắn động tác thuần thục từ trong tay áo móc ra ba viên đồng tệ, hai tay đem đồng tệ bao khỏa, trong tay lắc lư. Ngươi quẻ này tính được chuẩn sao? Đừng nói giỡn, sư truyền đứng đắn tiên môn, ta lại thiên phú dị bẩm, ngươi có thể nói tình báo ta không cho phép, nhưng ta quẻ liền không có tính được không cho phép thời điểm. Lời nói này, tốt mẹ nó kiêu ngạo. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Mục đem trong tay ba viên đồng tệ ném đến tận trên mặt bàn, đột nhiên, thần sắc hơi ngừng lại. Hắn ngẩng đầu tò mò hỏi, người này ai vậy? Đều đã quy thiên đi. Cái này đo bất chắc còn có cái gì dùng. Hừ hừ. Nghe nói như thế, Bạch Vong Đông cười đến càng vui vẻ hơn. Người hôm qua không trả nâng lên người ta tên sao? Làm sao, tính cái quẻ liền không nhận ra. Hôm qua. Bách Lý Mục nhíu nhíu mày. Hắn hôm qua nói cái gì? Hắn chỉ nhớ rõ hắn hôm qua tựa như là từ trước mắt người này trong tay kiếm lời mấy mảnh kim diệp từ tới. Chờ chút. T. Bách Lý Mục đống nhiên hít sâu một hơi. Sẽ không phải là. La lão bản. Hừ hừ. Ta đi. Người sát phôi đi, hôm qua còn tại tìm người ta nói yêu cầu hỗ trợ, một đêm thời gian liền đem người làm thịt rồi, các ngươi cẩm ý để vệ hiệu suất cũng quá cao đi. Bách Lý Mục từ trên ghế ngồi cao cao nhảy lên, hắn biết Bạch Vong Đông ý tứ này, đây con mẹ nó chính là đang cảnh cáo hắn. A Bạch Vong Đông từ trong ngực móc ra mấy cái tiền đồng ném vào trên mặt bàn, tìm ngươi là đến hỏi ngươi chút chuyện, chuyện ban ngày thuộc về giải quyết việc công, ta từ trước đến nay không trả tiền. Nghe nói như thế, Bách Lý Mục trầm mặc nửa ngày. Cái kia, ngài có thể ban đêm lại tới tìm ta sao? Hắn xem như nghe rõ, gia hỏa này là muốn chơi miễn phí à, ngươi cứ nói đi. Bạch Vong Đông cái này híp híp mắt dáng vẻ quả thực dọa người, cái kia bị lông mi che giấu đôi mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Tính toán, ngươi hỏi đi. Bách Lý Mục lập tức đột trí, hắn nằm nhòi trên mặt bàn, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Nhìn hắn trang phục này cùng thần thái, không biết còn tưởng rằng Bạch Vong Đông đang khi dễ giả yếu tàn tật đâu. Nhìn thấy hắn đại khái là trung thực đằng sau, Bạch Vong Đông đem chính mình sở cầu một năm một mười nói ra. Đã phải có danh sách, lại không thể để người ta biết chính mình mua được thứ gì trường hợp. Có a, còn không ít đâu, mù đập không phải liền là sao? Mù đập. Bạch Vong Đông mở to mắt, hắc bạch phân minh trong ánh mắt thanh lãnh lý tính. Cùng ta nói một chút, cái này mù đập là cái gì? Quả nhiên, hay là cho hắn cuốn sách chuyện đăng tràng a, chương 29, mù đập chương 29, mù đập ngươi cái cẩm y liễu vệ không biết mù đập là cái gì. Đừng giả bộ, quá giả. Bách Lý Mục đem cái kia ba viên tản mát trên bàn đồng tiền từng cái cầm bút lên liên tiếp thả lại đến tay áo của mình ở trong, lập tức nâng lên một con mắt nghiêng nhìn lấy Bạch Vong Đông. Ngươi không phải là đặt chỗ này lừa ta đâu đi, ta sớm nói xong, mù đập cái gì ta là chưa từng có tham dự qua, hiểu rõ cái này, chỉ là căn cứ vào một cái con buôn tình báo cơ bản tố dưỡng. Ân, ngươi nếu là ở chỗ này không muốn nói lời nói, ta liền mang ngươi thay cái chẳng tử, bên kia tương đối kích thích một chút. Bạch Vong Đông nuốt ve ngón tay nói ra. Đúng lúc, ta cũng muốn hiểu rõ một chút ngươi là thế nào biết ta tại Bắc Chấn Phủ Ti đang làm nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Bách Lý Mục không biết nghĩ tới điều gì, thân thể run lên bần bật, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp lấy một lần nữa mở miệng nói, không cần làm phiền ngài bốn ba, ta nói, ngài nghĩ muốn hiểu rõ cái gì, ta tất cả đều nói cho ngài. Bạch Vong Đông nhéo máu đầu, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Mù đập thôi, tên như ý nghĩa chính là mù lấy đập, loại đấu giá hội này sẽ chỉ mời đặc biệt người ta, mời người danh sách cũng liền sẽ chỉ có tổ kiến phương tự mình biết, mù đập tiến hành trong lúc đó, tất cả mọi người sẽ ngồi tại đặc chế trong phòng mặc vào đặc chế áo bào ẩn tàng từ bản thân thân phận, liền ngay cả vật đấu giá đều sẽ bị khoác lên một tầng màn vải. Tại mù đập tiến hành trong lúc đó, đấu giá sư sẽ mang theo chứa vật đấu giá cái dương một căn phòng vào xem, sau đó đem tất cả mọi người báo giá từng cái đi lại, người trả giá cao được, chỉ có một lần ra giá cơ hội, mà lại phải trang chụp tới sẽ không tại chỗ cáo chi, tại mù đập kết thúc về sau đem vật đấu giá đưa đến khách nhân trên tay thời điểm mới có thể biết kết quả sau cùng. Nói đến đây, Bách Lý Mục chần chờ một chút, ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông cặp kia vô hỉ vô bi con mắt, mù đập vật đấu giá đại đa số đều có chút lai lịch bất chính, cung cấp những vật đấu giá này người bình thường đều đến từ quý thị. Ngu gia. Nghe được câu này, Bạch Vong Đông tâm lý không có nửa phần kinh ngạc. Cái này mù đập khiến cho như thế nghiêm cẩn, xem xét chính là trong lòng có quỷ, tại ứng thiên phủ cái này địa đầu có thể làm đến nhiều như vậy không tiện thoải mái gặp người đồ vật thế lực lúc đầu cũng không có mấy cái, quý thị, chính là trong đó khả năng lớn nhất một cái kia. A, không đối, phải nói là lượng cung ứng lớn nhất một cái kia mới đối. Bất quá, so với cái này, hắn ngược lại là hơi chú ý một cái khác cùng hắn nhiệm vụ có quan hệ điểm. Tổ kiến mù phép hội, lại là một bên nào người? Cái này sao, ta nói thật, ta cũng không rõ lắm. Bách Lý Mục lắc đầu, ánh mắt rất nghiêm túc, nhìn ra được hắn không có nói láo. Thật sự là mù đập phe tổ chức cho tới bây giờ đều không phải là cố định, mà lại có thể xây dựng nổi một trận mù đập cũng rất không dễ dàng, đám người này cũng sẽ không đem diện mục thật của mình gặp người, nhưng ta có thể khẳng định, mỗi một cái tổ kiến mù đập phe tổ chức đều sẽ có một đám cố định khách hàng. Ngươi có thể tra được một người tham dự qua cái nào một trận mù đập sao? Đừng làm rộn. Bách Lý Mục nghe thấy lời này lập tức cười. Ta nếu là có bản lãnh này còn cần đến ở chỗ này bày bày bán hàng sao? Bạch đại nhân, ngài tuyệt đối không nên đem ta muốn quá thần thông quảng đại, mà lại thân thể của hắn nghiêng về phía trước, tới gần Bạch Vong Đông. Trong này nước sâu rất, sợ là ngài một cái bách hộ che không được. Nước sâu a. Bạch Vong Đông thân thể đồng dạng nghiêng về phía trước, hắn đưa tay khuỵu tay để lên bàn, tay phải nâng cầm lên cùng Bách Lý Mục đối mặt cùng một chỗ. Có thể chết đối ta sao? Không kém bao nhiêu đâu. Giống giống, nhìn, thật tốt, chuyện thú vị lại trở nên nhiều hơn không phải. Nhìn Bạch Vong Đông giữa lông mày ý cười, Bách Lý Mục lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một đầu dấu chấm hỏi. Là hắn không có nói rõ hay là người này lý giải có vấn đề, lại hoặc là nói, con hàng này không phải là cái kẻ điếc không nghe thấy hắn đang nói cái gì đi. Tại hắn ngu ngơ trong lúc đó, Bạch Vong Đông thu cánh tay về, từ trước mặt hắn trên ghế đứng lên. Không chậm trễ ngươi làm ăn, ủng hộ, các loại có cơ hội để cho ngươi coi cho ta một quẻ. Nói xong lời này, Bạch Vong Đông bước chân nhẹ nhàng liền rời đi nơi này. Bách Lý Mục nhìn xem bóng lưng của hắn trầm mặc, vì sao? Hắn cảm thấy người này còn có chút vui vẻ nhỏ đâu. T, quả nhiên, sư phụ nói không sai, cẩm ý đi về bên trong, không có mấy cái người bình thường. Hay là trên núi tốt, tối thiểu không cần cùng bệnh tâm thần liên hệ. Ô, hắn có chút nhớ nhà. Rời đi Bách Lý Mục về hàng, Bạch Vong Đông lập tức xác nhận trạm tiếp theo hành trình. Bách Lý Mục người này mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng là từ trong miệng lời nói ra có hơn 9 thành độ chính xác, chỉ cần hắn nguyện ý nói cho ngươi một chút tin tức, như vậy 89 phần 10 không phải giả. Mà lại thủ đoạn của người này cũng thần bí quan trọng, hắn cẩm y liễu vệ Bắc Chấn Phủ Ti thí bách hộ thân phận khả năng rất lớn chính là hắn cáo chi ngu phu nhân, mà hắn thăng bách hộ còn không có mấy ngày, Bách Lý Mục liền đã biết chuyện này, loại tin tình báo này thu hoạch tốc độ, nói thật là có chút lợi hại. Mặt ngoài rất tốt nắm, trên thực tế cũng là đã tính trước chủ. Bạch Vong Đông hoài nghi, người này xác suất lớn là có tiên môn thân phận. Hắn mới vừa nói hắn có đứng đắn sư môn truyền thừa này chỉ là cái kia một thân đạo bảo, thiên hạ đạo gia tiên môn nhiều vô số kể, muốn dựa vào cái này tìm ra thân phận của hắn không phải một kiện chuyện đơn giản. Bất quá, Bạch Vong Đông đối với Bách Lý Mục thân phận cũng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Thật tốt cuốn sách chuyện xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì, liền xem như biết thân phận của hắn cũng thay đổi không ra hoa đến, chuyện này không tại hứng thú của hắn trên danh sách. Hiện tại thôi, hay là trước tiên nghĩ một chút mù đập sự tình đi. Bạch Vong Đông muốn, Bách Lý Mục sở dĩ ngay từ đầu liền nói ra mù đập chuyện này cũng là bởi vì đáp án này phù hợp nhất yêu cầu của hắn cùng miêu tả, còn lại tuyển hạng khả năng không lớn, nếu như không phải đáp án này, đến lúc đó lại để cho Bạch Vong Đông tới tìm hắn là có thể. Nếu khả năng lớn như vậy thì không bằng tạm thời trước đem cái này xem như là đáp án, dùng cái này đi điều tra danh sách, liền xem như tra được cuối cùng có sai lầm, vậy cũng có thể quay đầu một lần nữa lại đến. Là cái đần biện pháp, nhưng đối mặt loại tình huống này rất hữu hiệu. Mà lại, muốn xác nhận có phải hay không câu trả lời chính xác phương pháp cũng rất đơn giản, cũng tỉ như Trần đại nhân, tại hạ sát thực làm phiền, nhưng ta nhắc nhở ngài một chút, thời gian của ta rất khẩn trương, nếu là lại có thời gian nửa nén hương ta còn không có biện pháp từ ngài nơi này đạt được đáp án, vậy ta chỉ sợ cũng muốn dẫn lấy ngài cùng đi cùng chúng ta La Trấn phủ sứ ngồi một chút. Vương Trà ngồi tại vị trí trước, Bạch Vong Đông nhìn cũng chưa từng nhìn một chút ngồi tại chủ vị mồ hôi đầm địa vị kia công bộ thị lang. Lục bộ thị lang, chính tam phẩm quan viên, chính là lao la ở chỗ này đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng đại nhân tới, cái này nếu không phải trong lòng có quỷ, làm sao đến mức khẩn trương thành cái dạng này. Mặc dù đi, bọn hắn cẩm y liễu vệ thanh danh có chút không được tốt nghe, nhưng không chịu nổi những năm này xét nhà xét nhiều à, bị cẩm y liễu vệ cho để mắt tới, liền xem như lớn hơn nữa quan viên trong lòng đều muốn rụt rè, nhất là tại Vĩnh Lạc Đế thượng vị đằng sau, tự tay gây dựng Bắc Chấn phủ ti dạng này danh xứng với thực bạo lực cơ quan, cẩm y liễu vệ hung danh càng tăng lên. Đối mặt cẩm y liễu vệ, có thể không cần trường, chỉ sợ cũng chỉ có hai loại quan, một loại là rất được hoàng đế tin cậy thiên tử tín thần, một loại thì là quang minh chính đại, rất thẳng thắn lại duy lương thần. Rất hiển nhiên, trước mắt vị này Trần Tín Lương mặc dù trong danh tự đã mang tin chữ cũng mang lương chữ, nhưng hai cái điều kiện này ở trên người hắn là một cái đều không phù hợp. Trần Tín Lương nhấp mấy ngụm nước trà trong chén, cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, bản quan không biết Bạch Bách Hộ nói tới mù đập đến tột cùng là cái gì, nhưng nghe nói, chỉ là nghe nói, thành Tây có nhà tên là Lưu Vương các thư họa cửa hàng thường thường hội tụ chúng đi một chút thần bí sự tình, công bộ có kế hoạch ở bên kia tu kiến một tòa cầu đá, nếu là Bạch Bách Hộ chịu ra tay hỗ trợ dò xét một chút Lưu Vương các tình huống bên kia. Trần Mỗ vô cùng cảm kích. Nói chuyện nghệ thuật. Minh Bạch. Bạch Vong Đông đứng lên, hướng phía hắn vừa chắp tay. Đa tạ đại nhân, cáo tử. Đi thong thả không tiễn. Đằng sau, Bạch Vong Đông liên tục tham viếng mấy nhà bị tên trộm bật này quang lâm qua phủ đệ, phần lớn người đều cùng Trần Tín Lương lý do thoái thác không kém là bao nhiêu, chỉ có số ít mấy nhà nói đặc biệt minh bạch, đương nhiên, còn có mấy nhà chết không thừa nhận, nhưng bọn hắn thần thái biểu hiện đặc biệt rõ ràng, bốn bỏ năm lên cũng coi như là thừa nhận. Tham viếng mười mấy nhà đằng sau, Bạch Vong Đông đại khái cũng xác định những người này xác thực đều là tham gia qua mù đập, mà lại trong những người này còn có không ít là cùng ba bốn mù đập phe tổ chức đều là có liên hệ, bất quá cho dù là dạng này, lời của bọn hắn ở trong đều vẫn là nâng lên cùng một cái danh tự, Lưu Phương Cát. Đây là một nhà cửa hàng sách tranh, dựa theo cái nào đó nói rõ sự thật đại nhân tự thuật, bọn hắn những này có tư cách tham dự mù đập người tại ngoại sáng đều là thư họa này cửa hàng khách quý, mỗi một lần khi Lưu Phương Cát muốn cử hành mù đập thời điểm đều sẽ sai nhân đem một bức tranh chữ đưa đến trong phủ đến, cái kia trang họa tác trong hộp sẽ có mù đập thư mời, phía trên đem thời gian cùng địa điểm viết rất rõ ràng. Dựa theo vị đại nhân này nói tới, mù đập phe tổ chức cũng sẽ không đem những khách quý này toàn bộ gọi vào trận, bọn hắn sẽ căn cứ thân phận khách cửa, đến xác định tại chỗ bán đấu giá vật phẩm có thể gây nên cái nào khách nhân chú ý, lúc này mới sẽ sắp xếp danh sách. Tóm lại, tổ chức một lần mù đập là rất lãng phí tinh lực. Đương nhiên, đang lãng phí tinh lực đồng thời cũng là bạo kiếm lời là được. Hiện tại xem ra, có vẻ như chính là cái này Lưu Phương các mù đập danh sách. Bạch Vong Đông đem vừa mới thấy qua vị tướng quân kia đã nói cho ghi tạc trên sách vở nhỏ, cùng phía trước những cái kia mất trộm người ghi chép vừa so sánh, cái này Lưu Phương các trên cơ bản liền đã trở thành đáp án cuối cùng. Kế tiếp mục đích tìm được, chỉ cần có thể từ Lưu Phương các trong tay làm đến đồng thời có những này mất trộm người danh tự danh sách liền có thể xác định tên trộm vật này mục tiêu kế tiếp là cái gì, đồng thời, chỉ cần có thể tìm tới danh sách này sói mòn nguyên nhân, cũng có thể tìm tới một chút manh mối. Lời như vậy, yêu tộc này tiểu thâu hẳn là cũng liền không chỗ ẩn trốn. Hắc, hôm nay làm danh sách, ngày mai bắt tiểu thâu, bắt được liền có thể về bắt chấn phủ ti nha môn cùng La Hầu phục mệnh, vừa vặn 3 ngày thời gian không nhiều không ít. Sách, kịch bản đã xác định, hiện tại liền muốn bắt đầu bước kế tiếp kịch bản. Lưu Phương Cát, mua tranh chữa đi đi. Bạch Vong Đông thu hồi sách vở nhỏ một đường hướng phía thành Tây phương hướng chạy tới, thắng lợi đang ở trước mắt, lập tức liền có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Nói 3 ngày liền 3 ngày, hắn thật là động. Nhưng lại tại Bạch Vong Đông cao hứng bừng bừng muốn nhịn không được khua chiêng gõ trống chúc mừng một phen thời điểm, hiện thực rốt cục cho hắn một cái hung hăng miệng, nói cho hắn biết nửa chẳng mở chẳng đến cùng là cỡ nào để cho người ta lung túng một việc. Đứng đang thiêu đốt hừng hực lầu cắt trước mặt, Bạch Vong Đông hít mắt, cặp kia hắc bạch phân minh trong đôi mắt giờ phút này trở nên sâu thẳm âm hàn, chỉ là xa xa nhìn qua là hắn có thể cảm giác chung quanh khí áp càng ngày càng lạnh. Chỉ thiếu chút nữa. Chương 30, có thật nhiều dễ tuyến lặc, 1, chương 30, có thật nhiều dễ tuyến lặc, 1, cháy hừng hực lầu cắt tại cái này dưới bóng đêm lộ ra là như thế chói mắt. Bạch Vong Đông đứng tại chỗ hít mắt, hai mắt ở trong kim quang lập lòe, băng tuyết từ hắn bên cạnh phiêu tán, hắn từng bước một hướng phía cái kia đang thiêu đốt Lưu Phương Các đi tới. Đám người vây xem cảm nhận được phía sau lưng xâm hàn nhìn lại, vội vàng cấp hắn nhường đường ra. Bạch Vong Đông một đường đi, hàn băng liền một đường cùng, phía trước người vây xem liền một đường cho hắn tránh ra con đường. Cứ như vậy, Bạch Vong Đông vừa xài bước qua Lưu Phương Các đang bị liệt hỏa tàn phá bừa bãi cửa lớn, trực tiếp tiến vào đám cháy ở trong. Tuyết Ú Lan thân ảnh tại bên cạnh hắn chợt lóe lên, khoảnh khắc, cao ốc này bị trong nháy mắt băng phòng, cái kia thiêu đốt hỏa diễm bị một cái chớp mắt dập tắt, nguyên bản hay là một tòa lửa lâu lầu các bây giờ toàn bộ đều bị băng xương bao trùm. Chiêu này thấy phía ngoài quần chúng vây xem là liên tục lấy làm kỳ. Bạch Vong Đông đứng tại bị băng phong Lưu Phương Các bên trong, ngẩng đầu hướng phía lầu 2, lầu 3, lầu 4 phương hướng nhìn lại, mạ vàng sắc linh mục đảo qua cái này Lưu Phương Các bên trong mỗi một hẻo lánh, rốt cục xác định một sự kiện. Cái này Lưu Phương Các ở trong không có quỷ hồn, một cái đều không có. Rõ ràng thi thể đều ở nơi này đốt đi cái cháy đen, nhưng chính là không có gặp một cái quỷ hồn du đãng. Cùng Bạch Vong Đông dự liệu không sai biệt lắm, Lưu Phương Các hết thể đều bị đốt sạch, sạch sẽ, không có cái gì lưu lại. Đạp đạp đạp, lít nha lít nhít tiếng bước chân từ hắn sau lưng truyền đến, Bạch Vong Đông quay đầu lại, gặp được một đám ăn mặc đồng phục binh sĩ. Cái này nên là năm thành binh mã tư người, ở kinh thành, phòng cháy phương diện vấn đề là bọn hắn phụ trách quản lý. Xin hỏi các hạ là người cầm đầu? Nhìn thấy Bạch Vong Đông đội vàng cung kính hỏi. Không nói những cái khác, chỉ bằng trước mắt chiêu này băng phong 4 tầng lầu các thủ đoạn, đã làm cho hắn cung cung kính kính tra hỏi. Bạch Vong Đông thở ra một hơi, xoay người từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra lệnh bài của mình đưa cho cầm đầu binh sĩ, cẩm y liễu vệ bắt trấn phủ tìm hộ Bạch Vong Đông. Nơi này hỏa hoạn không phải ngoại ý muốn mà là tập nhân cách làm, ta đề nghị các ngươi mau chóng thông tri lục phiến môn, điều tra những thi thể này thân phận là không cùng Lưu Phương Các đăng ký ở trong danh sách tiểu nhị nhất trí. Nhỏ biết được, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Đang khi nói chuyện, cái kia dẫn đội binh sĩ kiểm tra xong sau đem Bạch Vong Đông lệnh bài hai tay hoàn trả. Bạch Vong Đông tiếp nhận lệnh bài, sau đó không nói thêm gì, cả người nhanh chân hướng phía Lưu Phương Các bên ngoài đi ra ngoài. Manh mối này, xem như gây mất, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một bước, đến cùng là kém ở nơi nào nữa nha. Bạch Vong Đông co quắp tại trên ghế, ôm đầu gối hai mắt vô thần địa mục nhìn phía trước, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm mấy câu nói đó. Rõ ràng ngay từ đầu là địch sáng ta tối, đến cùng là từ cái nào địa phương bắt đầu bại lộ. Hắn có thể không tin Lưu Phương Các tại điểm thời gian này bị hủy diệt sẽ là đơn thuần trùng hợp, chuyện này nhất định là cùng hắn có liên quan. Phục ban toàn bộ quá trình, hắn có chút không có hiểu rõ đến cùng là chỗ nào xuất hiện sai lầm. Bách Lý Mục, La Hầu, vẫn là hắn vào ban ngày bái phòng đám kia mất chỗ người. Nói cho cùng, Lưu Phương Các đến tột cùng tại sao muốn tự thiêu đâu? Không sai, lục phiến môn bên kia báo cáo đã ra tới, Lưu Phương Các trong kia chút bị đốt cháy khét thi thể cũng không phải là Lưu Phương Các nguyên bản những tiểu nhị kia, người phóng hỏa hẳn là muốn mượn điểm này đến man thiên quá hải, nhưng là không có nghĩ đến Bạch Vong Đông là cái quỷ tu, mà lại là cái đã tu ra linh mục quỷ tu, liếc mắt liền nhìn ra những người này không phải vừa mới bị thiêu chết, chuẩn bị như thế đầy đủ, trận này hỏa hoạn xem xét chính là Lưu Phương Các chính mình thiết kế. Như vậy vấn đề tới, nếu như Lưu Phương Các cùng cái kia yêu tộc Dương Nhiệt có quan hệ, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đem tiểu châu kia muốn tìm tới đồ vật cho xem như mù đập vật đấu giá. Nhưng nếu là không quan hệ, như vậy vì cái gì lại đang điểm thời gian này lựa chọn về sầu thoát sát đâu? Nói đến đây cái kia vấn đề liền lại một lần trở lại ban đầu điểm xuất phát. Lưu Phương Các lại là làm sao biết có người tra được chỗ của hắn đây này? A a a, phiền chết. Một mối lửa này đem Lưu Phương Các đường dây này đốt sạch sẽ, dẫn đến manh mối này hoàn toàn gãy mất, khoảng cách La Hầu cho ra kỳ hạn chỉ còn sót một ngày, hắn chẳng lẽ lại phải lần nữa bắt đầu phải không? Tiểu bằng hữu này thế nào? Ngay tại Bạch Vong Đông ngồi trên ghế một người phát điên thời điểm, một người nam nhân đi vào đại sảnh, nhìn thấy hắn bộ dáng này thẳng tắp sửng sốt một chút. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về hướng ngồi tại chủ vị phẩm trà La Hầu. Đúng vậy, không sai, ánh trăng như trước, địa phương cũng giống vậy như trước. Bạch Vong Đông từ Lưu Phương Các sau khi đi ra trước tiên đã đến La Hầu bên này, vừa vào cửa cái gì cũng không nói, an vị trên ghế nội điện, đây cũng chính là La Hầu thấy qua việc đời, bằng không, làm sao còn có thể như thế lý trí ngồi ở phía trên uống trà đâu. La Hầu nhìn thấy người tới, để tay xuống bên trong chén trà, an bài cho hắn nhiệm vụ xảy ra sai sót, một người rút điên đâu, đừng để ý tới hắn. Đó là cái bách hộ. Nhìn niên kỷ không phải rất lớn. Nam nhân đi đến Bạch Vong Đông đối diện ngồi xuống, tò mò hỏi. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, tướng mạo thanh tú giống như là nữ nhân, nếu không phải là hắn hầu kết nhìn có chút rõ ràng, khả năng thật đúng là sẽ bị người cho rằng là nữ nhân. Tân tấn bách hộ, xem như Bắc Chấn phủ ti bên trong tương đối xuất sắc người mới. La Hầu vừa nói một bên nghiêng phủi Bạch Vong Đông một chút. Chính là tính tình có chút ngạo, cũng phải thua thiệt là ở dưới tay ta làm việc, cái này nếu là đặt ở Nam Chấn phủ tư, sợ không phải sẽ bị kỷ cương láo tiểu tử kia liều mạng chèn ép. Nam Chấn phủ tư a, nam nhân nhíu nhíu mày. Ta ở bên ngoài cũng đã được nghe nói kỷ cương lối làm việc, bên kia có vẻ như đều thành hắn độc đoán. Chỉ cần không lấy tay luồn vào Bắc Chấn phủ ti, vậy cũng không cần quản hắn. La Hầu thần sắc không thay đổi, từ tốn nói. Nói cho cùng, Bắc Chấn phủ ti mới là cẩm y địa vệ căn bản, tại cẩm y địa vệ, đừng nhìn La Hầu trên đầu còn có một cái chỉ huy sứ, hai cái chỉ huy đồng chi, ba cái chỉ huy thiêm sự, nhưng chỉ cần Bắc Chấn phủ ti vẫn là hắn lãnh đạo trực tiếp, như vậy tại cẩm y địa vệ bên trong, quyền nói chuyện nặng nhất người liền nhất định là hắn. Hắn sở dĩ bị hoàng đế an bài tại chấn phủ sứ cái này tổng tứ phẩm vị trí bên trên, cũng là bởi vì thuận tiện trưởng quản Bắc Chấn phủ ti, lại đến, cũng là bởi vì Bắc Chấn phủ ti cần một cái có thể chấn được bọn này sát phôi bọn họ quái vật chủ sự, tại Vĩnh Lạc đế cũ thành viên tổ chức ở trong, hắn thích hợp nhất. Trong lòng ngươi có vài là được, nam nhân gật gật đầu. Tóm lại, người này là con rắn độc, thánh quyến không cạn, hắn muốn tại cẩm y địa vệ trèo lên trên nhất định không vòng qua được ngươi, ngươi được nhiều đề phòng. Ân, biết. La Hầu mỉm cười, dáng tươi cười lại là ôn hòa. Phải biết tại Bắc Chấn phủ ti ở trong, rất ít có thể nhìn thấy lao hổ này cười đến vui vẻ như vậy. Đừng, Ngay lúc này, một cái thanh thúy vỗ tay âm thanh bỗng nhiên vang lên, đem La Hầu cùng nam nhân này ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Chỉ gặp Bạch Vong Đông ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía La Hầu, "Đại nhân, bằng không chúng ta đem những cái kia mất trộm người tất cả đều bắt lại đi, thẩm một đêm, ta tuyệt đối có thể đem mù đập danh sách chuẩn bị cho ngươi đi ra." Chương 30, có thật nhiều dễ tuyến lặc, 2, chương 30, có thật nhiều dễ tuyến lặc, 2, nghe được hắn lời này, La Hầu mắt trái nhìn xem ánh mắt của hắn đều mang đầu góc ngươi không phải có vấn đề đi ý tứ. Đừng rút điên rồi, trong những người kia không ít đều là trên triều đình quan viên, ngươi đêm nay bắt, ngày mai tạo triều thời điểm triều đình rảnh rỗi một khối lớn. La Hầu tiếng nói vừa hạ xuống ngay sau đó liền thấy Bạch Vong Đông cái kia cực kỳ âm u ánh mắt, hắn lúc này im lặng che mặt, cậu vật, ngươi không phải là đem lão tử cũng hoài nghi một lần đi. Làm sao lại? Bạch Vong Đông đội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác thu hồi ánh mắt. Loại sự tình này hắn làm sao có thể thừa nhận đâu? Mặc dù hắn vừa rồi quả thật là muốn một chút La Hầu trong đó tặc khả năng, bất quá rất nhanh liền bị hắn bài trừ mất rồi. Rất nhanh, thật rất nhanh, liền ngay cả 3 phút đồng hồ đều không dùng. Chính ngươi không có bản sự cũng đừng có mù hoài nghi. La Hầu thả tay xuống, cùng Bạch Vong Đông nói ra, có muốn hay không ta phái một người giúp ngươi một chút? Trông thấy ngồi ngươi đối diện người này rồi không có, bác chấn phủ ti thiên hộ, Tạ Âm, có hắn hỗ trợ, ngươi nhiệm vụ này sáng mai liền có thể có kết quả. Ngươi tốt ngồi ở bên cạnh mắt thấy hai người đối thoại toàn bộ quá trình thanh tú nam tử phát giác được Bạch Vong Đông ánh mắt quan tới, còn vươn tay lung lay, cùng hắn lên tiếng chào. Tạ đại nhân. Bạch Vong Đông đặc biệt có lễ phép đứng dậy, hướng Tạ Âm hành lễ. Tạ Âm khoát khoát tay, cười không nói. Trước đó người này cùng La Hầu hai người đối thoại hắn đều nghe đâu, không nói những cái khác. Hắn có thể khẳng định cái này gọi Tạ Âm Cẩm Y Lệ Vệ Thiên Hộ nhất định là La Hầu thực sự tâm phúc, so với hắn cùng Dạ Lưu Sương cao hơn ra mấy tầng lầu loại kia tâm phúc, đoán chừng đều nhanh tâm đến hắn cẩn thận trong khu vực quản lý loại trình độ kia. Tại Bắc Chấn Phủ Ti trong mấy tháng này, Bạch Vong Đông gặp qua phù hợp điều kiện này người chỉ có Lâm Chiêu Nguyệt một cái, hiện tại xem ra nguyên lai còn không chỉ một người, tại cái này Tạ Âm cũng là. Không cần Chấn Phủ sứ đại nhân hao tâm tổn trí, yên tâm, ngày mai đêm trước ta nhất định đem người mang về. Ngươi manh mối không đều đã gây mất sao? Ai nói ta liền một đầu tuyến có thể theo? Bạch Vong Đông lông mày nhíu lại, ta có thật nhiều đường nét có thể cùng tốt phạt. Lưu Phương Cắt chỉ là đi nhất thuận một đầu tuyến thôi. Vậy ngươi còn không mau đi? La Hầu mắt trái trừng một cái, không giận tự uy, khí thế bỗng nhiên hướng hắn bên này bao trùm tới. Bạch Vong Đông rõ ràng cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, loại này ý lạnh, so tuyết u lan hàn khí còn lạnh hơn. Đây là sát khí, thật sự sát khí. Trong chốc nhóm này, Bạch Vong Đông thậm chí có thể cảm giác được chính mình nhảy lên trái tim bị người cho đóng băng lại. Đây chính là sát hồ sao? La lão đại, ngưu bức. Bạch Vong Đông trong lòng yên lặng vùng cái quyền đằng sau. Hướng phía La Hầu liền ôm quyền, là, thuộc hạ cái này đi, hai vị đại nhân, cáo tử. Nói xong trực tiếp quay người, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng ý tứ. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Tạ Âm nhìn xem Bạch Vong Đông rời đi bóng lưng, khẽ cười nói. Đối mặt với ngươi cái kia sắc khí, trong mắt của hắn căn bản liền không có sinh ra nửa điểm sợ hãi. Làm khắp thiên hạ hiểu rõ nhất La Hầu người một trong, Tạ Âm đối với La Hầu sát khí mạnh bao nhiêu lại hiểu rõ bất quá. Đây chính là nghiêm túc có thể vọt thẳng đổ một người tâm trí sắc khí, cho dù vừa rồi La Hầu không có chăm chú, nhưng người tuổi trẻ bây giờ thật khó lường, có đúng không? La Hầu ánh mắt chớp lên, hẳn là tâm tung bay liền tốt. Kia cái gì còn không sợ, cái gì đều không để ý ánh mắt, có thể không tính là chuyện tốt. Lại là quỷ thị, Bạch Vong Đông đều cảm thấy mình tới đây đều nhanh cùng về nhà một dạng. Trừ Lưu Phương các bên ngoài, Bạch Vong Đông đường nét thứ hai chính là chỗ này. La Gia Diêu, trước đó La Vĩnh Thịnh cũng đã nói, tiểu thâu kia đến La Gia Diêu bên này tiêu qua tang, chỉ cần từ La Gia Diêu ra tay, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tìm ra một chút tên trộm vật này dấu vết để lại. Chỉ cần có vết tích, mặc kệ cỡ nào nhỏ bé, luôn có thể tìm hiểu nguồn gốc sờ lên. Mà lại, Hô Bạch Vong Đông hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, La Vĩnh Thịnh chính là đánh cổ động rắn cái điểm kia. Cũng là bởi vì hắn mất tích, cho nên Lưu Vương Các mới có thể bị đốt. Mặc dù hai chuyện này nhìn không liên hệ chút nào, nhưng trên thực tế, Bạch Vong Đông tại La Hầu trong nhà phục bàn một chút hai ngày này bắt tặc toàn bộ quá trình, tìm tới tìm lui cũng chỉ có La Vĩnh Thịnh như thế một điểm là hắn không cách nào nắm giữ. Bách Lý Mục cũng tốt, La Hầu cũng tốt, những người này hành động logic không có nửa điểm vấn đề. Mà những cái kia bị hắn từng cái đến tham qua mất trộm người, thứ nhất không có đầy đủ thời gian, thứ hai, nếu bọn hắn đều nguyện ý mở miệng trong bóng tối cho hắn chỉ rõ Lưu Phương Các thân phận, vậy liền sẽ không lại làm sự việc dư thừa vẽ rắn thêm chân. Chỉ là tham dự mù đập, lấy thân phận của bọn hắn sẽ không đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, phù hợp nhất nhân tuyển liền thành La Vĩnh Thịnh. Có thể vấn đề tới, La Vĩnh Thịnh hẳn là Kiến Văn Lịch đảng bên này nhân tài đối với Lưu Phương Các thì là thuộc về yêu tộc Dương Nhiệt bên này nhiệm vụ tuyến, cả hai làm sao lại tương giao đâu? À, cả hai lại thế nào sẽ không tương giao đâu? Bạch Vong Đông hiện tại nghĩ kỹ lại, có vẻ như tại một đêm kia vấn hoa lâu La Vĩnh Thịnh nâng lên tại sao muốn để quỷ thủ lục bên ngoài người này tại La Gia Diêu thủ tiêu tang vật thời điểm, ánh mắt lấp lóe tránh né như vậy không điểm lẻ loi lẻ 9 giây. Hồi tưởng lại cái này đằng sau, Bạch Vong Đông đột nhiên liền có một cái ý nghĩ. Lưu Vương các đồng dạng thuộc về Kiến Văn Lịch đảng, chính là nó giới thiệu yêu tộc Dương Nhiệt đi La Gia Diêu thủ tiêu tang vật, mù đập danh sách cũng là nó giao cho yêu tộc Dương Nhiệt, cứ như vậy, danh sách nơi phát ra biết rõ. Lưu Vương các vì cái gì có thể sớm chạy trốn lý do cũng làm xem rõ ràng, bởi vì người sau lưng này biết rõ, nếu là La Vĩnh Thịnh bị bắt, Lưu Phương Các bị liên lụy đi ra chỉ là vấn đề thời gian, vì thế chỉ có thể gây đôi cầu sinh. Nếu như Bạch Vong Đông nói là nếu như, trở lên suy đoán đều là chính xác, đây cũng là nói rõ. Kiến Văn Lịch Đảng cùng yêu tộc Dư Nguyệt liên hợp. Quả nhiên, ta là thiên tài. Bạch Vong Đông đi tại Quỷ Thị Nhai bên trên, dáng tươi cười càng sáng lạn, sáng lạn đến cái kia che đậy lấy hắn khuôn mặt linh lực đều nhanh muốn bị cái này nụ cười sáng lạn cho xâm phá. Hắn giang hai cánh tay, cảm thụ được giờ khắc này suy nghĩ quán thông sảng khoái. Giờ khắc này hắn đều muốn bằng tốc độ nhanh nhất nhanh xông về đến La Hầu trong nhà nói cho hắn biết, bắt người đầy đủ lý do có. Đám người này đều vì Kiến Văn Lịch Đảng cung cấp qua tiền vốn trợ giúp. Chỉ cần người trong đêm bắt được chiếu ngục, một buổi tối thời gian, cái gì mù đập danh sách, cái gì mù đập vận, hắn đều có thể khiến cho rõ ràng. Bất quá thôi. Hắn đoán chừng chính mình nói ra lời này đến, La Hầu lần này thật sẽ đem hắn từ trong phủ cho ném ra, vì không để cho cái này mất mặt một màn phát sinh, Bạch Vong Đông hay là lựa chọn đè xuống ý nghĩ này. Hiện tại hay là trước chuyên chú vào La Gia Diêu sợi dây này đi. Đúng. Không có nửa điểm do dự đá tung cửa ra, Bạch Vong Đông tay so với thương thủ thế liền bọt vào La Gia Diêu cửa hàng ở trong. Sau đó hô to một tiếng. Đều giơ tay lên đừng động, Tào Hoàng. Chương 31, La Gia Diêu chương 31, La Gia Diêu nhìn ra được, Bạch Vong Đông chiêu này đem La Gia Diêu bên trong người đều làm cho bị choáng váng. Bọn hắn ngu ngơ mà nhìn xem cái này hô hào Tào Hoàng sau đó nên ngang sống tới người áo đen, hoàn toàn chưa kịp phản ứng đây là cái gì cái tình huống. 2-3 giây đằng sau, có một cái dâu cá trên nam nhân từ đẩy ra đám người đi ra ngoài. Vị này, khách nhân. Nói thật, nam tử dâu cá chê cũng không biết đây rốt cuộc là không phải khách người, như thế khí thế hung hăng bộ dáng, sợ không phải đến La Gia Diêu gây chuyện đi. Nhưng nơi này là Quỷ Thị à, ở chỗ này kiếm chuyện liền không sợ bị ngu gia đội chấp pháp cho trói lại sao? Ngươi là nơi này chủ sự sao? Bạch Vong Đông nhìn trước mắt nói chuyện dâu cá chê nam nhân, trực tiếp nơi đó hỏi. Cái kia dâu cá chê gật gật đầu, tại hạ La Tam, thủ gia sư chi mệnh tạm thay La Gia Diêu chủ sự trước, không biết ngài là vị nào quỷ thủ? La Gia Diêu nghiệp vụ chủ trào thủ tiêu tăng vật, mỗi một vị ghi lại ở quỷ thủ lục bên trên thành viên đem chính mình tăng vật cầm tới La Gia Diêu, lại từ La Gia Diêu phụ trách, đem những vật này tiêu thụ cho quỷ thị bên trong cửa hàng cùng phòng đấu giá, sẽ rất ít có trực tiếp trào hàng cho cá nhân tình huống xuất hiện. Cho nên, bình thường đến La Gia Diêu chỉ có thể là những quỷ thủ kia, những người này chính là La Gia Diêu khách nhân. Ta hiện tại thời gian rất đuổi, liền không nhiều cùng ngươi nhiều lời. Bạch Vong Đông trực tiếp nơi đó nói ra. Tìm gian phòng, hai chúng ta tâm sự. Ngài đến cùng là lục phiến môn phá án. Bạch Vong Đông dùng chỉ có hắn cùng La Tam lưỡng cá nhân có thể nghe được thanh âm trầm giọng nói. Nghe nói như thế, La Tam nhãn mâu hơi co lại, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được, đi theo ta đi. Hắn đầu tiên là quay đầu trấn an một chút sau lưng trông mong nhìn xem bên này khách nhân, sau đó cùng bên cạnh tùy tùng nói mấy câu đằng sau, lúc này mới xoay người nhìn về phía Bạch Vong Đông, đi thôi. Ngược lại là tỉnh táo, nhìn một chút cũng không có sư phụ hắn chân truyền. Bạch Vong Đông đi theo hắn rời đi La Gia Diêu phía trước đại sảnh, người nơi này đại bộ phận đều là gần giống như hắn cách ăn mặc, rất khó có thể từ trên mặt kia nhìn thấy nửa điểm chân dung đặc điểm, có lẽ là vì tiến một bước bảo hộ những này tiểu thâu bọn họ tư ẩn, trong này tia sáng lờ mờ đến cực hạn, nếu như không phải dùng linh lực ra chỉ tại trên ánh mắt, rất khó tại cái này căn phòng mở tối ở trong đi bao xa. La Tam cũng không có mang theo Bạch Vong Đông đi rất dài khoảng cách, chỉ là đi ra đại sảnh sau, hắn liền xoay người đi vào phía sau gian phòng thứ nhất thời gian mặt. Bạch Vong Đông đi theo đi bảo. Đây chính là một gian đặc biệt phổ thông phòng ở, lúc đầu Bạch Vong Đông còn tưởng rằng có thể ở chỗ này nhìn thấy một đống mai phục đao phủ thủ đâu, nhưng hiện tại xem ra, cái này La Tam vẫn rất tức thời. Vị này lục phiến môn đại nhân, có thể để cho ta nhìn một chút eo của ngươi bài. La Tam tiến vào giữa phòng câu nói đầu tiên chính là cái này. Bạch Vong Đông thật cũng không cự tuyệt, thật từ bên hông Bạch Ngọc ở trong lấy ra một khối lục phiến môn bộ khoái lệnh bài ném tới. Thứ này là hắn từ La Hầu trong nhà thuận, lệnh bài đẳng cấp từ thấp đến lớp 10 ứng đều đủ, hắn cũng không có cầm bộ đầu khối kia, trực tiếp chọn lấy cái không sai biệt lắm đủ đến liền mang ra ngoài. La Tam cầm giữ lệnh bài trên dưới lật tới lật lui chăm chú kiểm tra hồi lâu lúc này mới đem lệnh bài lại lần nữa đưa trở về, "Lưu bộ khoái, không biết ngài đến La gia chúng ta hầm lò có gì muốn làm?" Mặc dù là đối mặt quan sai, nhưng La Tam trên mặt không có chút nào bối rối, tại La gia Diêu, tại Quỷ thị, liền xem như quan phủ muốn bắt người vậy cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả, một chỗ có một chỗ quy tắc, Quỷ thị ở trong khắp nơi đều có tội phạm, nhưng quan phủ như cũng không có hướng nơi này ra tay cũng đủ để chứng minh, tại quy tắc ngầm bên trong, Quỷ thị đối với bọn hắn mà nói, hay là đối với an toàn. Cái này nhân tâm thái không kém. Cho dù là chỉ nói mấy câu, nhưng Bạch Vong Đông vẫn là nhìn ra La Tam cái kia bình tĩnh mặt ngoài tiếp theo dạng bình tĩnh nội tâm, chắc không được La Vĩnh Thịnh sẽ đem La Gia Diêu giao cho hắn đến quản lý, thật rất thích hợp. Bạch Vong Đông từ trong tay hắn tiếp về khối kia lục phiến môn lệnh bài, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống một bên để đặt trên ghế, đưa tay ra hiệu La Tam cùng một chỗ tòa hạ. La Tam rất nghe lời, hắn trực tiếp đặt mông ngồi xuống Bạch Vong Đông bên cạnh, nâng bình trà lên cho Bạch Vong Đông rót một chén trà. Sư phụ của ngươi La Vĩnh Thịnh bây giờ tại chúng ta nơi đó. Nghe nói như thế, La Tam nắm lấy ấm đem tay có chút dừng lại, hắn đem ấm vững vàng đặt ở tại chỗ. Mặt không đổi sắc, sư phụ đã trậu vàng rửa tay nhiều năm, điểm này, vương bộ đầu là biết đến. Không phải là bởi vì phạm tội, chỉ là xin mời đi qua hiệp trợ chúng ta điều tra một cuộc bản án. Bạch Vong Đông từ trong ngực xuất ra sách vở nhỏ. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cũng có thể cùng sư phụ của ngươi mở dạng, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Đây là khoa trương, sư phụ hắn ngay cả 7 tuổi thời điểm nhìn trộm sát vách vương quả phụ sẽ hán tử sự tình đều bạch trần đi ra, Bạch Vong Đông cũng không có trông cậy vào La Tam cùng La Vĩnh Thịnh một dạng như vậy thành thật. Sư phụ ta hiện tại như thế nào? La Tam mở miệng hỏi. Hán. Liền như vậy đi. Lập lờ nước đôi đáp án. Bạch Vong Đông nhéo máu đầu, hai ngày nữa cho ngươi trả lại, điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn thành thật trả lời vấn đề của ta. Ngươi hỏi đi, ta tận lực phối hợp ngươi. La Tam thở ra một hơi, rốt cuộc biết tiểu bộ khoái này dám trực tiếp bên trên La Gia Diêu đến, là có dạng gì lực lượng, hay là cái hiếu thuận đồ đệ a? Mạnh Vong Đông bụng trộm trước mắt, cái này nếu để cho hắn biết sư phụ hắn hiện tại bộ dáng, gia hỏa này có thể hay không trực tiếp bạo khởi hướng hắn xông lại a cục. Mạnh Vong Đông chiến thuật ho khan một tiếng, lập tức mở miệng hỏi, biết Dạ Phương tới sao? Bình trắng dấu ngọc tính, trong đêm Vương Ngọc đến, như vậy nổi danh tiết khí, ta làm sao có thể không biết? Nghe La Vĩnh Tịnh nói, thứ này đã từng đưa đến qua các ngươi nơi này tiến hành thủ tiêu tăng vật. Là. La Tam gật gật đầu, không có nửa điểm tỉ ý. Bất quá nó đã bị trào hàng đi ra, lưu bộ khoái nếu là muốn tìm về nó hẳn là sẽ rất khó. Không tìm nó. Bạch Vong Đông lắc đầu. Ta tìm đem nó đưa đến người nơi này, ngươi có từng thấy người này sao? Nếu như là chuyện này nói, ta liền thương mà không giúp được gì. La Tam rất dứt khoát lắc đầu. Người này vẫn luôn là sư phụ ta phụ trách tiếp đãi, ta cùng hắn chưa từng có một lần trực tiếp tiếp xúc. Nói đến đây, La Tam nhíu mày, sư phụ ta không có cùng các ngươi nói chuyện này sao? Hắn nói rất nhiều, hắn thậm chí còn nói, các ngươi phái người truy tung qua người này. Bạch Vong Đông ngẩng đầu xem xét hắn một chút, nói ra chút hoa quả khô bỏ đi La Tam lo nghĩ. Hắn có hay không cùng ngươi đề cập tới thân phận của người này? Cái này La Tam trương há miệng, chần chờ mấy giây. Xem bộ dáng là nói qua. Bạch Vong Đông ngón tay chỉ một chút mặt bàn. Bao che yêu tộc Dương Nghiệt thế nhưng là trọng tội, ngươi phải suy nghĩ kỹ muốn hay không càng thành thật một chút, nếu là ngươi không thành thật, lần sau tới tìm ngươi chỉ sợ sẽ là cẩm y liễu vệ. Nghe được cẩm y liễu vệ ba chữ, La Tam nhãn mâu khẽ run, lập tức, hắn trầm ngâm mấy giây sau mở miệng nói ra, ta biết cũng liền cùng sư phụ không sai biệt lắm, dòng người kia lộ ra yêu tộc linh lực khí tức chuyện này là ta phát hiện, lúc đó sư phụ cũng chỉ cùng ta nói cái kia đừng đi quản chuyện này, coi như không nhìn thấy liền tốt, cho nên, bao che nặng như vậy tội dành ta là gánh không lên, nhiều nhất cũng chính là hai thầy trò chúng ta biết chuyện không báo thôi. Ngươi phát hiện đó a? Bạch Vong Đông nghe nói như thế nào nào? Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Vậy ngươi có thể phân biệt ra được yêu tộc này là thuộc về chủng tộc nào sao? Cái này ngược lại là chưa bao giờ hiểu qua, ta không nhìn ra được. Vậy ngươi cụ thể miêu tả một chút ngươi nhìn thấy linh lực là cái dạng gì? Màu đỏ bên trong xen lẫn nhàn nhạt màu xanh, từ cái kia màu xanh bên trong, ta có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm. Sinh mệnh lực, đối với, chính là sinh mệnh lực. La Tam nghĩ lại mấy giây sau cấp ra rất kỹ càng đáp án, kỹ càng đến Bạch Vong Đông híp mắt quan sát hắn nửa ngày mới xác định tiểu tử này không cùng hắn nói láo. Có thể. Ngươi xác định là sinh mệnh lực? Ta rất xác định. La Tam gật gật đầu, đối với cái này hắn cũng không thị hiểm. Ta thời gian trước tu luyện qua một bản tên là Phệ Sinh Quyết tiên pháp, thuật này ác độc, chính là muốn dựa vào hút người bên ngoài sinh mệnh lực đến tiến hành linh lực chuyển hóa, cho nên ta đối với sinh mạng lực cảm giác 10 phần mẫn cảm, ta rất xác định, cái kia linh lực màu xanh bên trong sen lẫn chính là sinh mệnh lực khí tức. Nhìn La Tam mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, Bạch Vong Đông chép miệng một cái. Người này thậm chí đều tự buộc tu luyện ta công, vậy hắn cũng không có cách nào phản bác ga bất quá, sinh mệnh lực lời nói, cái này rất mê. Thôn kim thú linh lực ở trong nhưng không có sinh mệnh lực tiểu nói này, theo như sách viết miêu tả, thôn kim thú bộ tộc linh lực đại bộ phận đều là màu vàng ở trong sen lẫn huyết sắc, hiện tại đột nhiên chạy ra màu xanh cùng sinh mệnh lực vừa ra. Bạch Vong Đông híp mắt tự hỏi cái này mới tới manh mối. Không đối, cái này đều đã không tính là đầu mối, đây chính là chỉ rõ. Vụ nội nó. Vụ án này thế mà còn là vừa ra đội gây án. Vậy bây giờ vấn đề tới. Đến cùng là hai người thành hàng, hay là quần ma loạn vũ? Cái này đội phạm tội đến cùng có bao nhiêu người? Các người phải đi ra đi theo đám bọn hắn người cuối cùng theo tới chỗ đó mất dấu đối phương. Bạch Vong Đông tạm thời đem cái này vấn đề dằn xuống đáy lòng, hỏi chuyến này tới đây hắn muốn hỏi nhất ra vấn đề. Tần Hoài Hà bên bờ. La Tam Phi mau trả lời, không chút do dự. Bọn hắn bên này phái người cùng ra ngoài 3 lần, 3 lần đều là đi theo cùng một nơi biến mất không thấy gì nữa, mỗi một lần khi cái kia vận chuyển khách nhân tiến về quỷ thị thuyền lớn thuyền nhỏ khẽ dựa bờ, người này thân ảnh liền sẽ biến mất tại nguyên chỗ, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua mở dạng, đặc biệt quỷ dị. Lần thứ nhất, bọn hắn cảm thấy là chủ quan liền không có quá để ý, lần thứ hai, bọn hắn ý đồ phát hiện ảo diệu bên trong, kết quả lại không thu hoạch được gì. Lần thứ ba, bọn hắn thậm chí ngay cả dò xét tung tích tiên khí đều đã vận dụng, có thể cuối cùng vẫn là tại cùng một nơi mất dấu đối phương, vì thế, theo dõi huynh đệ bị đả kích, cảm xúc trầm thấp có đoạn thời gian mới chậm tới. Cho nên, đối với chuyện này, La Tam ấn tượng có thể quá sâu sắc. Một chỗ nào bên mở. Bạch Vong Đông rất mẫn cảm từ nơi này trong cố sự bắt được mang tính then chốt chữ. Cùng một cái, ta có thể vẽ ra đến. La Tam nói làm liền làm, rất chuẩn xác điểm ra địa điểm tại vị trí nào. Bạch Vong Đông nhìn xem cái chỗ kia, trong mơ hồ phảng phất bắt được cái gì. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, không kịp cùng La Tam đa nói mặt khác lời nói, nhanh chân liền muốn rời khỏi gian phòng. Lưu Bộ Khoái, La Tam cao giọng gọi. Sư phụ ta ngày mai giờ ngọ, đi lục phiến môn lĩnh người. Bạch Vong Đông đưa lưng về phía hắn phất phất tay, đội vàng bước nhanh rời đi gian phòng này. Linh lực bao phủ xuống, đôi mắt của hắn sáng rực lóa mắt. Hắn cảm thấy, có vẻ như không cần chờ đến ngày mai, đêm nay, hắn liền cho La Hầu đưa lên một cái hài lòng bài thi. Chương 32, dưới nước huyền cơ chương 32, dưới nước huyền cơ tuyệt đối không nghĩ tới. Tuyệt đối không nghĩ tới, vụ án này mấu chốt nhất yếu tố thế mà lại là La Tam. Cái gì gọi là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, cái gì lại gọi đông nhiên quay đầu người kia tại lửa đèn giã rời a, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy liền chứng minh đêm qua La Vĩnh Thịnh cũng không có đem chuyện này toàn bộ đỡ ra, hay là có chỗ giữ lại. Bất quá không có việc gì, hắn không trách hắn. Coi như hắn như vậy không chân thành, Bạch Vong Đông như cũ sẽ dâng lên chính mình chân thật nhất mong ước, nguyện hắn chết sớm sớm siêu sinh. Ta thật là thiện lương. Bạch Vong Đông ngồi xổm ở tần hoài hà bên bờ, giờ này khắc này, hắn đã đổi lại cái kia toàn thân áo trắng, giống như một cái công tử văn nhã, chỉ là đợi ở chỗ này, liền có thể dẫn động Tần Hoài Hà bên trên vô số nữ tử ghé mắt. Bất quá rất đáng tiếc, những nữ tử này nhìn trộm ở thời điểm này sẽ không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bạch Vong Đông nhìn chằm chằm mặt nước, đối với bốn bề hết thảy đều bỏ mặc. Người thiện lương nhất định sẽ đạt được hồi báo, đúng không? Hắn tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại trong nội tâm cũng không có gì quá phận nguyện vọng, chính là muốn sớm ngày thời gian đem nhiệm vụ hoàn thành, sau đó đem âm sư tượng bung ra La Hầu trên khuôn mặt, để hắn nhìn xem chính mình nghiệp vụ trình độ đến cùng có cao hay không. Cứ như vậy một chút không có ý nghĩa nguyện vọng, những cái kia bị hắn chúc phúc qua người nhất định là sẽ thỏa mãn hắn đi. Hắn thiện lương như vậy người nhất định sẽ có hảo báo đúng không? Hạt Vương mở cửa nhanh a, mụ 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 phải vào tới. Cho dù là Bạch Vong Đông ý chí đã khắc sâu đến quán xuyên toàn bộ Tần Hoài Hà, nhưng sửng sốt không có từ trên mặt nước phát hiện nửa điểm mánh khỏe. Nơi này thế mà không có bất kỳ cái gì huyền cơ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ lại là hắn lấy cùng nhau? Người này mỗi một lần đều ở nơi này biến mất hoàn toàn cũng chỉ là một cái trùng hợp. Ai mà tin a? Bạch Vong Đông bàn tay đắp lên trên mặt đất, hai mắt biến thành mạ vàng sắc bộ dáng. Tại phía sau hắn, Tuyết U Lam thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, đạo này màu U Lam thân ảnh liền nhảy xuống bọt vào Tần Hoài Hà ở trong. Nếu trên mặt nước không phát hiện được vấn đề, vậy liền xuống chút nữa tìm xem. Hắn cũng không tin, buổi tối hôm nay còn tìm không thấy đám yêu tộc kia hạ lạc. Linh mục mở, Bạch Vong Đông thị giác hoán đổi đến Tuyết U Lan bên kia, Tuyết U Lan một đường lặn sâu, hướng phía Tần Hoài Hà bên dưới không ngừng mà xâm nhập. Nó vòng quanh bên bờ một lần lại một lần nhanh chóng du động, tới tới lui lui đem vùng nước này tìm tòi mấy lần, nhưng không có phát hiện huyền cơ. Bạch Vong Đông con mắt đã không biết từ lúc nào híp lại, ánh mắt của hắn sâu thẳm, đem trong mắt hình ảnh một lần lại một lần vừa đi vừa về đảo qua. Phán đoán của hắn mãi mãi cũng sẽ không ra sai, nếu như nói cho tới bây giờ đáp án đều không có hiện hiện, như vậy, nhất định là hắn không để ý đến một cái nào đó câu. Cái nào yêu tộc cùng nước có quan hệ đâu? Bạch Vong Đông nhớ lại tối hôm qua xem hết yêu tộc bí điển, cái kia yêu tộc 172 tộc ở trong có người nào là phù hợp trước mắt tình huống đâu? Nhiều lắm, nhiều đến nhiều vô số kể. Như vậy, thay cái góc độ suy nghĩ, có người nào yêu tộc là cùng thủy vực có quan hệ, mà lại có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đem người vị trí cho chuyển di rơi đây này? Rất tốt, thu nhỏ một bộ phận phạm vi. Như vậy, tiếp tục đi thêm điều kiện hạn chế. Tổng hợp phía trên tất cả yêu cầu, thêm một cái nữa sau đó có thể đem vết tích ẩn tàng hoặc là xóa đi. Như vậy đáp án cuối cùng liền sẽ trở nên dần dần rõ ràng. Kết luận là không có. Đúng vậy, không có. Yêu tộc hàng tên ra 172 đại tộc ở trong, tuyệt đối không có một cái nào yêu tộc có năng lực như vậy. Nhưng là, tư duy phát tán phía dưới, Bạch Vong Đông lại liên tưởng đến một đồ vật khác. Bích Thủy Minh Châu. Thật vừa đúng lúc, thứ này chính là cái nào đó tiểu yêu tộc thánh vật. Cái này tên là nước âm rắn tộc đàn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đã diệt tuyệt, mà lại là tại nhân yêu diệt tộc chi chiến trước liền đã tại yêu tộc khôn sống ngống chết ở trong trở thành đạo thải phẩm. Bộ tộc này tất cả tài nguyên bị cái kia 172 đại tộc chia cắt, mà xem như tộc này thánh vật Bích Thủy Minh Châu cũng đã trở thành một cái nào đó đại tộc chiến lợi phẩm. Mặc dù nước âm rắn bộ tộc năng lực chẳng ra sao cả, nhưng là thánh vật Bích Thủy Minh Châu công hiệu hay là rất đột xuất, bởi vì bản thân nó có chiến lược ý nghĩa rất lớn, cho nên biên soạn yêu tộc bí điển tác giả đặc biệt đưa nó cho trọng điểm ghi rõ đi ra. Bích Thủy Minh Châu có thể tại thủy vực phía dưới chế tạo dòng nước, thông qua dòng nước có thể thực hiện hai cái địa điểm ẩn nấp lại nhanh chóng thông hành, mà lại những này dòng nước tại không mở ra thời điểm là rất khó bị đã nhận ra. Cho dù là giống Bạch Vong Đông dạng này linh hồn lực cường đại tu giả cũng không có cách nào tìm tới dòng nước vị trí. Tại sớm mấy năm yêu tộc cùng nhân tộc lúc khai chiến, Bích Thủy Minh Châu thế nhưng là không ít tại tập kích bất ngờ trên chiến trường cho nhân tộc bên này thêm phiền phức. Nếu như nói Bạch Vong Đông hiện tại có thể nghĩ đến một cái duy nhất có thể phù hợp ngay sau đó tình huống sự vật, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Bích Thủy Minh Châu đi. Có phải hay không nó thử một lần liền biết? Bạch Vong Đông thu về bàn tay, từ dưới đất đứng lên. Là Bích Thủy Minh Châu dòng nước vết tích xác thực khó mà bị phát hiện, nhưng là đó là chỉ tại nước đạo tình huống dưới A Tuyết U Lan. Bạch Vong Đông thì thào âm thanh linh hoạt kỳ ảo vang lên, thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, một đạo màu u lam thân ảnh bỗng nhiên xông ra mặt nước, trực tiếp hóa thành băng tinh nhảy vào đến trong thân thể của hắn. Màu u lam hoa lan hoa văn tại khỏe mắt của hắn hiện hiện, Bạch Vong Đông cả người quanh thân phiêu tán lên băng bạch sắc bông tuyết. Cố hàn ý này trong nháy mắt hấp dẫn đến Tần Hoài Hà trên bờ dưới bờ vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Bạch Vong Đông không nhìn những ánh mắt này, hắn lên trước một bước, cả người trên thân tựa hồ có hàn khí đang chậm rãi tỏa khắp. Bán quỷ hóa Tuyết U Lan. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông cảm giác mình phảng phất có thể tùy ý mà thưởng thức hết thảy chung quanh hàn trúc tính linh khí bình thường. Tại dưới loại trạng thái này, cho dù là băng phong một đoạn ngắn đường sông, đó cũng là có thể làm được đi. Hắn chậm rãi mở ra mạ vàng sắc con mắt, đem tay phải cao cao nâng lên, không biết từ lúc nào, trên mu bàn tay của hắn đồng dạng nở rộ mở một gốc hoa lan. Cái kia hoa lan mang theo rễ cây lan tràn tiến tay áo của hắn ở trong, thấy không rõ đầu nguồn đi hướng nơi nào. Hắn tâm niệm khẽ động, trong khoảnh khắc, trên mặt nước liền bắt đầu chậm rãi kết xương. Cảm nhận được cỗ này khổng lồ như thế, không ít người vây xem đều thức thời rời đi xa xa bên này, cách thật xa vị trí cách không tương vọng. Chỉ là một cái chớp mắt, cái kia hàn xương liền hóa thành tầng băng, vẹn vẹn chỉ là Bạch Vong Đông trước mặt rộng 10 mét thủy vực một cái chớp mắt thành băng. Tần Hoài Hà nguyên bản lưu động dòng sông tại thời khắc này có ngắn ngủi trệ ngừng. Bạch Vong Đông dẫm lên hàn băng từng bước một hướng phía mặt băng trung tâm nhất vị trí đi đến, linh hồn lực lại một lần nữa xâm nhập mặt băng phía dưới, dò xét lấy trong nước mỗi một cái vị trí. Bên trái, bên phải, bên trên, phía dưới. Cơ hồ mỗi một hẻo lánh bố cục đều xuất hiện ở Bạch Vong Đông trong đầu. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, cả người lực chú ý nhanh chóng tới gần một vị trí nào đó. Tại hàn băng đông kết tình huống dưới, chỗ kia vị trí vặn mẹo trình độ đơn giản rõ ràng không muốn không muốn. Tìm được. Một giây sau, Bạch Vong Đông mũi chân điểm nhẹ mặt băng. Giang rắc, nhỏ xíu vết nứt từ trên mặt băng cực nhanh toát ra, một cái chớp mắt, liền trở thành lít nha lít nhít mạm nhạy bộ dáng. Bành, trong khoảnh khắc, mặt băng phá toái, khổng lồ thủy áp vọt thẳng phá Bạch Vong Đông dưới chân hàn băng, tần hoài hà nước sông bỗng nhiên mãnh liệt toát ra, giống như một đầu phệ người hung thú, đem Bạch Vong Đông một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt, Bạch Vong Đông thân ảnh rơi vào trong sông, hoàn toàn biến mất tại trên mặt nước. Một màn này lại một lần nữa nhìn ngây người bên bờ người vây xem biên, đợi đến bọn hắn chờ mong vị công tử áo trắng kia có thể phá sông mà ra thời điểm, Bạch Vong Đông đã chạm vào trong nước, đi hướng Tần Hoài Hà tận cùng dưới đáy vị trí. Tần Hoài Hà trên mặt sông, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. An tĩnh như vậy kéo dài không bao dài thời gian lại một lần nữa bị phồn hoa náo nhiệt cho đánh vỡ, chuyển biến nhanh như vậy, tựa như là trước kia một màn kia giống như là một trận kết thúc ảo thuật bình thường. Tần Hoài Hà đáy nước, Bạch Vong Đông vận chuyển linh lực tính tạm thời phong tồn hô hấp của hắn. Bởi vì đời trước đặc biệt học qua lặn xuống nước nguyên nhân, Bạch Vong Đông dưới đáy nước hoạt động còn tính là thông thuận. Lúc này, hắn khỏe mắt U Lan ấn ký đã tiêu tán, nói rõ hắn thối lui ra khỏi bán quỷ hóa trạng thái. Dù sao, bán quỷ hóa đối với linh lực tiêu hao lớn như vậy, sử dụng một chiêu này mỗi một phút mỗi một giây đều muốn tính toán tỉ mỉ mới được. Bơi thật lâu, Bạch Vong Đông cuối cùng đã tới trước đó phát giác được cái kia vặn bẹo chỗ. Dựa theo hắn ghi tạc trong đầu hình ảnh, Bạch Vong Đông bàn tay bao trùm ở bên trên, linh lực rót vào, đầu này dòng nước hình dáng chậm rãi từ trong nước hiện lên đi ra. Hắn hai chân đạp một cái, thân thể du động, một đầu đâm vào đến đầu này dòng nước ở trong, xông phá một tầng thật dày màn nước, Bạch Vong Đông hết thảy trước mặt sáng tỏ thông suốt. Cái này giống như là một cái ngay tại lưu động đường ống bình thường, Bạch Vong Đông có thể phát giác được, chỉ cần hắn hơi vừa dùng lực, toàn bộ thân thể liền sẽ hướng phía trước nhanh chóng phi nhanh. Đây chính là Bích Thủy Minh Châu dòng nước chỗ đặc biệt. Nếu như trên chiến trường xuất hiện dạng này một đầu dòng nước, như vậy chỉ cần đưa vào đi một đội kỵ binh, vậy liền có thể thực hiện cự ly xa cao tốc gần nấp tập kích bất ngờ chiến lược. Đối với chiến tranh tới nói, đây chính là một cái đại sát khí. Bạch Vong Đông một bên vô não đi theo dòng nước du động, một bên tự hỏi đầu này dòng nước tác dụng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì thoát thân, như vậy đầu này dòng nước coi như quá lãng phí. Tại xác nhận Bích Thủy Minh Châu khả năng này đằng sau, Bạch Vong Đông suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Hắn có vẻ như phát hiện trước đó vẫn luôn không hiểu vấn đề kia đáp án, đó chính là tiểu thâu là như thế nào thực hiện trong khoảng thời gian ngắn vượt ngang nhiều cái khu vực tiến hành siêu ngắn thời gian bên trong gây án. Không cần có không gian nhảy vọt thủ đoạn, chỉ cần tại sớm thành lập tốt dòng nước ở trong, liền có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành lao vụt. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, thời gian đồng dạng sẽ 10 phần chắc chẽ, rất khó hoàn thành cao như vậy tần suất phá án. Trừ phi, một đội này yêu tộc đội ở trong, không chỉ có một cái thôn kim thú tồn tại. Đây là một cái thôn kim thú đoàn thể. Dựa theo Bạch Vong Đông đoán chừng, muốn hoàn thành toàn bộ quá trình, ít nhất cũng phải có 3 cái thôn kim thú tồn tại, 3 cái thôn kim thú không gián đoạn liên tiếp phá án, tại ứng tiên các nơi bắt đầu, lúc này mới sẽ xuất hiện như bây giờ chẳng cảnh. Nếu là như vậy hắn hiện tại vị trí đầu này dòng nước, chính là nhóm người này thành viên vì cho cái này mấy cái thôn kim thú vận chuyển dùng ăn hoàng kim thành lập. Đây chẳng phải là nói, dòng nước cuối cùng chính là điểm cuối cùng. Bạch Vong Đông dương mắt, ánh mắt thâm thúy gắt gao tiếp cận phía trước, khóe miệng không biết từ lúc nào đã câu lên, ý cười rất lạnh. Hoa tác, kịch bản cao chiều nhất bộ phận rốt cục muốn tới. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, giữ cửa mở một chút, ta phải vào đến đi. Chương 33, người yêu tộc 1, thành đông mở nước. Ai cũng không biết, tại cái này vắng vẻ trong rừng cây sẽ cất giấu một chỗ ngoại nhân cực kỳ khó mà phát giác được bí mật nhà kho. Nhà kho này gặp nước xây lên, dùng rừng cây che chắn, chỉnh thể bề ngoài cũ nát không chịu nổi, không có nửa điểm mới lạ địa phương, nếu như không phải cố ý gây nên, có rất ít người có thể tìm tới nơi này. Thuyền nhỏ ngưng bờ, bốn bóng người một cái tiếp theo một cái từ trong khoang thuyền đi ra, không có nửa điểm dừng lại hướng lấy trên bờ đi đến. Bốn bóng người toàn thân đều bị đấu đồng màu đen bao phủ, tại bóng đêm che lấp lại, rất khó nhìn rõ ràng hành tung của bọn hắn. Lão đại, chúng ta lần này vì cái gì không đi dòng nước a? Trong đó một bóng người cởi trên đầu mũ trùm, vuốt vuốt chính mình xóa tung tóc ngắn màu vàng, tò mò hướng phía người bên cạnh hỏi. Hòa hoạn nói chúng ta đã sớm tới, ngồi thuyền cũng quá lãng phí thời gian. Đây là thụ tiên sinh yêu cầu, nguyên nhân cụ thể ngươi sau này trở về hỏi hắn. Được gọi là lão đại tiếng người âm một ngạt, đáp trả hắn vấn đề. Việc này ta biết. Bốn người trong đội ngũ một cái khác nhảy thoát thanh âm vang lên, nghe Liễu Ma Ma nói. Thủ tiên sinh mấy lần trước đi quỷ thị thời điểm bị quỷ thị người theo, thủ tiên sinh cảm thấy gần nhất hẳn là điệu thấp một chút, cho nên mới đem dòng nước cho giấu đi. Cắt, muốn ta nói, liền trong quỷ thị đám kia cá chết tốn nát, liền xem như để bọn hắn nhìn thấy cũng không có việc gì, nếu thật là dám theo tới, tiểu gia ta còn có thể nếm thức ăn tươi đâu. Từng cái dám tươi, lông còn chưa mọc đủ đâu, còn muốn lấy ăn người, chờ ngươi qua 30 tuổi sinh nhật sau này hay nói đi. Lời này của ngươi nói thật giống như ngươi nếm qua một dạng, đừng nói là ngươi, liền ngay cả lão đại đều không có hưởng qua thịt người là tư vị gì à? Dù sao tiểu gia nhất định phải đuổi tại hai người các ngươi phía trước, đến lúc đó, chúng ta nuốt vàng tổ ba người bên trong, ta chính là lão đại rồi. Có thể làm lão đại nuốt vàng tộc cũng sẽ không ngay cả mao đều không có dài đủ, nha ta đột nhiên nhớ tới, kim tam mao giống như có 6 hào kim nhị. Ngươi cho tiểu gia im miệng a. Không bế liền không bế, có bản lĩnh ngươi liền đem miệng của ta cho chắn a. Phía trước hai người cãi nhau ở mỹ, phía sau hai người ăn tính dị thường. Được gọi là lão đại người kia cách mũ trùm nhìn xem đùa giỡn hai người, cặp kia chất phát trong đôi mắt loáng thoáng dần hiện ra tới từng tia lưu hỏa. Đúng rồi. Ngay lúc này Kim Nhị đột nhiên quay đầu nhìn về hướng đợi tại Kim Đại bên người nam tử kia. Mãng tiên sinh là ăn qua thịt người a? Hương vị thật cùng lão thái gia nói một dạng được không? Nghe được hắn vấn đề, Mãng tiên sinh dưới áo choàng trên khuôn mặt dữ tợn kia lộ ra một cái nụ cười khó coi, ăn thật ngon, nhất là những người tu hành kia huyết đủ, quanh năm bị linh lực tầm bổ, là chân chính vật đại bổ. Hương vị đâu? Kim Tam nhịn không được xen vào hỏi, hắn một bên hỏi, một bên đẩy ra nhà kho cửa lớn. 15 tuổi trở xuống nhân loại chất thịt tốt nhất, non nớt, dài lên chút muối ăn nướng ăn sẽ đặc biệt ngon miệng, 60 tuổi trở lên liền chẳng ra sao cả, quá cứng, không tốt cửa vào. Bước qua nhà kho cửa lớn, Mãng tiên sinh đi theo ba cái thôn kim thú cùng đi tiến vào đen như mực nhà kho ở trong, nói chính mình ăn ăn thịt người thịt kinh nghiệm, càng nói, hắn liền càng mạnh hơn. Nhớ ngày đó hắn cũng cùng Kim Nhị Kim Tam một dạng nghe phụ thân nói qua thịt người sướng miệng từ đó ôm lấy chờ mong, nhưng loại chuyện này, nếu như không tự mình thử một chút lời nói, rất khó có thể minh bạch trong đó mỹ diệu, chân chính hưởng qua đằng sau, mới biết được chân thực thể nghiệm so với hắn phụ thân nói còn muốn qua trương. Loại cảm giác này, tựa như là nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Mãng tiên sinh, ngay tại ba cái thôn kim thú thời khắc nghi hoặc, hắn đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Đen như mực nhà kho một cái chớp mắt sáng tỏ, trên tường từng cái bó đuốc nhanh chóng tiêu đốt, đem toàn bộ nhà kho đều chiếu không có một tia âm u. Một sát na, trong kho hàng nhấp nhoáng vàng lóng ánh quang mang. Biết cái gì gọi là kim sơn kim hải sao? Giờ khắc này ở nhà kho này ở trong chính là như vậy một bộ tráng cảnh, thành tấn hoàng kim trồng chất tại cái này nho nhỏ trong kho hàng, những hoàng kim này thậm chí đã có thể mua xuống nửa tòa thành. Nhưng lúc này giờ phút này, Mãng tiên sinh tràn đầy ngưng trọng mắt tam giác cũng không có tại những cái kia hoàng kim bên trên dừng lại một chút, mà là trực tiếp hướng lên trên, thẳng tắp hướng phía kim sơn kia trên cùng nhìn lại. Nơi đó, ngồi một người. Nha, bị phát hiện a. Người này bắt chéo hai chân ngồi tại kim sơn đỉnh bên trên, tay phải nâng cằm lên nhìn xuống phía dưới bốn cái yêu tộc, khẽ cười nói, "Sở Nhã Sệ, có phải hay không rất kinh hỉ, thật bất ngờ, ta thế nhưng là lõm lấy tạo hình đợi các ngươi trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, thế nào, có hay không bị ta bị dọa cho phát sợ?" Nghe hắn, Mãng tiên sinh không có nửa điểm phản ứng, tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tập trung ở người này mặc bộ quần áo kia bên trên. Cẩm Y sinh vậy lộc lẫy, cá chuồn dương nhanh muốn bước. Tại bộ quần áo này phụ trợ bên dưới, vốn chính là bạch diện tuấn mặt người tới giờ phút này lộ ra càng thêm lạnh lẽo cứng rắn mấy phần. Cẩm Y Liệp vệ, "Ua, đã nhìn ra a." Bạch Vong Đông giơ lên cánh tay, "Ta lên bờ về sau chuyên môn thay đổi, nghe nói y phục này thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, nếu là không thay đổi liền tiến đến trong lòng ta hơi sợ hãi, dù sao, các ngươi nơi này có 1 2 3." "Ấy, làm sao thiếu một cái?" "Nhân loại, để mặc lại." Tiếng giống giận dữ tại Bạch Vong Đông sau lưng bỗng nhiên nổ vang, bóng ma khổng lồ đem hắn thân hình triệt để bao phủ, Bạch Vong Đông không quay đầu lại, chỉ là hai mắt trong nháy mắt hóa thành mạ vàng, một đạo màu băng lam bóng hình xinh đẹp nhanh chóng hiện hiện, trong chốc lát, Hàn Băng cự thủ một cái chớp mắt mà thành, nhanh chóng hướng phía bóng ma khổng lồ kia bản thể đóng đi. Cự thủ trực tiếp bắt lấy cái kia to lớn hóa lông vàng sư tử trên đầu, năm ngón tay bỗng nhiên co vào, khổng lồ chảo lực đem cái kia lông vàng sư đầu cho vững vàng bắt lấy, sau đó, dần dần dùng sức, lại dùng lực. Răng rắc. Cái này hình như là xương đầu thanh em vỡ vụn. Ngay sau đó, cái kia khổng lồ lông vàng hùng sư nhanh chóng thu nhỏ, Hàn Băng cự thủ đồng dạng từng điểm hòa tan thu nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt, Tuyết Ú Lan trong tay liền xuất hiện một cái to bằng nửa người nhỏ lông vàng tiểu thú, nó nổ đom đóm mắt gắt gao trừng mắt Bạch Vong Đông phương hướng, trong mắt không phục đơn giản đều nhanh muốn tràn ra hốc mắt. Nguyên lai là ở chỗ này. Tuyết Ú Lan dẫn theo cái này thôn kim thú đi tới Bạch Vong Đông bên người, Bạch Vong Đông vươn tay muốn sờ sờ tiểu thú này đầu, nhưng rất hiển nhiên, cái này thôn kim thú tính tình thật không tốt, há mồm liền muốn hướng phía tay của hắn cắn qua đến, còn tốt hắn lẫn mất nhanh, bằng không ít nhiều khiến Tử Triệu hướng trên tay mình tôi điểm động, để đồ chơi nhỏ này biết ăn bậy đồ vật đến cùng vì cái gì không phải thói quen tốt. Kim Tam, Kim Nhị kinh hô một tiếng, giờ khắc này, Kim Đại toàn thân cao thấp khí thế trong nháy mắt bốc lên, mũ trùm chốc ra, lộ ra hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón ngạnh hắn mặt, hắn đầy mang sát ý nhìn về phía Bạch Vong Đông phương hướng, thân thể kéo căng đã vận sức chờ phát động. Mãng tiên sinh đưa tay, ngăn ở Kim Đại trước mặt, ra hiệu hắn trước tỉnh táo lại, sau đó, hắn cởi cái mũ, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông, ánh mắt không để lại dấu vết tại phiêu phủ ở bên cạnh hắn Tuyết Ú Lan trên thân nhìn lướt qua. Chương 33, người yêu tộc 2, chương 33, người yêu tộc 2, ngươi nếu không nóng nảy động thủ, vậy nhất định chính là có chỗ cầu, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Mãng tiên sinh thanh âm cùng hắn tướng mạo một dạng, âm trầm rất, thanh âm này nói đến tựa như là cái gì gian tà tiểu nhân một dạng, Bạch Vong Đông nghe được đều có chút nổi da gà. Bất quá, đó là cái minh bạch yêu a, ta chính là có chút hiếu kỳ, các ngươi trộm được đồ vật đều giấu ở nơi nào? Ta đem nơi này lật ra mấy lần cũng không tìm được những cái kia giấu đi bà bối, bằng không ngươi tốt bụng, nói cho ta biết. Vừa nói, Bạch Vong Đông một bên điều khiển Tuyết Ú Lan bàn tay dùng sức, kim tam âm thanh kêu đau đớn rất nhanh liền đưa tới phía dưới ba người phản ứng. Bạch Vong Đông ánh mắt bình thản cùng Mãng tiên sinh cái kia âm hàn con mắt đối mặt cùng một chỗ. Tuyết Ú Lan bàn tay càng phát ra dùng sức, Kim Tam thậm chí cũng bắt đầu lật lên bạch nhãn. Tại thụ tiên sinh nơi đó, Kim Nhị nhịn không được, trước tiên mở miệng. Nơi này chỉ dùng đến để đặt hoàng kim, Liêu Ma Ma cùng thụ tiên sinh mới phụ trách quản lý những cái kia trộm được đồ vật. Liêu Ma Ma, thụ tiên sinh. Giống. Nguyên lai còn có 2 con cá lớn. Vậy các ngươi có thể mang ta đi tìm bọn hắn sao? Hắn thấy, âm sư tượng nhưng so sánh cái này 3 cái thôn kim thú trọng yếu nhiều, đây chính là có thể trực tiếp lắp tại La Hầu trên mặt, để hắn nhìn xem chính mình nghiệp vụ năng lực đến cùng mạnh không mạnh bà bối. Mở mày mở mặt, liền nhìn một lần này. Có thể. Kim Nhị không chút do dự mở miệng nói ra. Chỉ cần ngươi thả Kim Tam, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. Vậy không được, con tin muốn tại đạt thành mục đích đằng sau mới có thể thả đi, đây chính là làm bọn cướp thứ nhất chuẩn tắc, sao có thể tùy tiện trả lại cho các ngươi. Bạch Vong Đông khống chế Tuyết U Lan thoáng nơi nuối lòng tay, để cái này đã hôn mê táo bạo nhỏ thôn kim thú hơi dễ chịu một đầu đầu. Vậy ngươi cùng chúng ta tới đi. Kim Nhị vốn còn muốn tiếp tục có kẻ mặc cả, nhưng Mãng Tiên Sinh đột nhiên mở miệng, đánh gậy hắn sau đó phải nói lời. Mãng Tiên Sinh nhìn xem Bạch Vong Đông, từ tốn nói, ngươi mang theo Kim Tam cùng chúng ta cùng đi tìm Thụ Tiên Sinh, dạng này có thể đi. Ok, ta không có vấn đề. Bạch Vong Đông từ trên kim sơn đứng lên, dưới chân hắn có chút giẫm mạnh, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở kim sơn sân chân. Đạp ảnh bộ, cầm y liễu vệ độc môn thân pháp, phương châm chính là một cái xuất quỷ nhập thần. Dựa theo Bùi Tú Văn lời nói, thân pháp này tiên thuật cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại minh, đó cũng là có thể đứng hàng ba vị trí đầu tồn tại, tinh diệu trình độ hiếm thấy trên đời. Tuyết Ú Lan dẫn theo Kim Tam từ trên trời giáng xuống, đi tới Bạch Vong Đông bên người. Bạch Vong Đông làm ra một cái xin mời thủ thế, ba yêu đồng thời quay đầu, hướng phía sau lưng đi đến, Bạch Vong Đông đi theo phía sau bọn họ. Nhưng mà, ngay tại vừa phóng ra hai bước đằng sau, Kim Đại cùng Mãng Tiên Sinh đồng thời liếc nhau. Động thủ. Mãng Tiên Sinh tiếng giống giận dữ bỗng nhiên nổ vang, cả người hắn thân cao nhanh chóng tăng vọt, toàn thân cao thấp vảy rắn bỗng nhiên tăng sinh, một đầu khổng lồ màu đen sẫm cự mãng ngay tại dạng này mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Bạch Vong Đông vị trí bỗng nhiên cả tới, cùng một thời gian, màu vàng một hổ một báo bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng bỗng nhiên xông về Tuyết U Lan phương hướng. Trong nháy mắt, khí thế cuồng bạo đem toàn bộ nhà kho đều bao phủ ở bên trong. Liền biết các ngươi sẽ không trung thực. Kim Tam trên thân tầng băng bao trùm, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở bên trong đặt ở trên mặt đất. Bạch Vong Đông một bước dẫm ra, cả người toàn thân cao thấp quỷ khí bay tuôn ra, Tuyết U Lan ở sau lưng nó hai tay kết ấn, từng đạo tráng kiện bén nhọn băng lăng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Băng lăng đâm về cái kia một hổ một báo phần bụng, cự mãng trước tiên kịp phản ứng, thân thể cao lớn hướng phía những cái kia băng lăng phía trên đống nhiên va chạm, băng lăng toàn bộ vỡ vụn. Bạch Vong Đông trong đôi mắt mạ vàng sắc càng ngày càng sáng, cả người tinh thần cao độ tập trung, cực kỳ nghiêm túc điều khiển bên người Tuyết U Lan nhất cử nhất động. Trong nháy mắt, nhà kho ở trong tuyết lớn đầy trời. Mãnh hổ màu vàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cao thấp lông tóc nổ tung, ngọn lửa màu vàng tùy theo mà lên, hỏa diễm khí thế hung hùng, muốn đem đầy trời tuyết lớn toàn bộ đốt cháy hòa tan. Nhưng ngay lúc hắn vừa muốn ngửa mặt lên trời gào thét một giây sau, mực bóng người màu tím xuất hiện ở trước mặt hắn, móng vuốt sắc bén tựa như sắt thép rạch da của hắn, mực chất lỏng màu tím hướng phía trong cơ thể của nó nhỏ vào. Mãnh hổ kêu lên một tiếng, ngọn lửa màu vàng thu hồi, đốt cháy đã biến thành màu tím vết thương, hắn cái đuôi hóa thành cự truy, hướng phía Tử Triệu đống nhiên đập tới, Tử Triệu thân thể hư hóa, biến mất tại trước mắt. Sau một khắc, hàn tuyết rơi xuống, rơi vào mỗi một cái chỉ yêu trên thân. Con báo màu vàng nhận lấy cực kỳ rõ ràng ảnh hưởng, động tác trở nên chậm chạp đứng lên, mãnh hổ mặc dù có ngọn lửa màu vàng hộ thể, nhưng giờ phút này ngay tại xử lý độc trong người dịch hiển nhiên cũng bị hạn chế ngay tại chỗ, giờ phút này, chân chính không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì xung lên, cũng chỉ có Mãng Tiên Sinh một người mà thôi. Cự mãng cái kia như là như sắt thép thân thể không có nửa điểm tu lực hướng lấy Bạch Vong Đông đánh tới, cái kia thiết bị như là công thành truy bình thường, đem đột ngột từ mặt đất mọc lên từng mặt tường băng toàn bộ xé nát, thẳng tắp đánh tới hướng Bạch Vong Đông bộ mặt. Bạch Vong Đông bàn tay vươn trước, hàn khí phụ trào. Trong chốc lát, một tấm hàn băng mặt dù trong nháy mắt xuất hiện ở cự mãng thiết vi phía trước cùng thiết vi đụng vào ở cùng nhau, Tuyết U Lan ngăn tại Bạch Vong Đông trước người, cầm thật chặt cán dù, lực trùng kích to lớn để Tuyết U Lan cùng Bạch Vong Đông đồng thời triệt thoái phía sau. Nhưng là cho dù là đối mặt khổng lồ như vậy lực trùng kích, nhưng hàn băng dù như cũng không có phá toái. Quỷ thuật, Ú Hàn Tán. Tuyết U Lan phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Thiết vi lực trùng kích đang kéo dài 2-3 giây đằng sau chậm rãi hủy bỏ, nhưng không đợi Bạch Vong Đông bùng lòng một hơi, vô số xà ảnh liền đã bao vây hắn bốn phương tám hướng. Bạch Vong Đông tứ phương một chút, hai tay kết ấn, Tuyết U Lan trong nháy mắt có phản ứng. Băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp mang theo Bạch Vong Đông nhất phi trùng thiên, tại đây trời xà ảnh nhào lên cùng một dây vọt thẳng ra vòng đây, đi tới không trung. Xà ảnh phóng tới băng trụ chỉ kiên trì một cái chớp mắt liền trực tiếp bể nát, đầy trời vụn băng bay múa, Bạch Vong Đông giẫm lên cái kia băng trụ mảnh vỡ, từ giữa không trung rơi xuống, ngay tại hắn ngẩng đầu cái kia một giây đồng hồ, Bạch Vong Đông đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối. Hắn nhìn về phía trước người, không biết từ lúc nào, Mãng Tiên Sinh miệng to như chậu máu kia đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không hổ là ăn qua thịt người miệng, chính là thối không ngửi được. Bạch Vong Đông lạnh lùng nói ra, trong mắt của hắn mạ vàng sắc càng ngày càng đậm, trên thân quỷ khí bày ra. Một giây sau, tay phải hắn trên cánh tay lân phiến sinh sôi, mực chất lỏng màu tím từ trên cánh tay của hắn chạy ra phiêu phủ ở giữa không trung. Băng tuyết tan rã, độc triều bay lên không. Giờ khắc này, Bạch Vong Đông cánh tay phải đã toàn bộ bị mực chất lỏng màu tím bao trùm, một thân khí độc trùng thiên. Bán quỷ hóa tự triều. Chương 34, thật lớn một cái cây, 1, chương 34, thật lớn một cái cây, 1, bán quỷ hóa tự triều. Cùng Tuyết U Lan thân trên cảm giác hoàn toàn không giống, Bạch Vong Đông giờ phút này chỉ cảm thấy đối với chung quanh thiên địa linh khí đã mất đi cảm ứng, thay vào đó là đối với thể nội cái kia đủ loại nọc độc quyền khống chế. Hắn đứng tại vụn băng phía trên thân quỷ khí bốc lên, tay phải chung quanh mực chất lỏng màu tím chảy ra, trong giữa không trung lơ lửng. Trực diện cái kia hướng phía hắn xông tới miệng to như chậu máu, cùng miệng rắn kia ở trong phun ra ngoài nọc độc, Bạch Vong Đông không có chút nào tránh né ý tứ, hắn bỗng nhiên nhảy một cái, đạp ảnh độ ngay đầu tiên phát động, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thẳng tắp nhảy vào đến cự mãng trong miệng. Chân đạp hàm dưới, hai cánh tay vững vàng chộp vào Mãng Tiên Sinh hai viên dọa người giang độc phía trên. Bạch Vong Đông trong mắt mạ vàng sắc quang mang càng ngày càng sáng. Quỷ thuật độc triệu thôn linh. Giang độc kia phía trên lượn vòng lấy xương độc tựa như là như bị điên, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía Bạch Vong Đông trùng quanh thân thể nhanh chóng hội tụ, nhưng chính là không có cách nào xuyên vào Bạch Vong Đông thân thể nửa phần. Mãng Tiên Sinh trước tiên liền phát hiện Bạch Vong Đông bên này dị thường, hắn mắt rắn hơi co lại, trên dưới hai hàm dùng sức thu hợp, to lớn lực cắn tựa như cái kềm sắp chết chết đỉnh lấy Bạch Vong Đông cho vững vàng cố định trụ. Ngay sau đó, thân thể của hắn cực tốc và mèo, trực tiếp một đầu đánh tới đống kia trên kim sơn, bành, bành, bành. Liên tục tiếng va đập tại nhà kho ở trong không ngừng mà vang lên, Bạch Vong Đông thân thể tại không bị khống chế tình huống dưới bị Mãng Tiên Sinh mang theo một đường mạnh mẽ đâm tới, phần lưng vị trí, từng khối nặng nề hoàng kim bỗng nhiên đập tới. Bạch Vong Đông hai bên sợi tóc bay múa, kình phong liền như là lưỡi dao bình thường xẹt qua hai bên của hắn, hắn có thể cảm giác được thân thể mất trọng lượng cảm giác càng ngày càng mạnh, cảm giác như vậy để hắn nhớ tới trước đó tại nguyên thế giới ngồi xe cáp treo thời điểm thể nghiệm, vậy nhưng thật là quá làm cho hắn thích. A ha ha, nhanh hơn chút nữa a. Bạch Vong Đông trên thân xương độc đống nhiên một phát, những cái kia hướng về hắn đập tới hoàng kim trong chớp mắt liền bị hủ hóa thành hơi nước biến mất ở giữa không trung, căn bản không có cách nào tới gần Bạch Vong Đông thân thể dù là một ly khoảng cách. Ngay sau đó, những xương độc này tựa như là tại Mãng Tiên Sinh miệng ở trong huyễn hóa thành từng trôi lợi kiếm, những lợi kiếm này tại Bạch Vong Đông trung quanh thân thể chiếm cứ. Bá một tiếng, vừa mới ngưng tụ mà thành mấy chục thanh lợi kiếm liền bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng bày ra, những xương độc kia tại chạm đến Mãng Tiên Sinh khoang miệng trong nháy mắt liền dung nhập đi vào. Lại sau đó, a a a, nọc độc ăn mòn khoang miệng, Mãng Tiên Sinh tiếng kêu rên đúng hẹn vang lên. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, Bạch Vong Đông cảm thụ được cái này khổng lồ lực trùng kích, cả người nhịp tim tần suất càng lúc càng nhanh, hắn chân phải bỗng nhiên đập mạnh, lại đập mạnh, lại đập mạnh, lại đập mạnh, mỗi một chân đều dẫm tại Mãng Tiên Sinh trong miệng bị ăn mòn địa phương. Một cước tiếp lấy một cước, Mãng Tiên Sinh thanh âm cũng càng ngày càng cao ngang. Một cái gián độc, lại bị độc khi dễ thành dạng này, đây quả thực là lớn nhất vũ nhục. Lăn xuống đi. Ngay tại Bạch Vong Đông dẫm đến càng ngày càng lên hương thời điểm, từ miệng to như chậu máu kia ở trong, một cây nặng nề xà tín tử bỗng nhiên quăng tới, một kích này trọng lượng đủ để cho người phấn thân phải cốt. Thiếu phép lối. Bạch Vong Đông quát lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên buông xuống, tay phải vẩy và móng không chút do dự mở ra, hướng phía cái kia xông tới đầu lưỡi ra sức bổ một cái, móng đuốt sắc bén tựa như là năm thanh lưỡi lao, một chảo này xuống dưới, mang theo đến vô số máu rắn, Bạch Vong Đông hai chân dùng sức, cả người thân thể cực tốc hướng phía sau lưng nhảy tới. Bành, Mãng Tiên Sinh trên dưới hai hàm bỗng nhiên khép kín, liền như là rơi xuống đoạn đầu đại bình thường, thanh thế to lớn. Bạch Vong Đông kẹp lấy một giây sau cùng thời gian rời đi miệng của hắn, toàn thân trở ra, cả người thân ảnh cực tốc hướng phía sau lưng triệt hồi, thân thể ngưng lại trong giữa không trung, hai tay của hắn dùng sức chắp tay trước ngực, thanh âm thanh thúy trong giữa không trung vang lên. Đùng, tiếng vỗ tay thanh thúy tiến vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ngay sau đó, thân thể của hắn ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, cái kia trước đó xoay quanh tại trùng quanh thân thể hắn mực màu tím nọc độc bắt đầu từ trên người hắn không ngừng mà bùng ra, hướng phía bốn phương tám hướng, hướng phía trên dưới trái phải, hướng phía trong nhà kho này mỗi một cái địa phương. Trận này mưa độc tới là đột nhiên như vậy, đánh yêu tộc ba người một trở tay không kịp. Nọc độc vẩy ra đến mỗi người trên thân, mặc kệ là bên kia mới vừa từ hàn khí bên trong thoát thân kim nhị, hay là đỉnh lấy chúng độc thân thể xông lên kim đại, lại hoặc là da dày nhất nhưng lại cách Bạch Vong Đông gần nhất Mãng Tiên Sinh đều thành nọc độc bao trùm đối tượng. An mòn thanh âm tại nhà kho này bên trong không có chút nào cắt đứt băng lên, từ triệu độc nhất vô nhị nọc độc an mòn lực thật rất mạnh, chỉ cần nhiễm phải một chút, vậy liền sẽ trước tiên phát huy tác dụng, có lẽ nhục thân cường hãn, linh lực hùng hậu cường giả có thể đem trì hoãn nọc độc này phát tác thời gian, nhưng rất hiển nhiên, ở đây ba yêu còn không có với tới đường tuyến kia. Mãng Tiên Sinh, triệt thoái phía sau. Ngay tại độc này mưa rơi xuống vừa mới còn không có vài giây đồng hồ thời điểm, một mực trầm mặc ít nói kim đại lần đầu giống giận mở miệng, Mãng Tiên Sinh chần chờ không đến một giây thời gian, cả người thân thể liền hướng phía sau nhanh chóng triệt hồi, mà cùng một thời gian, Bạch Vong Đông đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, tựa hồ có vô số đạo sát ý hướng về phía lưng của hắn nhắm chuẩn. Hắn nhanh chóng quay đầu, đôi mắt trong nháy mắt hơi co lại. Trong kho kim sơn kim hải giờ khắc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cái kia đã phiêu phủ ở giữa không trung một cái chớp mắt thành hình đao thương kiếm kích. Và nóng ánh hàn quang tại biểu hiện ra cái này mỗi một trôi vũ khí sắc bén, mà những hoàng kim này vũ khí giờ phút này đều nhắm ngay phương hướng của hắn. Đi chết đi. Kim đại cùng kim nhị đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai người đồng thời nâng lên bàn tay tại thời khắc này đồng thời rơi xuống, cái kia đẩy trời đao kiếm trước tiên liền làm ra phản ứng, đột nhiên xung ra. Thôn kim thú bộ tộc bí thuật, hóa kim thành nhận. Cái này vàng nóng ánh đẩy trời đao kiếm liền như là từ không trung nghiêng rót xuống mưa to, trực tiếp đem Bạch Vong Đông cái kia không chút nào thu hút thân ảnh cho hoàn toàn bao trùm, Bạch Vong Đông tựa như là bị cự thú nuốt bình thường. Hoàn toàn biến mất tại ba yêu trước mắt. Một kích này sát thực kinh người tới cực điểm. Mãng Tiên Sinh giờ phút này đã khôi phục hình người rơi vào hai cái thôn kim thú bên người, sắc mặt hắn cực độ tái nhợt, cho dù là lấy hắn trăm năm tu vi, như cũng không cách nào chống cự tự triệu cái kia bá đạo khí độc ăn mòn. Nhân tộc thật là được trời ưu ái, chỉ là như thế một cái mười mấy tuổi tiểu ba nhi, liền đã có thể làm cho hắn trúng chiêu độc công. Mắt thấy Bạch Vong Đông bị cái kia hoàng kim mưa kiếm nuốt mất, ở đây ba yêu trên khuôn mặt đồng thời lộ ra một vòng nhẹ nhõm. Nhưng cái này nhẹ nhõm còn không có duy trì dù là hai giây thời gian liền cứng ngắc trên mặt, tại tầm mắt của bọn hắn ở trong, cái kia hoàng kim mưa kiếm phía trên bắt đầu bị che kín lên từng vệt băng xương. Soạn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, vô số hàn băng lại một lần nữa chủ đạo chiến trường. Chương 34, thật lớn một cái cây, 2, chương 34, thật lớn một cái cây, 2, Bạch Vong Đông thân ảnh tại cái kia hàn băng ở trong lộ ra là như vậy trước mắt, hắn đứng tại chỗ, khóe mắt đã bò lên trên màu u lam hoa văn, đồng dạng hoa văn tại tay trái của hắn, tay phải trên mu bàn tay đồng dạng xuất hiện. Hắn một tay nắm lấy một thanh khổng lồ hàn băng chiết phiến, cứ như vậy đứng tại băng trụ phía trên quan sát phía dưới ba người, ánh mắt u hàn ở trong mang theo vài phần kinh miệt. Giờ này khắc này, một loại cảm giác bất lực trong nháy mắt bò lên trên ba yêu toàn thân. Bọn hắn thật tìm không thấy nên như thế nào chế ngự trước mặt tên nhân loại này, hoặc là nói, bọn hắn hiện tại thậm chí tìm không thấy nên như thế nào từ Bạch Vong Đông trong tay phương pháp chạy trốn. Bởi vì, lúc này đổ sụp nhà kho bốn phía đã bị đúc lên một tầng hàn băng lồng giam. Lồng giam này che kín trời trăng, trực tiếp phong tỏa bọn hắn đào tẩu tất cả lộ tuyến. Các ngươi đi mau, ta tới cấp cho các ngươi đoàn hậu. Mãng Tiên Sinh cơ hồ không có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp hô to một tiếng, trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Mãng Tiên Sinh, không cần. Kim Đại Kim Nhị cả kinh kêu lên. Như vậy ngọc đá cùng vỡ khí thế, rõ ràng là chỉ có tự bạo yêu đan thời điểm mới có thể xuất hiện. Đi mau. Mãng Tiên Sinh phẫn nộ quát, cả người đã hóa thành một cái màu đỏ như máu hỏa cầu, hướng phía Bạch Vong Đông vị trí bỗng nhiên đập tới. Kim Nhị còn tại gào thét, nhưng Kim Đại lúc này đã bình tĩnh lại, hắn lệ rơi đầy mặt bắt lấy Kim Nhị bà bay, ngăn lại động tác của hắn, gầm nhẹ một tiếng, "Đi." "Đi sao?" Nhưng lại tại bọn hắn sắp có hành động thời điểm, Bạch Vong Đông âm thanh trong trẻo lại một lần nữa tại trong không gian này lại lần nữa vang lên. Kim Đại Kim Nhị thuận thanh âm nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, Bạch Vong Đông đã đến Mãng Tiên Sinh trước mặt, đối mặt Mãng Tiên Sinh, cái kia thấy chết không sờn biểu lộ, Bạch Vong Đông bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Vì cái gì hắn tiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình đi là nhân vật phản diện lộ tuyến đâu? Loại này nhiệt huyết kịch bản có vẻ như hẳn là xuất hiện tại hắn loại này tiên tuyển người xuyên việt trên thân mới đúng chứ. Nhưng vì cái lông từ khi chính thức trở thành cẩm y liễu vệ đằng sau, phong cách vẽ này là càng ngày càng không được bình thường. Cái này thật là lạ. Xuất sinh một dạng đồ vật, đặt cái này chơi cái gì yêu cùng chính nghĩa đâu. Bàn tay của hắn bao trùm tầng băng, trực trực cắm vào Mãng Tiên Sinh tim, Mãng Tiên Sinh thân thể có chút dừng lại, sắc mặt cứng ngắc. Bạch Vong Đông bàn tay bỗng nhiên một nắm, vô số hàn khí từ trong lòng bàn tay truyền đến, đóng băng nó toàn bộ tim, sau đó, phốc phốc, bàn tay trực tiếp xuyên thấu Mãng Tiên Sinh thân thể. Tự tâm miệng mà bảo, từ phần lưng mà ra, một viên u lục sắc yêu đan cứ như vậy bị Bạch Vong Đông giữ tại ở trong tay, cái kia yêu đan phía trên còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ như máu, thế nhưng là bị hàn khí một đông kết, liền bị cấp tốc dập tắt. Mãng Tiên Sinh biểu lộ triệt để cứng đờ, hắn trong đôi mắt thần quang từng điểm tiêu tán. Bạch Vong Đông bàn tay bỗng nhiên co lại, mặc dù văng lên không ít màu rắn, nhưng có hàn khí hộ thể, cũng không có nhiễm đến trên người hắn nửa phần. Bạch Vong Đông ngắm nghĩa trong tay mình viên yêu đan này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngọc đá cùng vỡ điều kiện trước tiên, là muốn thực lực không sai biệt nhiều, nhưng cái này nghiền ép cục, ngươi làm cái gì tự bạo một bộ này đâu, ngay từ đầu đều nói rồi, để cho ngươi dẫn đường lại không có ý định giết ngươi, còn sống không tốt sao. Mắt thấy Mãng Tiên Sinh vẫn lạc, Kim Đại cùng Kim Nhị cắn răng nghiến lợi nhìn xem bên kia Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông cảm thụ được cái này như dao ánh mắt rất dí dỏm trứng mắt nhìn, mặc dù, hắn chết, nhưng đừng quên, các ngươi còn có cái đệ đệ trong tay ta đâu, nếu như các ngươi không có ý định muốn hắn, cũng có thể một dạng lựa chọn tự bạo à. Ma Đức, nhân vật phản diện này phát biểu nói là càng ngày càng thuận miệng. Nhưng là đối mặt đem nhân loại xem như thức ăn xuất sinh, Bạch Vong Đông cảm thấy cái này chính nghĩa lập trường lập tức liền kiên định. Cho dù đây là ba cái còn chưa mở qua ăn mặn yêu tộc tiểu bà bảo, nhưng này thì như thế nào, tà ác quan niệm đã sâu tận xương thủy, thừa dịp bọn hắn không có làm ác trước đó liền để bọn hắn sớm một chút siêu sinh, đó là vì bọn hắn tốt. A Di Đà Phật, hắn một cái quỷ tu thế mà thiện lương như vậy, thật khóc chết. Ngón tay tại Mãng Tiên Sinh cái kia đông kết thành băng điều trên thân nhẹ nhàng đâm một cái, băng điều ứng thanh ngã xuống chia 5 x 7. Bạch Vong Đông khỏe mắt hoa văn tán đi, Tuyết Ú Lan lại xuất hiện tại bên cạnh hắn. Cảm thụ được cái này tiêu hao to lớn, Bạch Vong Đông thoáng nhẹ nhàng thở ra, bán quỷ hóa đối với linh lực tiêu hao thật sự là quá lớn, nhất là vừa rồi tại chuyển hóa Tuyết Ú Lan thời điểm vì phòng ngừa những người này chạy mất thuận tiện mở cái lớn, xây như vậy một chỗ băng tuyết lồng giam, chỉ là lần này liền đã rút đi hắn 1/3 linh lực. Một khắc đồng hồ, cái này nói chung ngay tại lúc này cái này rú cảnh nhị trọng linh lực tu vi có thể duy trì bán quỷ hóa thời gian. Không được, muốn tại linh lực trên tu hành tốn nhiều điểm công phu. Thế nhưng là, hắn còn có thật nhiều không hoàn thành đầu đề đâu, nơi nào có thời gian này. Thì như toàn quỷ hóa rồi, đạp ảnh bộ rồi, chạm linh đao rồi, vân 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 vân, những này đều rất tốn thời gian. Ấy, chờ chút. Hoa Tắc, trước đó còn không có phát hiện, hắn cho là hắn chính là bình thường quyền, thật không nghĩ đến hắn nguyên lai như thế quyền sao? Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a, đối mặt Bạch Vong Đông suy nghĩ lung tung, Kim Đại Kim Nhị thời khắc này tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt trước tên nhân loại này cầm y y vệ ở nơi đó xuất thần không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn cũng không có ý định quay đầu xem bọn hắn một chút. Chẳng lẽ là đang suy nghĩ xử lý phương thức của bọn hắn? Lại hoặc là nói, nhân loại này đột nhiên lật lọng, không có ý định buông tha bọn hắn sao? Nếu như bây giờ bọn hắn cũng tự bạo, có thể hay không giống Mãng Tiên Sinh một dạng không kịp, bị gia hỏa này nửa đường đánh gãy à? Đúng rồi, còn có Kim Tam, Kim Tam lời nói. Tốt à, con hàng này đại khái là tại trong khối băng ngủ dễ chịu, trên mặt một chút ngưng trọng đều không có, biểu lộ an tưởng rất. Ngay tại hai người đầu não phong bạo thời điểm, đột nhiên, bọn hắn vẻ mặt cứng lại, con mắt tùy theo liền phát sáng lên. Tựa hồ là đã nhận ra thần sắc của bọn hắn biến hóa, Bạch Vong Đông từ xuất thần trạng thái ở trong thức tỉnh, hướng phía nhìn bên này đi qua, ngay sau đó hắn giống như là hình như có nhận thấy một dạng, một tay lấy Kim Tam băng điêu kéo đến bên cạnh hắn, sau đó xoay người nhìn về hướng một cái hướng khác, con mắt có chút nheo lại. Giang giác, không có bất kỳ cái gì cửa hàng, cái kia hàn băng lồng giam bị bỗng nhiên đụng nát, từng nhánh cảnh cây từ lỗ hổng kia ở trong kéo dài. Bạch Vong Đông ngẩng đầu, nhìn về hướng chỗ cao, nơi đó có một đôi con mắt khổng lồ đang quan sát lấy trong lồng giam tất cả mọi người. Hoa tắc, thật lớn, thật cao. Hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao lớn như vậy cây cối. Đây mới thật sự là đại thụ che trời đi. Mà lại, cô uy áp này, thật mạnh. Bạch Vong Đông con mắt mễ đắc càng ngày càng gấp. Mãng Tiên Sinh đại khái là cái 100 năm đại yêu, lấy hắn làm tham khảo, vậy cái này cường độ nói, 300 năm, 500 năm. Không, hẳn là đã qua ngàn năm tu vi. Một tôn yêu vương, làm bất quá a. Bạch Vong Đông thở dài một hơi. Quả nhiên, thiên hạ này mạnh hơn hắn nhiều người như Long Châu, hắn còn chưa đủ quyền. Đem Tuyết Ú Lan thu hồi đến bản mệnh quỷ trung ở trong, Bạch Vong Đông triệt để từ bỏ chống cự. Chống cự cọp lông, dù sao cũng đánh không lại, hay là thành thành thật thật đợi đi. Hoặc là đợi chờ chết, hoặc là ta không đùa, ta đại nhân, đến lượt ngươi ra sân. Yên tĩnh trong rừng rậm, một đạo có chút tú khí thân ảnh từ bóng đen ở trong chậm rãi đi ra, hắn mặt mỉm cười, cười đến lạ như thế ngại ngùng. Bị phát hiện, hai lựa chọn, hoặc là chờ chết, hoặc là xem kịch. Nhân sinh, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Chương 35, một chàng càng so một chàng mạnh, một, chương 35, một chàng càng so một chàng mạnh, một, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta âm từ bóng ma ở trong đi ra, hắn cười đến vẫn là trước sau như một ngại ngùng, cái này ngượng ngùng bộ dáng thật sẽ lộ ra hắn tấm kia tú khí khuôn mặt càng giống là nữ hài tử. Ta không có phát hiện a, ngay tiềm hành thuật lợi hại như vậy, ta làm sao có thể phát hiện? Bạch Vong Đông khoát khoát tay. Ta chính là tùy tiện thử hô hô, không nghĩ tới ngài thật đúng là tại a. Hắn là thật không có phát hiện Tạ Âm đi theo hắn, chỉ bất quá chính là chủng trực rất thôi. Nhiệm vụ này tại hắn hướng La Hầu báo cáo cùng yêu tộc Dư Nghiệt có quan hệ đằng sau, cường độ liền tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dùng trong trò chơi lời nói, cái đồ chơi này trực tiếp từ B cấp nhiệm vụ làm đến S cấp tới, liền loại tình huống này, La Hầu nếu là thật cứ yên tâm để một mình hắn tới, cái kia là thật là đối với hắn có chút quá yên tâm. Bạch Vong Đông tự hỏi giống như chính mình còn không có như vậy đến làm cho lão La yên tâm, cho nên hắn liền thử hô cái này một cú họng, nhìn xem có người hay không tại. Có người, xem kịch. Không ai lời nói, chờ chết. Hai chọn một, dù sao nhân sinh thôi, khắp nơi đều là lựa chọn. Tạ Âm thật sâu nhìn Bạch Vong Đông một chút, hắn xem như phát hiện, tiểu gia hỏa này lá gan so với hắn nghĩ còn muốn lớn. Ngươi thật đúng là bảnh, Tạ Âm lời còn chưa nói hết, Bạch Vong Đông đôi mắt liền đỗng nhiên thích chặt. Hết thể tới quá nhanh, cái kia ngàn năm yêu thụ cây mây tựa như là xuyên thấu không gian bình thường, lấy một cái cực kỳ ẩn nấp cùng nhanh chóng tư thái không có dấu hiệu nào rơi vào Tạ Âm trên đầu, không có nửa điểm do dự, cái kia tráng kiện cây mây trực tiếp xuyên thấu Tạ Âm đầu lâu. Mảng lớn đỏ tươi xâm nhập đến Bạch Vong Đông ánh mắt, mới vừa rồi còn tại cùng hắn chuyện trò vui vẻ Tạ Âm giờ phút này đã biến thành một bộ không đầu nam thi. Bạch Vong Đông vươn tay, sờ lên bởi vì chưa kịp phản ứng, cho nên không có ngăn trở, từ đó bắn tung tóe đến trên mặt hắn Tạ Âm máu tươi. Cái này máu là ấm ấm áp, như vậy chân thực xúc cảm, có thể khẳng định trước mắt một màn này tuyệt không phải là ảo giác của mình. Đúng vậy, hắn Thiên binh Thiên tướng vừa mới đăng tràng liền bị người nát đầu, loại thương thế này, liền xem như Thiên Vương lão tử tới vậy cũng phải chết thấu. Khí kịch còn chưa mở trận liền đã kết thúc. Bạch Vong Đông há hốc mồm, mới từ trong chấn kinh thông thả lại sức, kết quả, không đợi hắn nói ra câu nói đầu tiên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn. Ta dựa vào. Cái quỷ gì? Hắn nhìn thấy cái gì? Đây tuyệt đối là Bạch Vong Đông đi vào thế giới này đằng sau trái tim nhỏ nhảy lên nhanh nhất vài giây đồng hồ, tại hắn cái kia không dám tin ánh mắt nhìn soi mói, Tạ Âm thi thể không đầu bắt đầu phát sinh cực kỳ biến hóa rõ ràng. Huyết nhục từ đứt gãy cổ ở trong tuôn ra, máu tươi tại từng điểm rót vào. Da thịt trong cùng một lúc ngựa không ngừng vó khôi phục, chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản phá toái đầu lâu liền đã khôi phục được 7-8 phần dáng vẻ. Tạ Âm giơ tay lên, sờ lấy chính mình sau cái cổ, thoáng hoạt động một chút cổ. Mặc kệ đến mấy chục lần đều không thích đứng được cảm giác này à, đầu nổ rất thể nghiệm cảm giác thật kém. Khôi phục hoàn tất, Tạ Âm đầu đen rau muốn lấy mở miệng nói ra, ánh mắt hắn dư quang liếc qua Bạch Vong Đông bên này, lập tức trên mặt liền lộ ra biểu tình ngượng ngùng. A, Bạch Bách Hộ, thật sự là thật có lỗi a, có phải hay không hù đến ngươi? Hù đến? Nói đùa cái gì? Ma Đức, cái này đều nhanh đem hắn hồn cho kinh động ra. Bạch Vong Đông cho là mình treo mở liền đã đủ lớn, kết quả thật chính là ứng câu nói kia thôi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, treo mặt trên còn có treo. Cái này bất tử chi thân từ đâu tới nghịch thiên mở UFF, đây quả thật là trước mắt phiên bản này có thể đi ra đồ vật sao. Đem hắn cái này 5 tháng lật xem tất cả sách lấy ra cũng tìm không thấy như thế một cái không có thiên lý đồ chơi a, xem ra bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, chờ ta trước tiên đem cái này lao xuất sinh cho xử lý, lại cùng ngươi tốt nhất trò chuyện. Ta âm tay trái bỗng nhiên rôi ra, tại tim của mình trước dùng sức một nắm. Giang giác. Một cây mây trực tiếp từ trong không gian hiện, xuất hiện ở Tạ Âm trong tay, cây mây dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát Tạ Âm bàn tay, có thể Tạ Âm ngay cả tăng lực đều không có tăng lực, cây mây từ đầu đến cuối bị nắm trong tay, động đều không kéo một chút. Ngàn năm ma linh thụ yêu, lần này hồi kinh không nghĩ tới còn có thể đụng phải dạng này bà bối, lại bộ à. Tạ Âm xoay quay đầu, nguyên bản ngại ngùng ngượng ngùng dáng tươi cười trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Bạch Vong Đông mắt thấy vẻ mặt này phi tốc biến hóa, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết. Phản xoa manh, cho lão phu đưa ra. Ngàn năm ma linh thụ yêu thanh âm như là hồng trung đồng dạng tại giữa không trung băng lên, Bạch Vong Đông triệt thoái phía sau mấy bước, đi tới đã sớm bị dọa ngốc Kim Đại cùng Kim Nhị bên người, trên người hai người này thường không nhỏ, Bạch Vong Đông không có phí khí lực lớn đến đâu liền đem hai người này khống chế, huynh đệ ba người chính thức tạo thành băng điều tổ ba người xuất đạo, chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở một bên, lặng yên bồi tiếp Bạch Vong Đông xem kịch. Đối mặt, ngàn năm ma linh thụ yêu cái kia có thể đủ chấn nhiếp linh hồn tiếng vang, Tạ Âm chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lập tức tay trái bỗng nhiên dùng sức, cây kia bị hắn nắm trong tay cây mây bị một thanh bóp gãy, ngàn năm ma linh thụ yêu kêu đau đớn một tiếng, cặp kia con mắt thật to ở trong càng là khí thế hung ác trùng thiên. Tạ Âm nắm lấy một nửa kia bị bóp gãy cây mây, thở ra một hơi. Trong lúc nhất thời, sương mù màu máu từ trên người hắn hiện lên, chỉ là một cái chớp mắt, một nửa kia cây mây liền nhanh chóng khô héo, tại Bạch Vong Đông linh mục phía dưới, hắn có thể nhìn thấy có một cỗ cực kỳ bàng bạc sinh mệnh lực thuận Tạ Âm cánh tay trái tiến vào Tạ Âm trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tạ Âm liếm môi một cái, tấm kia thanh tú khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt hồng nhuận không ít. Ta dị tiểu tử, lão phu cũng không tin, ngươi thật có thể không chết. Ngàn năm ma linh thụ yêu hét lớn một tiếng, vô số cây mây từ không trung phía trên bỗng nhiên bỏ xuống tới, Tạ Âm tiến lên phóng ra một bước, bên cạnh hắn, từng cây màu đỏ như máu đồng dạng giống như là sợi đằng một dạng đồ vật bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía không trung mà tới. Đông, cái kia màu đỏ như máu sợi đằng cùng ngàn năm ma linh thụ yêu sợi đằng đánh giáp lá cả, nhưng một màn quỷ dị phát sinh. Cùng trong tưởng tượng kim qua va chạm, tựa ra hỏa tinh hình ảnh không giống với. Tạ Âm màu đỏ như máu sợi đằng trực tiếp xuyên thấu ngàn năm ma linh thụ yêu cây mây, một giây sau, ngay cả một chút khúc nhạc dạo đều không có, những dây leo kia trực tiếp khô héo xuống tới. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng tu hành cái gì tà công? Ngàn năm ma linh thụ yêu triệt để không kiềm được, hắn gào thét lớn muốn đem chính mình cây mây cho rút về, nhưng Tạ Âm lại há có thể để hắn toàn nguyện, cái kia màu đỏ như máu một đằng trực tiếp thuận hắn cây mây một đường hướng lên, hướng phía thân thể của hắn dọc theo đi qua. Ngàn năm ma linh thụ yêu không ngừng mà giãy giụa, nhưng giờ này khắc này đã không làm nên chuyện gì. Cái kia màu đỏ như máu một đằng đã bò lên trên thân thể của hắn, đem hắn thân cây cho chăm chú bao khỏa. Tạ Âm biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới, Bạch Vong Đông có vẻ như từ bên trong thấy được một tia vui thích. Chương 35, một chàng càng so một chàng mạnh, 2, chương 35, một chàng càng so một chàng mạnh, 2, khổng lồ sinh mệnh lực tựa như là không cần tiền một dạng một cỗ tiếp lấy một cỗ rót vào đến Tạ Âm thể nội, tới tương phản chính là, ngàn năm ma linh thụ yêu cái kia nguyên bản dư thừa giống như hải dương bình thường sinh mệnh lực giờ phút này lại tại lấy một cái tốc độ cực nhanh không ngừng giảm bớt. Tà công, đây tuyệt đối là tà công. Bạch Vong Đông hiện tại có thể khẳng định, vị này Tạ Thiên Hộ nhất định là một vị cường hãn trình độ phá trần tà tu đại năng, loại thủ đoạn này, thật sự là quá làm cho người ta kinh hãi. Một vị có ngàn năm tu vi yêu vương à, lúc này mới ra trận liền trực tiếp bị nghiền ép hút thành dạng này. Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia yêu vương từ dãy rủa đến vô lực, từ oán giận đến cầu xin tha thứ, cuối cùng lại đến chửi rủa cùng tuyệt vọng, tại những cái kia quỷ dị huyết sắc sợi đằng khống chế bên dưới, hắn thậm chí ngay cả tự bạo yêu đan năng lực đều không có. Vị này ngàn năm yêu vương, giờ phút này tựa như là thành Tạ Âm trong tay con rối nhỏ một dạng. Dạng này quá trình cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, cái kia ngàn năm ma linh thụ yêu liền đã biến thành một bộ khô cạn đến không có khả năng lại khô cạn thân cây, thẳng đến một tia sinh mệnh lực đều không thừa. Tạ Âm trên mặt lúc này mới thỏa mãn lộ ra dáng tươi cười, màu đỏ như máu sợi đằng từ cái kia khô héo trên cây cối chậm rãi thu hồi. 2-3 giây, cái kia màu đỏ như máu một đằng liền biến thành điểm sáng tiêu tán ở giữa không trung ở trong. Tạ Âm tựa như là ăn no một trận một dạng, một mặt thỏa mãn. Giải quyết. Hắn xoay đầu lại, trên mặt dữ tợn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa khôi phục được ban đầu cái kia ôn hòa xấu hổ bộ dáng. Bạch Vong Đông ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, trong mắt kia quang mang đơn giản đều muốn có thể phệ nhân. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Bất tử chi thợ y, điều tạc tiên. Cái này còn nghiên cứu cái gì thân thể toàn quỷ hóa năng lực lại hư hóa có thể có cái này 24 giờ không gián đoạn mở ra bị động năng lực mạnh sao? Nếu có thể học được cái đồ chơi này, hắn có thể trực tiếp tại thế giới này đi ngang tốt đá huấn luyện viên. Có ý tứ gì? Bất quá ngươi là muốn học công pháp của ta. Tạ Âm bị hắn cái này nhiệt tình bộ dáng cho lập tức làm bị choáng váng, nhưng đại thể ý tứ hắn hay là nghe rõ, cho nên lúc này mới yếu ớt mà hỏi thăm. Ừ, Bạch Vong Đông liền đội vàng gật đầu. Ngươi học không được. Tạ Âm vừa cười vừa nói, ta công pháp này tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc, ngươi không thích hợp. Hà khắc? Có thể có bao nhiêu hà khắc? Bạch Vong Đông tò mò hỏi. Tạ Âm một mặt cao thâm mặt chắc, từ thượng cổ thời kỳ khai thiên tích địa đến nay, học được người cũng chỉ có ta một cái. Tê, Bạch Vong Đông hít sâu một hơi. Ngũ nội nó, thế mà còn là chuyên môn mở UFF. Vị gia này sợ không phải mới là thời đại nhân vật chính đi. Cái kia Thiên Hộ đại nhân, có thể hay không hơi tiết lộ một chút nguyên lý đâu? Bạch Vong Đông vẫn còn có chút hiếu kỳ, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên, nếu như là bí mật bất truyền lời nói coi như ta không có hỏi. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Tạ Âm đi lên trước, vỗ vô bờ vai của hắn, cùng hắn gặp thoáng qua, hắn đi tới cái kia ba cái thôn kim thú trước mặt, túi người tinh tế ngắm nghĩa cái này bà tôn hoàn mỹ không một tì vết băng điêu. Cái kia, coi như là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta. Bạch Vong Đông xoay người tiếp tục hỏi. Ngay cùng chấn phủ sứ đại nhân so ra, ai muốn càng mạnh một chút? Đây là hắn một mực hiếu kỳ vấn đề. Hắn biết La Hầu rất mạnh, thậm chí phóng nhãn toàn bộ đại minh đều là vạn người không được một cường giả, có thể cụ thể mạnh bao nhiêu, lấy thực lực của hắn bây giờ thật không có cách nào cảm giác được, hiện tại có như thế một cái sáng loáng tham khảo, đương nhiên muốn mượn lấy cơ hội này làm rõ ràng dò xét một chút. Ta cùng lão La sao? Ta Âm nghe được vấn đề này, trên mặt xuất phát từ nội tâm lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười ấm áp, hắn ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông. Nếu là ta mạnh hơn hắn, vậy bây giờ ngồi tại trấn phủ sứ trên ghế ngồi người chính là ta. Lấy sức một mình trấn áp toàn bộ Bắc trấn phủ ti, câu nói này có thể tuyệt đối đúng không là đang khen dương, sát hổ danh sưng, chỉ có những cái kia chết tại La Hầu trên tay nhân tài nhất có cảm xúc, làm từ thở thiếu thời vẫn đi theo La Hầu sông sáo tứ phương Tạ Âm, đối với La Hầu cái kia biến thái chiến lược nhất là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đây là một tôn chân chính mạnh đến làm người run sợ quái vật. Nghe được Tạ Âm lời nói, Bạch Vong Đông con mắt không biết từ lúc nào đã híp lại. Hắn thật là cái rất may mắn người xuyên việt, có thể tại xuyên qua mới bắt đầu liền gặp được thế giới này trần nhà cấp bậc nhân vật một trong. Nói như thế nào đây, quyền này lên động lực cái này không đồng nhất xem liền có sao? Sau đó sự tình còn cần ta xuất thủ sao? Đơn giản hàn huyên hai câu đằng sau, Tạ Âm đi thẳng vào vấn đề. Nhiệm vụ này đã dính đến ngàn năm yêu vương dạng này cấp độ cường giả, rất hiển nhiên, cường độ đã vượt ra khỏi Bạch Vong Đông có thể ứng đối phạm chủ, cũng phải thua thiệt La Hầu xin nhờ hắn đi như thế một lần, cái này nếu là hắn không đến lời nói, chỉ sợ ngày mai trước hừng đông sáng, Bạch Vong Đông hy sinh vì nhiệm vụ tin tức liền có thể xuất hiện tại Bắc Chấn phủ tỷ trợ phụ sứ gian phòng trên bàn. Nhóm người này bên trong làm chủ hình như là một được một cái hai vị thụ yêu, cái kia thụ tiên sinh đã bị đại nhân trấn sát, còn thừa lại một cái Liêu Mama, nói chung đã chạy đi. Bạch Vong Đông chậm rãi nói ra. Vì sao? Bạch Vong Đông nói khẳng định như vậy, đây cũng là để Tạ Âm hơi nghi hoặc một chút. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Dĩ nhiên không phải loại lý do này. Bạch Vong Đông từ chính mình trên đai lưng bạch ngọc bên trong lấy ra ba cái bao tải chậm rãi tung ra, Tạ Âm rất quan tâm đi tiến lên đây, giúp đỡ hắn đem cái kia bao tải chống ra, bọc tại cái kia ba cái băng điều phía trên. Ta chẳng qua là cảm thấy, những người này trộm cắp mục đích tính rất mãnh liệt, đại khái phía sau còn có cái gì lớn điều bí ẩn, nếu thụ tiên sinh đều chết mất, Liêu Ma Ma tuyệt đối sẽ không đợi tại nguyên chỗ chờ lấy chúng ta đi bắt, bảo thủ bí mật cần phải so ngọc thạch câu phần càng phải trọng yếu. Cho nên, nàng sẽ đào tẩu. Tạ Âm ngồi xuống đem chứa ba cái băng điêu bao tải dùng dây thừng buộc lại, đứng lên, hướng phía Bạch Vong Đông mở miệng hỏi. Ta cảm thấy là như thế này. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Vật kia đâu? Những cái kia bị đánh cắp đồ vật sẽ bị đặt ở địa phương nào? Nếu là ta sẽ trực tiếp đặt ở dòng nước ở trong, thiết trí thượng tam bốn cái điểm bị, tách ra được, cứ như vậy, đã có thể thuận tiện giao dịch, lại có thể cam đoan tuyệt đối an toàn, cho nên, ta đại nhân, còn xin mượn Bích Thủy Minh Châu dùng một lát. Nghe xong hắn, Tạ Âm yên lặng nhìn xem vươn tay Bạch Vong Đông mấy giây, cuối cùng bật cười lớn, đem chính mình trên lưng cài lấy ngọc bội màu tím đem hái xuống hướng phía Bạch Vong Đông ném tới, sử dụng hết đằng sau không dùng xong ta, trực tiếp cho lão la liền tốt. Xách, nghe thấy trên nửa câu còn tưởng rằng chính mình có thể nhặt cái tiện nghi đâu, nguyên lai còn muốn cho lão la a, nếu dạng này, ta còn có công vụ tại thân, liền đi trước một bước. Sớm một chút lên tới thiên hộ, ta xem trọng ngươi, có cơ hội gặp lại. Tạ Âm vô vô bờ vai của hắn, không đợi Bạch Vong Đông tạm biệt, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, vô ngân vô tích. Bạch Vong Đông theo dõi hắn biến mất địa phương một hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thật, chờ lần này trở về, liền đem nghiên cứu đạp ảnh bộ kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng, đẹp trai như vậy tiên thuật, không luyện thành lãng phí a, trời đã nhanh sáng rồi, mau đem âm sư tượng cầm tới, trở về ngủ bù. Vặn eo bẻ cổ, Bạch Vong Đông lại một lần hướng phía bờ nước đi đến. Chương 36, chưa nổi lên mặt nước bóng ma. Chương 36, chưa nổi lên mặt nước bóng ma phàm nhân, tam vật, còn có ngươi muốn âm sư tượng, tất cả đều ở chỗ này. Bắc Chấn phủ ti nha môn chấn phủ sứ trong phòng, Bạch Vong Đông đem những vật kia một dạng bày ở trên mặt đất, đối với La Hầu từng chữ từng câu nói. Đến, lão đại, nói cho ta biết, hôm nay là ngày thứ mấy? Nghe hắn cái này tràn đầy đều là mở mày mở mặt ngựa khí thanh âm, La Hầu coi như là cái gì đều không có nghe thấy một dạng, tiếp tục liếc nhìn trong tay hắn tông, đầu đều không mang theo nhất một chút. Cái gọi là giả câm vỡ điếc, nói chung chính là La Hầu hiện tại bộ dáng này đi. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày, nhìn xem ngồi ở kia bên cạnh bất động như núi La Hầu, linh mục mở ra, hai mắt lập tức biến thành mạ vàng sắc dáng vẻ, ánh mắt của hắn tại cái kia nhìn liền rất khỏe mạnh trên thân thể chăm chú đảo qua, giữa tầm mắt, La Hầu trên người mỗi một tấc kinh mạch xương cốt đều đã nhưng thấu hiện ra. Không nói những cái khác, liền chỉ xem cái này mỗi một chỗ cực kỳ sinh động huyết đủ, liền có thể nhìn ra bộ thân thể này cường độ đến như thế nào, một cái đồ biến thái trình độ. Có thể nói như vậy, nếu như La Hầu hiện tại toàn lực đánh ra một quyền này vững vàng rơi vào Bạch Vong Đông trên thân thể, như vậy vô luận Bạch Vong Đông phải trang dùng linh lực phòng ngự, chỉ cần không sử dụng bị linh, vậy hắn cũng sẽ ở trước tiên mất mạng. Thân thể như vậy bản thân liền đã có thể cùng cao nhất phẩm chất tiên khí so sánh. Thỏa thỏa vũ khí hạt nhân hình người A Đông, ngay tại Bạch Vong Đông thấy chính tận hướng thời điểm, một cỗ khổng lồ sát khí đột nhiên rót đầy hắn toàn bộ ánh mắt, một cái màu đỏ như máu ác hổ bỗng nhiên hướng phía hắn đánh tới. Bạch Vong Đông kịp thời nhắm mắt lại, đem ánh mắt cùng ác hổ cách ly, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ có một trận gió lốc từ hắn hai tóc mai xẹt qua, sau đó tim của hắn đập liền loạn vỗ, lại sau đó hết thảy bình tĩnh lại. Bạch Vong Đông từ từ mở mắt, phát hiện hết thảy trước mắt đều như là trước đó không khác chút nào. Hắn thoáng thở ra một hơi, bàn tay nhịn không được đặt ở vị trí trái tim, nơi đó trái tim nhảy lên đã khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là vừa rồi loại kia ngạt thở cảm giác lại lưu lại tại đáy lòng của hắn. Đây chính là La Hầu sát khí. Cùng trước đó trong lúc vô tình toát ra không giống mới, lần này cũng đã đến thoáng chăm chú trình độ. Rốt cuộc muốn giết chết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ lại như vậy dọa người sát khí a? Nhìn đủ. La Hầu lúc này đã buông xuống án tông, ngẩng đầu nhìn Bạch Vong Đông chế nhạo nói đạo. Không thấy đủ nói có thể nhìn nhìn lại. Không được không được. Bạch Vong Đông liên tục khoát tay. Đều đã thấy không sai biệt lắm. Thật là không sai biệt lắm, lấy hắn hiện tại tri thức trình độ, từ La Hầu trên thân có thể xem hiểu đồ vật căn bản không có bao nhiêu. Quỷ tu linh mục đúng là cái rất thuận tiện năng lực. La Hầu ánh mắt tại Bạch Vong Đông cặp kia vừa mới thu hồi mạ vàng sắc trên ánh mắt nhìn lướt qua, sau đó tán thưởng nói: "Linh mục phía dưới, có thể gặp quỷ, nếu như là nhìn vật sống, một sinh linh như vậy cơ bản nhất linh hồn cùng nhục thân đều sẽ giống thấu thị bình thường bị nhìn thấy rõ ràng, năng lực như vậy nếu là đặt ở phòng giải phẫu đó là không thể thích hợp hơn, nếu không phải Bạch Vong Đông làm một đường nghiệp vụ trình độ vẫn được, La Hầu thật muốn đem cái này giám túi tiểu tử bị điều đến chiếu trong mục đi. Chuyện lần này ta đều nghe Tạ Âm nói, nhìn thấy yêu vương còn không chạy, cũng không biết tiểu tử ngươi là ngu xuẩn hay là quá có tự mình hiểu lấy. Biết mình chạy không được, cho nên lúc này mới đứng đấy không nhúc đích. La Hầu từ trên ghế ngồi đứng lên, đi xuống bậc thang. Bạch Vong Đông nghiêng người đứng ở một bên, cho La Hầu tránh ra thông đạo, có lẽ ta là đã tính trước đâu. Long tin cái rắm, ngàn năm ma linh thụ yêu, ngươi cầm đầu cùng người ta vừa a. Ta chủ yếu là đối với ngài có lòng tin. Bạch Vong Đông cười ha hả nói ra. La Hầu không thèm để ý hắn, trực tiếp vượt qua đống kia tang vật cùng âm sư tượng, đi tới ba bộ băng điều trước mặt, hắn nhìn xem bị băng phong ba cái thôn kim thú, cho dù là cách tầng băng cũng có thể cảm giác được cái kia yếu ớt sinh cơ. Rất tốt, xem ra con hàng này còn không có quên hắn muốn sống người yêu cầu. La Lăng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo thân mang cẩm y liễu vệ chế ngự nữ tử liền xuất hiện ở trong gian phòng, khuôn mặt của nàng bị phía trước xốc xếch sợi tóc cho che chắn lấy, chỉ có thể loáng thoáng cách tóc dài thấy được nàng cặp kia hơi có vẻ trống rỗng con mắt. Nhìn thấy nàng, Bạch Vong Đông đưa tay lặng lẽ cùng nàng lên tiếng chào, nữ tử nhìn thấy hắn vất tay, nhỏ không thể thấy hướng lấy hắn nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Cái này gọi La Lăng nữ tử Bạch Vong Đông hay là rất quen, trước đó cũng đã nói, hắn tại chiếu ngục địa hạ tầng thứ 24 đụng phải một cái ưa thích làm mặt nạ ra người đồng tính nữ liêu, chính là trước mắt vị này, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, vị này kỳ thật có thể coi là Bạch Vong Đông nửa cái lao sư, Bạch Vong Đông hiện tại phần lớn tra tấn thủ đoạn đều là từ vị này trên thân học qua tới. Cái này ba cái yêu tộc giao cho ngươi, vô luận dùng cái gì biện pháp, ba ngày sau, ta muốn biết ta nên biết tất cả nội dung. Sinh, chết. La Lăng thanh âm hay là rất tốt nghe, chỉ bất quá chính là ngữ khí quá bình thản, dẫn đến bình thản đến để cho người ta toàn thân rét run trình độ. Sống hay chết tùy ngươi, ta chỉ nhìn kết quả. La Hầu từ tốn nói. Minh Bạch. La Lăng gật gật đầu, lập tức không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia ba tòa băng điều cho lôi đi, rời đi La Hầu gian phòng. La Hầu trong gian phòng liền lại còn lại Bạch Vong Đông cùng La Hầu hai người. Có được hay không kỳ ta muốn âm sư tượng là muốn làm cái gì? La Hầu xoay người, đi hướng âm sư tượng vị trí, lập tức nhàn nhạt hỏi. Bạch Vong Đông lắc đầu, không hiếu kỳ. Dù sao cái đồ chơi này hắn cũng không cần đến, hiếu kỳ cái này cũng vô dụng. Trước đó điều tra đến âm sư tượng danh tự thời điểm, Bạch Vong Đông liền nhớ lại trước khi đến ở nơi nào nhìn thấy qua có vật tương tự, đó là đang nghiên cứu toàn quỷ hóa thời điểm, hắn tra duyệt đại lượng có thể tham khảo tiên môn thuật pháp, trong đó có Vũ Lâm Tiền Vệ bên trong có cái thiên hộ tu luyện thú hóa bí thuật, thiên hộ kia xuất thân từ một cái tên là Vạn Thú môn đại tiên môn này ở trong tất cả bí thuật đều bị một loại đặc biệt tượng đồng thau cho phong tổ lấy. Phong long hổ đến chuột trùng, dạng này tượng đồng thau tổng cộng là 1.832 cái. Âm sư tượng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một cái trong số đó. Thứ này là chơi hoa thú, cùng hắn quỷ đạo dính không có bao nhiêu bên cạnh. Không hiếu kỳ là đúng. La Hầu vô vô cái kia sư đầu, khẽ cười nói. Đối đầu quan người tò mò, nhất định bò không được quá cao, ngươi phải học sẽ khắc chế. Mặc dù Bạch Vong Đông luôn cảm thấy La Hầu là hiểu lầm cái gì, nhưng là tính toán, không ảnh hưởng toàn cục. Nếu không phải là bởi vì đỉnh Hàn Thủy quân Bạch Vong Đông thân phận, hắn cũng sẽ không tới làm cẩm y liệp vệ. Về phần trèo lên trên cái gì, loại vật này thuận thế mà làm liền tốt. Dù sao, hắn tương đối cảm thấy hứng thú vẫn là hắn những cái kia chưa hoàn thành, càng nghiên cứu càng nhiều đầu đề. Liên quan tới lần này nhiệm vụ này, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ta cảm thấy những này yêu tộc dư nghiệt sát suất lớn là còn không có cầm tới vật mình muốn. Bất quá, ta đoán chừng cũng tìm không sai biệt lắm, mù đập danh sách hẳn là cũng sắp thấy đấy, bọn hắn là sẽ không cứ thế từ bỏ. Bạch Vong Đông hí mắt, nghiêm túc nói. Lại sau đó, chính là Kiến Văn Lịch Đảng sự tình. Trong chuyện này Kiến Văn Lịch Đảng nhất định là có chỗ tham dự, cũng không biết cụ thể tham dự vào trình độ nào. Ta xem chừng, đằng sau cái này hai đợt thế lực sát suất lớn sẽ có một lần hợp tác, mà lại tràn diện sẽ rất lớn. Nghe Bạch Vong Đông phân tích, La Hầu khẽ gật đầu, mau chóng tra đi. Nếu như có thể đem hết thảy đều bóp chết trong trứng nước tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, giống như là nghĩ tới điều gì. Tính toán, hay là thuận theo đương nhiên tốt. Hắn quen thuộc bệ hạ có vẻ như không phải cái ưa thích tránh chủ, có lẽ dẫn xà xuất động, một mẹ hốt gọn mới là thuận thánh tâm. Chuyện này vẫn là chờ cùng bệ hạ thương lượng đằng sau mới quyết định đi. Nếu như không có cái gì khác muốn nói, vậy liền cút đi, đừng tại đây bên cạnh trước mắt. Bạch Vong Đông lặng lẽ lướt mắt, cuối cùng cũng không có lại nói cái gì, cứ như vậy bị đuổi ra La Hầu gian phòng. Cuối cùng 27 canh giờ, hắn cuối cùng là đem nhiệm vụ lần này giao cho. Đi đánh ấm thanh quả nhúc đi. Sau đó, về nhà ngủ đủ. Giờ này khắc này, tại Ứng Tiên Thành một góc nào đó ở trong, một tên lão hầu quỳ rạp xuống một bóng người trước mặt, cả người toàn thân run rẩy, hèn mọn dưới đất thấp cái đầu, công chúa điện hạ, lão nô hành sự bất lực, còn xin công chúa điện hạ trách phạt. Vô sự, ngươi đứng lên đi. Thanh âm này thanh thúy rất, đặc biệt tốt nghe. Tây ba ba bọn hắn đã đem người trên danh sách điều tra không sai biệt lắm, còn lại mấy nhà bên trong cũng đã có trọng điểm chú ý đối tượng đi. Là ai? Thành Đông Vương gia. Hoàng Dương A, Ân. Kim Đại bọn hắn bị bắt, thôn kim thú bên kia trong lúc nhất thời cũng điều không ra nhân thủ vị công chúa điện hạ này do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra. Đừng lại làm cái gì ăn cắp, trực tiếp giết sạch đi, mau chóng đem đồ vật cho mang về, cô có thể đợi không được quá lâu. Là La Hầu gật gật đầu, cung kính đáp ứng. Lập tức, vị công chúa điện hạ này khoát khoát tay, La Hầu rất hiểu chuyện bị rời khỏi phòng. Đối mặt cái này u ám không gian, tiếng thở dài vang lên theo. A, yêu quốc đều vong, nơi nào còn có cái gì công chúa điện hạ a? Chương 37, nếu không liền nói nhân sinh như kịch đâu, 1, chương 37, nếu không liền nói nhân sinh như kịch đâu, 1, màn đêm sơ khai, đèn hoa đã bên trên. Bạch Vong Đông tay trái dẫn theo một bầu thanh quả nhưỡng, tay phải xoa hốc mắt của chính mình đi vào Bạch Phượng lâu ở trong. Đối với nhà này toàn kinh thành khen ngợi bình quân thành tích 4.9 ăn hàng nơi quẹt thẻ Bạch Vong Đông trước đó một mực là có kế hoạch đến một chuyến, nhưng làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngay tại cách hắn kế hoạch ngày trước 3 ngày, hắn đột nhiên liền bị La Hầu an bài vào Hắc Phong Sơn tìm kiếm Bạch Điêu Ngọc Giản, đến lúc này một lần hơn một tháng thời gian, chuyện này cũng liền bị trì hoãn xuống, nếu không phải hôm nay có người mời khách, hắn đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới chỗ này. Nghe nói không? Thành Đông làm hương liệu buôn bán cái kia vương gia, người cùng một nhà tại hồi hương thăm viếng trên đường bị đạo phỉ cho cấp giết, cả nhà 42 nhân khẩu, một cái cũng không có may mắn thoát khỏi. Nghe nói, Hoàng Thương à, nhiều phong quang, nhà hắn sinh ý ngày bình thường không biết có bao nhiêu người nhớ đâu, như thế một lần khó, lúc này mới không có mấy ngày, trong nhà tài sản bị chia cắt 7-8 phần, xem như triệt để rách nát đi. Cũng là lục phiến môn người không được việc, đến bây giờ đều không có điều tra ra hung phạm là ai. Muốn ta nói à, đây chính là vương gia người đối diện mướn người làm, ngươi liền xem đi, năm nay Hoàng Thương danh ngạch rơi vào nhà nào trên đầu, nhà nào liền nhất có hiểm nghi. Bất kể nói thế nào, như thế một đám không rõ lai lịch hung đồ ngay tại kinh thành phụ cận, ngẫm lại đã cảm thấy dọa người. Gần nhất hay là giảm bớt chút ra ngoài tốt. Nói có lý Bạch công tử, Bạch công tử. Nhưng hai nghe hai người này ngôn ngữ chuyện phiếm, Bạch Vong Đông trong lúc nhất thời đều quên bên cạnh mình còn đứng lấy người, thẳng đến tiểu lâu thị nữ lần thứ ba gọi hắn, Bạch Vong Đông lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng phía bên cạnh nhìn lại. Ngài Bao Xương tại lầu 3 chữ tiên số 2, xin mời đi theo ta. Bị người không nhìn, thị nữ này trên mặt không có lộ ra nửa phần tức giận, nàng như cũ trên mặt dáng tươi cười, thái độ ôn hòa hướng phía Bạch Vong Đông nói ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bạch Vong Đông trước tiên hướng nàng chắp tay trước ngực, cực kỳ thành khẩn xin lỗi. Ta trong lúc nhất thời nghe được và mê, có chút thất lễ. Hắn cái này đột nhiên cử động để thị nữ kia biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng may nàng nghiệp vụ trình độ không thấp, trong thời gian ngắn nhất liền khôi phục nguyên bản biểu lộ, trên gương mặt dáng tươi cười vẫn như cũ, không sao, xin mời đi theo ta. Nói xong cũng quay người hướng phía thang lầu đi tới. Bạch Vong Đông thả tay xuống đi theo phía sau của nàng, ánh mắt tại Bạch Phượng lâu bên trong vừa đi vừa về dò xét. Chỉ có thể nói không hổ là kinh thành ở trong thanh danh không nhỏ đại tử lâu, trên vách tường khảm nạm đều là tốt nhất trắng chỉ ngọc, cùng trước đó thấy qua Vấn Hoa lâu trang trí có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, phương châm chính là một cái tài đại khí thô. Thang lầu là gấm tím một chế tạo, hai bên lan can dùng tới một đâu đâu tháng mê ngọc thủy, tại đẹp mắt đồng thời có thể cam đoan sẽ không chấn trượt, thang lầu này, trừ phi ngươi là cố ý ngã sắp xuống, nếu không, liền xem như bao trùm lên một tầng băng sương cũng sẽ ở trước tiên trừ khử, phương châm chính là một cái an toàn đến không bị người giả bị đụng, tài liệu này, nhưng so sánh khoa kỹ thế giới xem tới cao cấp hơn nhiều. Lầu 3 mặc dù rất cao, nhưng đi không bao lâu đã đến. Cái kia dẫn Bạch Vong Đông tới thị nữ mang theo hắn đi tới một chỗ bao sương phía trước, hướng phía hắn có chút không người chào, một câu đều không có nói, nhưng chính là để cho ngươi thể nghiệm được tôn trọng cảm giác. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy kinh thành này bên trong cao cấp ngành dịch vụ sợ không phải đều bị những vương công quý tộc kia, phân quý thế gia cho lũng đoạn. Mặc kệ là thấp kém hay là ngày hôm đó thường, có vẻ như mỗi một nhà thanh danh hiển hách sản nghiệp phía sau đều có những người này bóng dáng. Vấn Hoa lâu là như thế này, hiện tại cái này Bạch Phượng lâu có vẻ như cũng là dạng này. Tính nạn chi dịch giết nhiều người như vậy, có thể chắc chắn sẽ có một đám người là ngồi tại nguyên bản vị trí bên trên khẽ động đều không kéo loại kia, nếu là có cơ hội có thể xét một lần như vậy hiện hách người ta, vậy hắn nói không chính xác có thể lập tức tích lũy đủ thắp sáng chí ít hai cái quỷ linh cần tài nguyên. Bằng không, lần sau cùng lão la xin mời, tìm hai cái không vừa mắt gia tộc điều tra thêm chứng cứ phạm tội, nhìn xem có cơ hội hay không đánh một đợt địa chủ. Dẫn tới trước hết đi xuống lầu đi, chúng ta bên này không thích có người lợi. Cùng thị nữ kia gặp thoáng qua, Bạch Vong Đông trực tiếp đẩy ra cửa bào xương đi vào. Thị nữ kia nghe được Bạch Vong Đông lời nói không rên một tiếng yên lặng biến mất tại cửa bào xương, nhìn cái này lặng lẽ meo meo dáng vẻ, nói chung chỉ là dùng thân pháp gì. Bước qua bậc cửa, Bạch Vong Đông trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một vòng thân ảnh quen thuộc, người này ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài giang cảnh, hình như là đang xuất thần. Bạch Vong Đông khép cửa lại, nhanh chân hướng phía nàng vị trí đi tới. Đưa trong tay dẫn theo cái kia ấm thanh quả nhưỡng để lên bàn, Bạch Vong Đông không khách khí chút nào an vị tại nàng trên ghế đối diện, nhấc lên chân, đồng dạng nhìn về hướng bên ngoài giang cảnh. Ứng tiên nơi này không có khác, chính là nước nhiều. Nghĩ như thế nào đến mời ta ăn cơm đi? Vô sự mà ân cần, thế nhưng là sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Bạch Vong Đông phía sau lưng dựa vào ghế, từ tốn nói. Nghe được thanh âm của hắn, mời khách người trong nháy mắt hoàn hồn, ngựa khí lạnh lùng, chỉ là vì cảm ơn ngươi chỉ dẫn, cho ta tiết kiệm được không ít thời gian. Vậy cũng tính chỉ dẫn. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày. Có người hay không nói qua, ngươi người này làm việc cuối cùng sẽ chăm chú quá mức. Rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng cái gì nên tặng, cái gì không nên tặng, trong lòng ta tự nhiên có phán đoán, người bên ngoài nói, cùng ta có liên quan gì? Hoa tác, thật là sắc bén, nhìn ngươi một chút, đâm con mắt ta đều đau. Bạch Vong Đông hết lên đầu, hướng phía bên cạnh nữ nhân này nhìn thoáng qua. Hay là như vậy tư thế liên ngang, hay là như vậy đôi mắt đẹp thanh minh. Từ mặt tường kia đi về trước ra dạ lưu xương tựa như là không có cái gì cải biến một dạng, nhưng trên thực tế, cho dù là cách một cái bàn, Bạch Vong Đông như cũ có thể cảm giác được người này có vẻ như so trước đó càng thêm sắc bén mấy phần, xem ra Bùi Tú Văn lưu lại kiếm đạo cảm ngộ chẳng những không có trở thành dạ lưu xương trên tâm cảnh trở ngại, ngược lại thành dạ lưu xương chứng chính mình kiếm đạo đá mài đao, nếu như nói trước đó dạ lưu xương kiếm ý giống như là ta cái gì đều có thể chặt đứt một dạng, vậy bây giờ dạ lưu xương kiếm ý, ngược lại có chút hai cũng chém không đứt ta ý tứ. Nói một cách khác, chính là lão nương nhất điều. Mặc dù có chút thô tục, nhưng đại khái chính là ý tứ như vậy đi. muốn nói tạ, ngươi nhất nên tạ người là Bùi lão tiền bối. Một mặt kia trên tường đồ vật đều là vị này Thỉnh Tiên Thuật đại lão cả đời tu hành tinh hoa, cái này nếu là xuất ra đi, sợ không phải sẽ khiến toàn bộ Đại Minh tu hành giới trên dưới tranh đoạt. Ta biết, đã cảm ơn, nhưng này vị tiền bối đem tạ lễ cho lui trở về. Tốt ta, giống như hắn. Bạch Vong Đông tại sau đó cũng mang theo đồ vật muốn tạ ơn vị đại lão này vô tư dạy bảo, vì thế, hắn thậm chí nghĩ tới đem Bích Thủy Minh Châu kín đáo đưa cho lão nhân già, nhưng Bùi Tú Văn rất kiên định cự tuyệt, cái kia thái độ, kiên định đến thậm chí Bạch Vong Đông cảm thấy nếu như lại tiếp tục cảm tạ xuống dưới, đó chính là đang vũ nhục lão nhân gia ông ta. Cuối cùng, Bùi Tú Văn từ trong tay hắn cầm một bầu vừa đánh lên thanh quả nhưỡng, nói dùng cái kia xem như tạ lễ liền tốt. Chương 37, nếu không liền nói nhân sinh như cái đâu, 2, chương 37, nếu không liền nói nhân sinh như cái đâu, 2, thật có đức độ. Nếu là hắn không tại chiếu trong ngục nhập trước, đặt ở tu hành giới ở trong, nhất định sẽ là một vị đức cao vọng trọng lao tiền bối. Giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, Dạ Lưu Xương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông, do dự một chút, hay là mở miệng hỏi, ta nghe chấn phủ sứ đại nhân nói, ngươi phế đi tu vi của mình, đổi tu quỷ đạo. Hoặc ngươi cảm thấy loại vấn đề này trực tiếp như vậy hỏi ra lời, thật thích hợp sao? Biên giới cảm giác ca thiếu nữ, hỏi trực tiếp như vậy, khiến cho chúng ta quan hệ tốt giống rất tốt một dạng. Cho mình châm một chén thanh quả nhưỡng, Bạch Vong Đông lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay ở trong nhiều một viên mượt mà cục đá, hắn bưng nở rộ lấy thanh quả nhưỡng cái chén từ trên ghế đứng lên, xuyên qua bên cạnh cửa sổ cửa đi tới phía ngoài trên ban công, đối với mặt hồ kia nhẹ nhàng ném đi, cục đá kia liền thẳng tắp rơi vào cái kia trên mặt sông, từ xa nhìn lại, nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, tại đèn hoa chiếu rọi xuống, lộ vẻ sóng nước lấp loáng, đặc biệt đẹp đẽ. Cũng không có gì tốt tỉ úy, không sai, ta hiện tại đúng là cái quỷ tu, trình độ cũng không tệ lắm, chí ít đem linh mục cho tu ra tới. Từ xưa đến nay, quỷ tu tại tu hành giới có thể đi đến chỗ cao thật rất ít nghe hắn, Dã Lưu Xương không có nửa điểm chần chừ, mở miệng nói ra. Nếu như nói thiên hạ cường giả 10 phần, như vậy có 5 điểm đều là lấy linh lực chứ danh, 2 điểm nghiên thuật pháp, 2 điểm đúc lục thân, còn có 1 phần tu được là thần hồn, trước ngươi linh lực tu vi đã vượt qua ưu huyền quan hải, hàng chục tính linh lực càng là nắm giữ hết sức quen thuộc, hiện tại đột nhiên phế bỏ linh lực tu vi đổi tu quỷ đạo, cái này không khác là tại tự tổn tương lai. Hình như là đi. Bạch Vong Đông nhấp miệng trong chén thanh quả nhưỡng, ngữ khí chẳng hề để ý cũng không có gì tốt quan tâm, hắn lại không đến tuyển. Lại nói, quỷ đạo tu hành, có vẻ như so chủ tu linh lực tới có ý tứ nhiều lắm. Hắn người này trời sinh phản nghịch, liền ưa thích tìm cho mình điểm khiêu chiến, so với chủ lưu linh lực tu hành, Bạch Vong Đông ngược lại là cảm thấy quỷ đạo loại này thiên môn tiểu đạo thích hợp hắn hơn. Đây khả năng cũng là hắn cùng cái kia Hàn Thủy Quân điểm khác biệt lớn nhất đi. Nói cho cùng, hai chúng ta là thân thích sao? Bạch Vong Đông xoay người tựa ở trên lan can, nhìn về phía Dạ Lưu Xương. Hoặc là nói, cha ngươi nhận biết ta cặn bã kia cha, hai chúng ta ở giữa là thế giao, nếu không nữa thì chính là ngươi có quan hệ gì bạn rất thân trùng hợp cũng nhận biết ta. Đều không phải là. A, đều không phải là. Bạch Vong Đông gật gật đầu, khóe miệng có chút câu lên. Mặc dù ta nói như vậy khả năng lộ ra sẽ có chút không có lương tâm, nhưng là ta vẫn là muốn nói tỉ tỉ a, chuyện của ta có vẻ như cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Nói thật, Bạch Vong Đông cái kia một giây thật là có điểm hồ đồ rồi, cái kia Hàn Thủy Quân trong nhật ký cũng không có biết ở kinh thành có quan hệ gì đặc biệt tốt đồng Liêu A Dạ Lưu Xương bất thình lình quan tâm, kém chút để hắn cảm thấy mình bỏ sót cái gì không biết tình báo. Nhìn thấy Bạch Vong Đông cái dạng này, Dạ Lưu Xương cũng không có tức giận, nàng chỉ là có chút túi đầu, ngựa khí có chút trầm thấp, ta chẳng qua là cảm thấy có chút. Thật là. Đúng vậy, nàng nói những này nguyên nhân cũng không phải là vì Bạch Vong Đông, nàng chỉ là ích kỷ cảm thấy, Bạch Vong Đông không nên dạng này. Hai người bọn họ xem như cùng một đám tiến vào kinh thành cẩm y liề vệ, trước đó thời điểm, Dạ Lưu Xương liền biết, tại Bắc trấn phủ Ti thí Bách hộ ở trong, có một cái Hàn Thủy Quân, một thân Hàn trúc tính linh lực cực mạnh, tại cẩm y liề vệ mới phát một đời ở trong, chỉ có nàng cùng Bạch Vong Đông hai người trổ hết tài năng. Trước đó bởi vì hai người gặp nhau rất ít duyên cớ, cho nên nàng cũng không hiểu rõ Bạch Vong Đông, từ khi mấy tháng trước lần kia liên thủ đằng sau, hai người bọn họ mới xem như chính thức quen biết. Tại nhiệm vụ kia bên trong, phương án của nàng xuất hiện chỗ sơ suất, cuối cùng toàn bộ nhờ Bạch Vong Đông phương án ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng mới xem như thuận lợi kết thúc. Cũng chính là một lần kia, để Dạ Lưu Xương chân chính thấy được Bạch Vong Đông thực lực. Tại xuống núi thời điểm, sư phụ nàng cùng nàng nói qua, chỉ có dùng trong tay kiếm đi chiến thắng từng cái cùng là thiên kiêu cường địch, mới có thể đưa nàng kiếm cho mài càng ngày càng sắc bén. Trước đó, nàng chém xuống qua rất nhiều tiên môn tiên tiêu, nhưng luôn luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Lúc đầu nàng cho là Bạch Vong Đông có thể sẽ là một cái tiếp cận đáp án chính xác, đáng tiếc. Thật có lỗi, là ta tự cho là đúng. Dạ Lưu Xương thở ra một hơi, đem tâm tình của mình chỉnh lý tốt, lập tức ngẩng đầu lên. Cặp con mắt kia như cũ sáng tỏ đến để Bạch Vong Đông một đầu dấu chấm hỏi, hắn ngẹo đầu nhìn xem Dạ Lưu Xương. Nói thật, trừ 5 tháng trước vừa tới thế giới này thời điểm, hắn đầu óc còn là lần đầu tiên mê, hắn cảm thấy mình bề ngoài như có chút xem không hiểu cô nương này. Nói như thế nào đây, con hàng này mạch não cùng hắn hiểu rõ tất cả chủng loại cũng khác nhau. Nói một cách khác, đây chính là cái hiếm thấy. Liên xem như toàn thế giới hiếm thấy đều đứng chung một chỗ, nàng cũng có thể là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Đầu tiên nói trước, hắn không có bất kỳ người nào thân công kích cùng nghề nghiệp kỳ thị ý tứ a, cũng chỉ nói là hiếm tu mạch não, có phải hay không đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy điểm, ân. Không thích hợp đâu. Mà đức, hắn vừa rồi thế mà từ cái này nha trong mắt thấy được một khối đá mài đao, liền tặc không hợp tối thượng. Không cần nói xin lỗi, không cần nói xin lỗi. Bạch Vong Đông khoát qua tay, đem trong tay cục đá một mạch địa đô cho ném tới phía sau trong giang hồ. Đây không phải lỗi của ngươi. đây là nghề nghiệp lựa chọn sai. Cái kia, nếu dạng này, Dạ Lưu Sương đứng dậy, hướng phía hắn vươn tay. Kết giao bằng hữu. Nhìn xem trước mặt cái này giống như bạch ngọc giống như tay ngọc nhỏ dài, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, trong lòng đột nhiên có sợi dây hung hăng kéo căng một chút. A, hắn giống như đoán được cái gì. Ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đập, cái này tiếng đánh tại cái này u tĩnh hoàn cảnh ở trong lộ ra là như vậy rõ ràng. Hắn vươn tay, cùng Dạ Lưu Sương đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm một chút, sau đó rất nhanh liền tách ra. Đương nhiên, không được. Bạch Vong Đông trực tiếp vượt qua cửa sổ, cùng Dạ Lưu Sương gặp thoáng qua, nhìn cũng chưa từng nhìn sắc mặt của nàng. Hắn trở lại ban đầu chỗ ngồi, cho mình rỗng trong chén lại tục đẩy một chén thanh quả nhưỡng, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đã thu tay lại Dạ Lưu Sương, không phải muốn mời khách sao? Đói bụng, mang thức ăn lên đi. Tốt. Dạ Lưu Sương bất động thanh sắc xoay người, kéo một chút bên cửa sổ treo chung dây. Ngay sau đó, bao xương ở trong, thị nữ một cái tiếp một cái xuất hiện, rất nhanh, trống rỗng trên mặt bàn liền bị bày đầy thức ăn. Bạch Vong Đông nghe những mỹ thực này hương vị, nụ cười trên mặt càng lúc càng liệt, nhưng trong lòng dĩ nhiên đã mang lên. Ma Đức, La Hầu hàng kia thuộc giống chó đi, làm việc như thế chó. Cái gì mời khách, cái gì đáp tặng, còn kết giao bằng hữu. Chính mình trước đó phán đoán hoàn toàn sai lầm. Cậu vật kia là thực sẽ mê hoặc người, có lẽ trước đó chỉ là tin 9.9 phần, có thể chỉ cần có một đâu đâu hoài nghi, vậy liền tuyệt đối không có khả năng xem như hoàn toàn tín nhiệm, chỉ cần không hoàn toàn, liền phải khảo nghiệm, thật không hổ là Bắc Chấn phủ ti đầu lĩnh á cũng không biết, hôm nay lần này có tính không là cửa ải cuối cùng. Bạch Vong Đông cười híp mắt nhìn xem Dạ Lưu Sương. Thật là một cái tốt diễn viên. Nếu không liền nói cái này nhân sinh, khắp nơi đều là hí kịch đâu. Nhân sinh như kịch a.